Chương 608, xong ngồi nhử, chương 608, xong ngồi nhử. Hỏa Tang Đại Vu rõ ràng ngu ngơ chỉ chốc lát mới đáp lời, vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện, chúng ta tại Hỏa Tang thành nhận được thông tin, Thanh Đế người đối với hải tộc Đông Phương Vương Đình động thủ, Thanh Hà cửa sông phụ cận 17 cái hải tộc hòn đảo bị tàn sát. Trần Mặc nghe vậy đứng dậy, hắn nhìn về phía phía đông, nơi này khoảng cách Vân Mộng Hải bờ biển không đến 200 cây số, gần hơn vệ hành quân năng lực, hành quân gấp chỉ cần 2 ngày có thể đến. Hải tộc Đông Phương Vương Đình một nửa dân số đều tại Thanh Hà cửa sông đường ven biển, bây giờ bị tàn sát nhiều người như vậy, nhân thủ không đủ, Tây Phương Vương Đình lại giết qua đến, khi nhi tình cảnh không xong tới cực điểm. Khí chủ, làm sao quyết đoán đâu? Cần nghỉ ngơi lấy lại sức, Hỏa Tang lần này kéo ra khỏi tứ bộ, còn đang ở mùa xuân từ gạt ra hậu cần vật tư, nếu như không thắng mà về, không chỉ có là tổn thất vật tư không cách nào đạt được đền bù, nhân tâm sẽ bất ổn. Thanh Đế tên kia thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề nha. Trần Mặc lạnh giọng một câu. Hỏa Tang Đại Vũ vậy là lần đầu tiên thấy Trần Mặc làm khó, ông cùng Khư Gia Gia đã từng đề cập qua, Thanh Đế không chỉ có là chiến lực cường hãn, đồng thời cũng là một vị trí giả, hắn sống 50 xuân thu. Người lao thành yêu, Thanh Đế là nhìn ra Trần Mặc muốn từ trên biển vào Thanh Hà chiến lược. Đại Vũ đồng dạng là trí giả, kia Đại Vũ cho là ta nên làm như thế nào? Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Hỏa Tang Đại Vũ. Hỏa Tang Đại Vũ chân thành nói, khí chủ, mặt đất là chúng ta căn bản. Ý nghĩ này không sai. Khí quốc cùng Hỏa Tang cơ bản bản chính là Nguyệt Giang lưu vực, nếu không không ra biển, đối với khí quốc cùng Hỏa Tang hai quốc ảnh hưởng không lớn, giải quyết thần mục giang bờ nam dị thú tộc, có thể để cho Hỏa Tang quốc an lòng tại thần mục giang bờ bắc cái này miếng đất bình nguyên an tâm trồng trọt phát triển, khí quốc cũng cần Hỏa Tang quốc nông nghiệp nhanh chóng trưởng thành, ứng đối dân số đại bạo phát, ý nghĩa chiến lược quan trọng hơn. Không được, Nguyệt Giang cửa sông, không thể để cho Tây Phương Vương Đình chiếm. Trần Mặc suy tư thật lâu, kiên định ý nghĩ của mình, không phải ra cửa biển vấn đề, Tây Phương Vương Đình cùng Thanh Đế tất nhiên có cùng hoạt động, nếu để cho Tây Phương Vương Đình chiếm Nguyệt Giang hạ du, về sau Hỏa Tang quốc đồng dạng không yên ổn, thậm chí sẽ thông qua sông đạo ảnh hưởng Nguyệt Giang lưu vực các nơi. Hỏa Tang Đại Vu cũng không ngoài ý muốn, quả nhiên cùng bệ hạ nghĩ đến một dạng, khí chủ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc Đông Phương Hải tộc. Trần Mặc hơi cười một chút, Viêm Đế hắn hay là hiểu ta, cho nên ngươi đã đến. Hỏa Tang Đại Vu gỡ xuống mạng che mặt mũ rộng vành lộ ra tinh xảo khuôn mặt cười yếu ớt, khí chủ cho rằng linh ngộng có thể thay thế khí chủ chỉ huy tác chiến. Trần Mặc cười nói, ngươi rất biết đánh cờ, với lại rất có thiên phú. Linh ngộng chớp chớp đỏ nhạt đôi mắt, tiểu này bị nhìn xuyên cảm giác nàng có chút khẩn trương, kia linh ngộng hết sức nỗ lực. Trần Mặc vẫy tay, đến đây đi. Cùng ta vào trong, thừa dịp trời còn chưa sáng. A, Hỏa Tang Đại Vu dù sao vẫn là thiếu nữ, ta dạy cho ngươi một vài thứ, thất thần làm gì? A, đến rồi. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc xuất lĩnh cận vệ một doanh hướng 200 cây số ngoại Vân Mộng Hải đi nhanh, đồng thời liên hệ xung quanh tất cả địa ảnh vệ đội thăm dò hướng hắn tập kết. Hai ngày về sau, bờ biển một mảnh to lớn nguyên thủy hồng sam lâm đi ra hơn 200 người, cầm đầu chính là Trần Mặc, trừ ra cận vệ, đoạn đường này hắn triệu tập Hỏa Tang hai cái tiểu tộc quần chiến sĩ cùng địa ảnh vệ dẫn đường. Đi ra vũng bùn hồng sam lâm, cận vệ nhóm tinh bị lựa tận, Trần Mặc hạ lệnh nhường đội ngũ nghỉ ngơi. Đồng thời dẫn theo mấy người tới đến bờ biển trên bờ cát, trước mắt là mênh mông vô bờ xanh lam biển cả, người đứng bên cạnh hắn đều bị trước mắt biển cả rung động, chỉ có Trần Mặc ánh mắt phức tạp. Thế sự xoay vần chỉ là một cái từ, trải qua hai đời Trần Mặc, cảm nhận cá nhân đến lúc đó, khó ép nỗi lòng ba động, dựa theo thủy tuần hoàn, nơi này mỗi một giọt thủy đều có thể bị tiên dân thậm chí khủng long xa như vậy cổ sinh vật uống qua, trước kia thổ quốc, không nhìn thấy xinh đẹp như vậy hải. Sau lưng vang lên một vị tộc trưởng âm thanh, khí chủ, trước kia tới qua Vân Mộng Hải. Trần Mặc lắc đầu, không có. Hắn từng bước một đi về phía cọ rửa bãi cát nước biển biên giới. Từ bên hông lấy xuống hồng nhạt ốc biển nhỏ thổi lên. Chia tay rồi hồi lâu, xanh thẳm trên mặt biển trừ ra bay lượn hải ương cùng hải âu, cái gì đều xuất hiện, lần đầu tiên không được, Trần Mặc ngay cả chia tay rồi ba lần, vẫn không có bất luận cái gì thân ảnh xuất hiện. Trần Mặc bất đắc dĩ quay người, hắn chỉ chờ một ngày, nếu như một ngày thời gian trôi qua không có kết quả, hắn chỉ có thể dẫn người rút lui, tính toán thời gian, hai ngày qua đi, thần mục giang bên ấy không có gì ngoài ý muốn nên hợp quân. Làm sao bất ngờ thật xuất hiện. Nam Ngạn quân bị chắn Nhật Viêm giác ước chừng 300 cây số địa phương. Vây khốn Nam Ngạn quân tộc đàn trong không chỉ có dị thú thủy tộc cùng Nhật Viêm thần bộ tộc ngàn người nô lệ đại quân, còn có Nhật Viêm thần bộ tộc mấy trăm bầy hung thú, bàn bạc vượt qua 3000 người. Bách Đồ quyết định thật nhanh, nhường quân đội rút lui đến một tòa núi đá nhỏ bên trên, ngay tại chỗ thành lập công sự phòng ngự, thả thanh điệu chuyển tin cho hậu quân cùng bờ Bắc cận vệ. Theo đạo lý mà nói, Tam Thiên cũng không phải bờ Bắc quân đối thủ, Bách Đồ đang làm cái gì? Hung Ba cáo kỉnh đi lên, lấy Đồ Sơn quân cùng Quỷ Ngưu thực lực, 3000 người hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Hỏa Tang Đại Vu hiện tại ngồi ở chủ vị, nàng thần tình lạnh nhạt, không nên xem thường đối thủ. Nhật Viêm thần bộ tộc năng lực chiếm cứ thần mục trung hạ du, không chỉ dựa vào ma lực. Hồ Hưng chắp tay hỏi, "Đại Vu, hiện tại chúng ta là đi cứu viện hay là chờ?" Hỏa Tang Đại Vu chỉ nói một chữ, Hùng Bá sợ Trần Mặc, cũng không sợ Hỏa Tang Đại Vu, ngay lập tức đứng dậy, "Còn chờ nha. Bờ Bắc quân bọn hắn căn bản không mang bao nhiêu đồ ăn, bây giờ bị vây khốn, hậu quân vật tư tiễn không đi qua." Một bên mặc giáp trụ thiếu niên một thâm thâm rụt rè mở miệng, "Đại thống lĩnh, bệ hạ trước khi đi đã từng nói, phải nghe Đại Vu." Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, cưỡng chế tức giận, đặt mông ngồi xuống, "Tốt tốt tốt, chờ xem." Hắn trước kia cũng không như thế bất cứ qua. Báo, hậu quân truyền tin. Hỏa Tang Đại Vu đôi mắt sáng lên, nghiệp. Hậu quân đô thống xuất lĩnh hậu quân hôm qua vừa sông. Hỏa Tang Đại Vu lộ ra nét mừng, tốt, hiện tại không cần chờ, lập tức sang sông, thẳng đến Nhật Viêm thần điện. Hùng Bá ba vị thống lĩnh trong nháy mắt đứng dậy chắp tay, tuân mệnh. Đi ra bên ngoài lều, Hùng Bá hay là tại vào đầu, tại sao muốn và hậu quân sang sông, chúng ta mới quá khứ. Hồ Hưng túi đầu nhìn thoáng qua Hùng Bá cái này tiểu gia hỏa khẳng định là bệ hạ an bài, xoắn suýt cái này làm gì. Hùng Bá đương nhiên không biết, Trần Mặc trước giờ dự thiết mấy cái chiến thuật, bên trong một cái chính là song mồi chiến thuật, cái thứ nhất mồi nhử chính là Nam Ngạn quân, nếu như muốn trực tiếp tiến công Nhật Viêm thần điện, đều không cần bọn hắn đi bờ bắc, trực tiếp tới gần vệ cùng nhau từ Nhật Viêm giác bờ nam sang sông. Nhưng tất cả mọi người tập hợp một chỗ sang sông, sẽ khiến trong nước phân bố rộng khắp dị thú thủy tộc chú ý, sang sông trên đường khẳng định sẽ bị bọn hắn đánh lén, Nhật Viêm giác nước sông chảy xiết, vừa sông quá trình bị đánh lén, cho dù có thể đánh, thương vong cũng không nhỏ. Nam Ngạn quân dọc theo bờ sông quét sạch quá khứ, sẽ để cho dị thú thủy tộc đem tinh lực phóng trên người bọn hắn, thu hút bọn hắn lên bờ vây công, tránh khỏi rất nhiều vấn đề. Cái thứ hai chính là tiểu manh hậu quân, chỉ có một mũi nhử, Trần Mặc lo lắng Nhật Viêm thần bộ tộc trong có người thông minh, sẽ không ra toàn lực vây công bách đổ Nam Ngạn quân. Tiểu manh hậu quân sang sông chính là cái thứ hai mũi nhử, các nàng lựa chọn tại ở gần Nhật Viêm giáp địa phương sang sông, tới gần thần điện vị trí, tất nhiên sẽ dẫn tới Nhật Viêm thần bộ tộc khủng hoảng. Nếu như ẩn giấu át chủ bài, khẳng định phải ném ra. Cuối cùng mới là hùng bá cận vệ, bọn hắn chính là thẳng tiến đến cuối đao. Chương 609, tảng sáng huyết chiến. Chương 609, tảng sáng huyết chiến. Bên bờ biển, Trần Mặc muốn đích thân vào ngành bơi lội, cận vệ thống lĩnh cùng mấy cái đội trưởng đội cận vệ đều ngăn đón. Bệ hạ, này hải chúng ta lần đầu tiên tới, quân tử không lập nguy tưởng, ngài chờ một chút hải tộc người. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ, ta xuống dưới bơi lội, bắt cái hải ngư nếm thử mà thôi, các ngươi gấp cái gì? Đó là đương nhiên gấp, cận vệ đều sẽ bơi lội, đều không bằng Trần Mặc cái này tội huyết, năng lực tại dưới nước đợi thời gian rất lâu, lỡ như bệ hạ nhất thời hưng khởi du xa, bọn hắn làm sao bây giờ? Húng chi biển cả đối nội lục thú nhị tộc mà nói chính là không biết đều đại biểu nguy hiểm. Trần Mặc không muốn làm khó thuộc hạ của mình, nếu như là hùng sở mà tại, vậy khẳng định là hai người cùng nhau hứng thú bừng bừng đi xuống, hắn than nhẹ một tiếng, thôi thôi, ta không đi. Vậy mọi người ai đi bắt con cá quay về? Ta đi. Một cái lang tộc đội trưởng hô, lang tộc tương đối cái khác lục địa thú nhị tộc thiệt thủy, hắn lúc này cởi giáp trụ cùng vải bố áo trong, chuẩn bị xuống hải bộ ngư. Chỉ là hắn dẫm lên nước biển một bên, đi chưa được mấy bước, đột nhiên phát ra tiếng kêu, Trần Mặc đám người cùng nhau quay đầu, chỉ nhìn thấy đội trưởng đội cận vệ gào thét có hải quái, điên cuồng chạy trở về. Trần Mặc đám người phản ứng không lớn, thật có cái gì hải quái, bọn hắn tối nay đều ăn hải quái, và trong biển đại gia hỏa thò đầu ra, Trần Mặc nhìn thấy quái vật kia nguyên trạng, làm hồi lâu là một đầu hổ kình. Hổ kình trượt tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt vượt qua đội trưởng đội cận vệ, thân hình khổng lồ muốn mắc cạn bãi cát lúc, đột nhiên chuyển hóa làm một cái vóc người cao lớn chẳng hán, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn sững sờ ở tại chỗ cận vệ lộ ra một cái thuần phát nụ cười vô hại. Trên bờ truyền đến Trần Mặc tiếng la, "Hải hổ, đã lâu không gặp." Hải hổ gia hỏa này đi qua khí quốc một lần, trước đây cùng hùng sở mặc tại vùng đất mới cũng là Nam Mục thành lăn lộn một quãng thời gian, coi như là người quen cũ. Hải hổ la lớn, "Khí chủ bệ hạ, ta tới muộn." Nói xong băng băng mà tới. Đống lửa dâng lên, hải hổ gặm cá nướng tốc độ rất nhanh, "Bệ hạ, không cần lo lắng." Nô vương cũng không có ăn thiệt thòi, may mắn mà có khí chủ đám kia đổ sát. Trần Mặc nghe nói nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn đem Hy Nhi làm thân nhân, bằng không sẽ không đích thân chạy tới, ngươi làm sao còn có hóa thú năng lực. Hải hổ tại khí quốc đoạn thời gian kia, thường xuyên mặc khí, Trần Mặc có chút hiếu kỳ, hắn là thế nào gìn giữ hóa thú năng lực, hùng sở mặc tên kia hiện tại nghẹn một ngày đô thú hóa không ra. Hải hổ lộ ra cái kia sắp xếp trắng toát răng hàm răng, bệ hạ, chúng ta hải tộc không cùng mở dạng. Chúng ta thường xuyên tiếp xúc nước biển, thậm chí thường xuyên ngâm mình ở trong biển, loại đó ở trong nước tự do bay lượn cảm giác, đây là thủy đồ đẳng ban ân. Trần Mặc giật mình, hắn có chút hiếu kỳ nói, kia vương tộc. Hải hổ sửng sốt một chút, sau đó vướt vướt cái mũi, bệ hạ, cái đó không thể lắm nói vương tộc chuyện, ngươi biết chúng ta nhiều quý củ. Trần Mặc vậy dán quá khứ nói khẽ, tiểu tử ngươi tại vùng đất mới tìm mấy cái thủy tộc vũ nương gây sự, ngươi cũng không muốn để nữ vương hiểu rõ à? Hải hổ coi như là sợ, hắn đi khí quốc một lần đều lưu lại nhân sinh trong hơn phân nửa hắc lịch sử, nhất là đi theo hùng tiền kia, hùng chính là điện hình hồ bằng cầu hữu. Nói thật, đó chính là không được, vương tộc có lịch sử đến nay đều không có nhân thú hóa qua. Hải hổ thấp giọng, thỉnh thoảng hướng biển mặt quan sát một chút. Ngoại trừ ngươi còn có ai muốn tới? Trần Mặc hỏi. Một đám tiểu gia hỏa, bọn hắn mang bọn ngươi trên chúng ta cự thú thuyền. Các ngươi có thuyền? Trần Mặc kinh ngạc nói. Không phải thuyền, ta chỉ là như thế hình dung, bệ hạ ngươi hẳn phải biết phong bạo cự kình. Trần Mặc gật đầu, Hy Nhi đề cập tới, đó là bọn họ vương tộc cự thú, trực tiếp đi các ngươi vương đảo. Không, vương đảo phụ cận hải vực còn đang ở chúng ta khống chế phía dưới, Nguyệt Giang cửa sông phụ cận cũng thế, nữ vương bệ hạ hiện tại trấn thủ Đông Nam hải vực thiên vấn đảo nhóm, chúng ta hai bên ở bên kia đối lập, chỗ kia không thể ném, vứt đi sau đó, con dân của chúng ta sẽ chết rất nhiều. Hải hổ không có giải thích thêm, thiên hỏi hải đảo nhóm phía dưới là rất nhiều tộc đàn sinh dục sinh con địa phương, nghe đồn là thủy đồ đằng chúc phúc. Trần Mặc đại khái là đoán được, bên ấy khẳng định tồn tại di tích, ừm, bên ấy số lượng địch nhân có bao nhiêu? Hết mấy vạn đi, không rõ lắm, dù sao mấy cái cỡ lớn chủ đảo đều bị vây chật như nêm cối. Lạc quan tráng hán nói đến những thứ này đều như mày. Không hổ là hải tộc, bọn hắn chiến đấu nhân số, quả nhiên không phải trên lục địa thú nhĩ tộc có thể so sánh. Ngươi là như thế nào ra tới? Hải hổ vô vô bộ ngực, hắc hắc, đương nhiên là trực tiếp giết ra tới, bệ hạ, ngươi chớ nhìn bọn họ nhiều người. Bọn hắn sức chiến đấu không được, hùng lao ca đến, một người có thể làm 100. Hải tộc sức chiến đấu khác biệt rất lớn, rất mạnh mẽ, yếu đến rất yếu. Đúng rồi, bệ hạ các ngươi cửu hùng đại phong đến rồi rồi sao? Hải hổ nghĩ tới điều gì? Trần Mặc đã hiểu, các ngươi quyền khống chế bầu trời hết rồi. Ừm, Tây Phương Vương đỉnh có một loại sư đầu hải cự điểu, vô cùng hung mãnh, vương tộc hải cự ứng đánh không lại, bằng không chính là nữ vương bệ hạ tự mình tới đón ngài. Sư thiếu. Trần Mặc vô thức nghĩ đến tiếp trước Tây Huyền tiểu thuyết bên trong đồ vật. Hải hổ lắc đầu, bệ hạ nói được ta không hiểu, chẳng qua chúng nó chính là để cho đầu sư tử điểu. Trần Mặc không có lại xoắn xuýt vấn đề này, tại Thập Vạn Đại Sơn phía nam, dị thú tộc hung thú nhìn lung ta lung tung, thân mình liền muốn chắp vá đồ chơi, liền xem như sư thiếu cũng không kỳ lạ, không có ma pháp là được, chỉ cần là các con sinh vật có thể cạo chết, vậy thật là cần đại phong đến trợ trợ. Phong bạo cự kình tới đón chúng ta, năng lực xông đi vào sao? Trần Mặc có chút bận tâm vấn đề này. Bệ hạ yên tâm, Tây Phương Vương đình người tới cũng có hạn, bọn hắn đang toàn lực vây công mấy cái chủ đảo, chúng ta từ biên giới hòn đảo đi lên, ta có biện pháp dẫn ngươi đi chủ đảo. Vậy là tốt rồi, đi trên biển, liền dựa vào ngươi. Trần Mặc vỗ vỗ Hải Hổ bả vai, Hải Hổ đập một cái ngực, đó là đương nhiên, chờ lần sau đi khí quốc, La Hùng ca hắn phải nghe theo ta hết hả? Ha ha ha, tốt. Trần Mặc gọi tới địa ảnh vệ, để bọn hắn bằng nhanh nhất phương thức truyền tin cho khí quốc, nhường Đào Thành Đại Phong cùng Huyền Vũ thủy quân cái khác hai cái doanh gấp rút tiếp viện hải tộc, Trần Mặc cần trên chiến thuyền sàng nọ đối phó cự thú sinh vật. Lúc này thần mục Giang Nhật Viêm giác bờ nam, Hùng Bá xuất lĩnh Nam Ngạn quân thuận lợi sang sông, hơn 300 người tại tầm bảo thử đội thăm dò dẫn đầu xuống thẳng đến thần điện. Lúc chạm vạng tối đến thần điện thế lực bên ngoài, nơi này nguyên bản có rất nhiều núi đá, đều bị đào được thất linh bắt toái, còn có không ít người công sân động, Hùng Bá hạ lệnh dọn dẹp sạch sẽ dị thú tộc người, rất nhiều đều là xanh sao vàng gọt nô lệ, căn bản không có sức chiến đấu. Dạ tập. Hùng Bá quyết định, Phi Tiên doanh thống lĩnh không có ý kiến, Huyền Vũ Hổ Hưng không có ý kiến, ba người bọn họ đều nhìn về Hỏa Tang Đại Vu, rốt cuộc khí chủ trước khi đi, đem quyền chỉ huy giao cho nàng. Hỏa Tang Đại Vu nhẹ giọng mở miệng, khí chủ trước khi đi đã nói với ta, đến bên này, tất cả liền nghe Hùng Bá đại thống lĩnh mệnh lệnh. Hùng Bá vui mừng, liền sợ Hỏa Tang Đại Vu cái này không có trí tuệ kinh nghiệm người khoa tay múa chân, chẳng qua một giây sau, Hỏa Tang Đại Vu hay là mở miệng, dạ tập là không tệ, nhưng ta có một cái đề nghị, đó chính là bình minh không sáng lúc tập kích. Ba người đều dựng lên lỗ tai, Hùng Bá gãi gãi đầu, nguyên nhân đâu? Dị thú tộc thần điện tất nhiên có hung thú thủ hộ, cứu giác của bọn họ linh mẫn, các ngươi dạ tập ý nghĩa không lớn, bọn hắn còn có địa lợi ưu thế, hắc dạ tác chiến, ngược lại sẽ có phải không lợi nhân tố, thần hôn thời khắc đều không đồng dạng, này tất cả sinh vật buông lỏng nhất thời gian, còn có nhất định tầm mắt. Hùng Bá toát ra kính nể sắc, này đại vu vẫn đúng là không phải công tử bột, ngay cả khí quốc quân sự chuyên dụng từ địa lợi ưu thế đều biết, nhìn tới không ít học, tốt, đều quyết định như vậy. Chương 610, nói hay lắm, chương 610, nói hay lắm. Nhật Viêm thần bộ tộc thần điện, bên ngoài thần điện đa số là đá vụn cùng đống bùn tích bán cầu kiến trúc. Đây là dị thú tộc bắt trước sơn động kiến tạo trụ sở. Thân điện chính đông mặt, chất đống không ít hòn đá, mặt trời mọc sau đó, dị thú tộc nô lệ sẽ đến nơi này đem tảng đá tạc thành hình hộp chữ nhật khối hình, đem tế tự quảng trường phủ kín. Đất trống trong sân rộng ở giữa, có một cái cùng thân điện bên trong giống nhau phủ nhật thạch điêu hạ nắm sấp một đầu toàn thân kim hoàng sắc cự sư, nhắm chặt hai mắt nằm rạp trên mặt đất, đầu sư tử đỉnh có rõ ràng nứt ra khẩu, bạch cốt trần trụi. Bầu trời truyền đến tiếng chim hót, cự sư giơ lên mí mắt, huyết hồng hai mắt ngẩng đầu quét mắt, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức quả cầu đá địa huyệt trong phòng mấy chục hung thú cộng đồng đáp lại nó gào thét. Thân điện bên trong, quỳ gối thạch tượng trước tiểu nữ, trên ánh mắt dây băng chậm rãi bay xuống, nàng loại đó tinh xảo gương mặt bên trên toát ra một vòng bối rối sắc, hung thú gào thét, đó chính là địch nhân xâm lấn tín hiệu, có thể thần điện đại bộ phận chiến sĩ đều bị phái đi ra. Phanh phanh phanh. Bên ngoài thần điện tiếng nổ như sấm, liên tiếp tiếng nổ, đã dẫn phát hơn ngàn Nhật Viêm con dân khủng hoảng, bên ngoài biên giới vang lên rồn dập tiếng kèn. Khí quốc 10 cái trọng trang cự nhân tại Hổ Hưng dẫn đầu xuống một ngựa đi đầu, trong tay bọn họ xích sắt cầu tại mặt đất quét ngang, đất đá huyệt kiến trúc đá vụn vỡ ra, có ít người còn nằm ở địa huyệt trong hầm. Chính mình nóc nhà đột nhiên đều biến mất, mở mắt liền thấy một đầu rơi xuống chân to. Trang bị đến tận răng cự nhân trọng giáp, ở thời đại này có thể so với tạ, sống tới hung thú, bị bọn hắn vũ khí trong tay miền ác, linh hung thú sống đi vào dưới chân bọn hắn, cắn xé cùng lợi trào trở thành chê cười. Phi Thiên doanh lũ tiểu gia hỏa ôm nọ tiễn vờn quanh trọng giáp cự nhân bên cạnh, phụ trách đám cự nhân tầm mắt điểm mù địch nhân, dạng này mà không phối hợp, để cho địch nhân tuyệt vọng. Hùng Ba dẫn đầu cận vệ đi theo tại Hổ Hưng đám người sau lưng thanh lý địch nhân còn lại, đây là cận vệ đánh qua thoải mái nhất chiến đấu, thế như trẻ tre. Dường như không có gặp được hữu hiệu chống cự, mãi đến khi thần điện ngoài sân rộng, mấy trăm nô lệ được an bài tại phía trước, phía sau là Nhật Viêm thần bộ tộc hơn 200 thần bộ thanh chiến sĩ, mỗi cái đều là 2-3 mét tiểu cự nhân, cầm trong tay to lớn cốt đồng. Thổi lên kèn hiệu xung phong, bắt sống thần nữ, vì khí quốc. Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng chiến sĩ ra sức hống một tiếng, huyết chiến mở ra. Lúc tờ mờ sáng, Hỏa Tang Đại Vu đứng ở Nhật Viêm thần điện bên trong, ngẩng đầu yên tĩnh thưởng thức dị thú tộc tín ngưỡng nghệ thuật, trong mắt nàng có một vẻ sợ hãi thán phục sắc, khó được phương nam những thứ này màn tộc cũng có thể làm ra hùng vị như vậy kỳ quan. Đáng tiếc thêm điểm sai lầm rồi, nếu như bọn hắn dùng này nhân lực tinh lực kiến tạo tường đây, kia khí quốc cùng Hỏa Tang không dễ dàng như vậy đánh thắng. Nhật Viêm thần nữ quỷ gối thạch điêu trước không nhúc nhích, trên mặt nàng không có khủng hoảng, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, dường như tiếp nhận rồi thần tộc là kết cục như vậy. Trần Mặc quả thật có chút cầu, hắn cùng dị thú tộc tác chiến, cũng không phải đơn giản truy cầu thắng lợi, đem thương vong xuống đến thấp nhất mới là Trần Mặc truy cầu, đối với đơn thuần dị thú tộc sử dụng như kế, vốn là xuống làm đả kích, còn đem dị thú chủ lực giai điệu chạy, dị thú tộc không an. Hỏa Tang đại vu kết thúc thưởng thức, đi tới thần nữ trước mặt, nàng nhìn trước mắt thần nữ, nói khẽ: "Ngươi không có gì muốn nói sao?" Thần nữ bình tĩnh nói: "Từ đại vu sư chết một khắc này, ta liền biết ta tộc tương lai." Hỏa Tang đại vu hơi kinh ngạc: "Đã ngươi hiểu rõ, vì sao không chạy?" "Chạy?" Thần nữ ngẩng đầu, nét mặt chết lặng, trộn lẫn vẻ bi thương: "Ta chỉ là cái công cụ thôi." Hỏa Tang đại vu trên mặt hiện hiện một vòng đau lòng sắc, nàng lý giải đối phương khổ sở, tất cả thân bất do kỷ, chẳng qua là bị đẩy ra thống trị công cụ, bị đâm mỏ mẫm hai mắt, chưa bao giờ lãnh hội qua trên phiến đại địa này phong cảnh. Khí chủ đến có làm được cái gì? Hắn mạnh hơn cũng không có cách giải quyết nhiều như vậy hải tộc chiến sĩ, nữ vương bệ hạ, tiếp tục đánh xuống, chúng ta người không có chiến tử, sẽ trước bị chết đói. Hải tộc độc giác kình đại thống lĩnh ông thanh đối với thủy tinh vương tọa bên trên Hy Nhi hô. Năm nay xuân tế qua đi, Hy Nhi sắc phong 9 vị đại thống lĩnh, đều là hải tộc các tộc chiến sĩ cường hãn nhất hoặc là hy vọng cực cao tộc trưởng, đương nhiên chức vị này, xem xét chính là học khí quốc. có một tấm miệng rộng lật ra ngoài có hai cây răng nanh cao mập nam nhân lên tiếng phản đối, chúng ta có thể giết ra ngoài, nữ nhân kia cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Nơi này là vương tộc tiền bối chúc phúc mà, quyết không thể từ bỏ. Hải tộc bảy cái đại thống lĩnh đều ở nơi này, bọn hắn chia làm hai phái cãi lộn không ngớt, chỉ có Hổ Kình đại thống lĩnh không nói một lời. Hổ Kình đại thống lĩnh là một vị nữ tính, đồng thời là Đông Phương Hổ Kình tộc quần tộc trưởng, sức chiến đấu không mạnh, nhưng ở nơi này, nàng uy vọng cực cao, có hải tộc đỉnh tiêm trí tuệ. Khi Nhi chống đỡ cái cằm, một bộ vô cùng buồn chán bộ dáng, không thèm để ý đại thống lĩnh nhóm cãi lộn, nàng biết mình ca ca sẽ mặc một thân chiến giáp, như thiên thần chiến sĩ giống nhau giáng lâm, giải quyết chính mình ưu sầu. Hổ Kình đại thống lĩnh nhìn ra chút gì, nàng ho nhẹ một tiếng, đông đảo đại thống lĩnh ngay lập tức câm miệng, trừ ra phong bạo đại tế ti, các tộc đại thống lĩnh sợ nhất chính là vị này. Bệ hạ, bọn hắn nói được có mấy phần đạo lý, không thể đem hy vọng cho trên người một người. Bệ hạ, chúng ta muốn trước giờ sau khi nghị xong đường. Hổ Kình đại thống lĩnh đối với Trần Mặc cái này khí chủ thái độ là trước chất vấn, nơi này là biển cả sẽ giao hấn mỗi một cái khinh thường nó người, đây là hải tộc cổ ngữ. Khi Nhi nghe được Hổ Kình đại thống lĩnh mở miệng, ngay lập tức nghiêm mặt lên, đem nết lên chân trắng cất kỹ, đang ngồi sau mới mở miệng trả lời, Hải Duệ đại thống lĩnh nói đúng, nếu là tình hình chiến đấu không ổn, ta sẽ mở ra di tích, nhường nữ nhân cùng hải tử tạm thời tránh né. Lời vừa nói ra, dẫn tới một mảnh xôn xao, nhất là tuổi hơi lớn đại thống lĩnh ngay lập tức đứng ra phản bác, bệ hạ, di tích thánh địa, phổ thông tộc nhân không thể làm bẩn, năm đó san hô cổ địa gia viên, đời trước nữ vương bệ hạ, đến cuối cùng cũng không có bông ra di tích. Khi Nhi nghe xong trong mắt màu lam nổi lên một hồi tức giận, nàng đứng dậy nụ cười thu lại, toát ra lãnh sắc, ăn nói mạnh mẽ, nguyên nhân chính là như thế, ta mới sẽ không lại đi mâu thân sai lầm con đường. Những lời này nói ra, càng là hơn một cái kinh lôi, những thứ này thống lĩnh lần đầu tiên tại đương nhiệm nữ vương trong miệng nghe được nàng chất vấn đời trước nữ vương quyết sách. Ngay cả luôn luôn cưng chiều Hy Nhi Hổ Kình đại thống lĩnh cũng cao mày lên, nàng trầm giọng mở miệng, "Bệ hạ, tiền bối trước đây tình cảnh không giống nhau, làm bẩn di tích thánh địa, chúng ta làm mất đi đồ đằng bảo hộ." Hy Nhi không có lùi bước, nàng kiên định nói, "Chúng ta kính sợ đồ đằng, chỉ là bởi vì cộng đồng tín ngưỡng có thể khiến cho đoàn chúng ta kết cùng nhau, đạt được một phần lực lượng tinh thần, mà không phải mọi chuyện đều mê tín đồ đằng. Ta tộc tại Hải Dương trải qua ngàn vạn đời, là mỗi một cái tộc nhân đổ máu hy sinh đổi lấy, chân chính đồ đằng là những kia vì hải tộc mà chết tộc nhân." "Bệ hạ." Hải Duệ mặt đỏ lên quát lớn một tiếng. "Nói hay lắm." Nhất đạo mọi người thanh âm xa lạ tại thạch điện trong vang lên. Chương 611, si nữ hành vi, chương 611, si nữ hành vi. "Người nào?" Hải Duệ vô thức hống một tiếng, tại đây địa phương, trừ ra bệ hạ, ai dám ngắt lời chính mình? Nàng mánh quay đầu nhìn về phía thạch điện cửa, mọi người cũng vô ý thức nhìn sang, chỉ thấy một cái mặc hắc giáp mang mặt nạ hoàng kim lang nhĩ tộc nhàn nhã dạo bước đi tới. "Hai sói, hoàng kim thú mặt nạ, nơi này tất cả đại thống lĩnh hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua khí chủ bề ngoài miêu tả, bọn hắn vô thức lui về sau một bước." Khí chủ cái danh hiệu này bất luận là tại Nguyệt Giang, Thanh Hà hay là Vân Mộng Hải hàm kim lượng đều quá cao. Nhất là nơi này trong đó một vị hải tượng đại thống lĩnh, đời trước hải tượng tộc trưởng coi như chết thảm tại Hòa Bình đảo, Trường Kinh Thiên nổ lớn, hắn ở đây trong nước tận mắt nhìn thấy, trái tim đều kém chút bị chấn vỡ. Trần Mặc đôi mắt coi như không thấy tất cả mọi người nhìn xem, chỉ là mang theo một vòng ý cười nhìn Thủy Tinh Vương tọa bên trên thiếu nữ, đáy mắt là vui mừng sắc, còn có vẻ cương triều. Hy Nhi. Đông Phương Hy trên mặt tách ra sán lạn nụ cười, nàng vô thức đứng dậy, có thể lại nghe thấy bên cạnh mấy cái thị nữ ho nhẹ âm thanh, nàng mới thu hồi phóng ra nửa bước chân nhỏ, sau đó tay đặt ở ngực tâm lân trên có hơi cúi đầu, khí chủ. Trần Mặc đi tới chính giữa. Hắn chắp tay hô đáp lễ, nữ vương điện hạ. Sau đó thản nhiên nhìn một chút Hổ Kình đại thống lĩnh. Hổ Kình đại thống lĩnh trái tim co rụt lại, cái nhìn kia cho nàng mang tới cảm giác gáp bách còn mạnh hơn đại tế ti, chẳng trách mình đại chất tử hải hổ sau khi trở về, nhắc tới khí chủ, không hề chiến đấu dục vọng, hải hổ thế nhưng hải tộc mạnh nhất chiến sĩ một trong. Khí chủ năng lực tự mình tới trước, vây khốn chi cục nhất định có thể giải, ta hải tộc tất nhiên ghi khắc. Hy Nhi không giống nhau Trần Mặc mở miệng, liền giúp hắn chia tay rồi một đợt, trong lòng nàng ca ca chính là vô địch. Cái khác đại thống lĩnh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, lục địa sắt thần khí chủ tự mình tới trước, sắp thực cho bọn hắn mang theo hy vọng, hải tộc tại Nguyệt Giang lưu vực cùng khí chủ giao thủ một lần, liền bị đánh ra bóng ma tâm lý, chẳng qua nơi này là biển cả, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ có Hổ Kình đại thống lĩnh cương ép giữ vương tỉnh táo, nàng mở miệng nói, khí chủ tự mình đến, không sợ ta hải tộc để ngươi trở về không được. Chúng thống lĩnh vô thức nhíu mày, Hải Duệ đại thống lĩnh tính tình kỳ thực rất tốt, với lại có vượt xa thường trí tuệ con người, ngẫu nhiên còn có chút bướng bỉnh, có thể hôm nay lại sao không nói ra như thế không có ép lời nói. Trần Mặc cũng không có vì vậy tức giận, mà là nhếch miệng lên nhìn Hải Thụy đại thống lĩnh, vị này khẳng định chính là Hải Duệ đại thống lĩnh, ta thường nghe Hy Nhi nhắc tới ngươi, trừ ra phong bạo đại tế thì, ngươi là nàng tôn kính nhất trưởng bối, khi ngươi tận lực nói ra câu nói này lúc, đó nhất định là cho thấy, hải tộc sẽ không giống lần trước đối lửa tang giống nhau đâm lưng ta, để cho ta yên tâm toàn lực giúp đỡ hải tộc, đúng không? Hải Duệ cặp kia con ngươi đen nhánh toát ra một vòng dị sắc, nàng không ngờ rằng khí chủ một chút đều xem thấu tâm tư của nàng, nàng còn muốn nhường cái khác đại thống lĩnh diễn một chút, thử một chút vị này khí chủ đảm lượng cùng dũng khí, không ngờ rằng đối phương đẳng cấp trên mình. Hải Duệ cười cười, đành chịu cũng có một tia kính nể, khí chủ không hổ là khí chủ, mượn dùng khí chủ một câu, Nguyệt Giang sóng sau đẻ sóng trước, ta giả, lần này làm khó, nếu là khí chủ có thể giải, ta bộ xương giả này vui lòng đánh cược tính mệnh, bảo đảm khí chủ tại Đông Phương Hải tộc thông suốt không trở ngại, ai dám vi phạm, ta Hổ Kình nhất tộc tất phải giết. Hải tộc trong lòng mọi người run lên, Hải Duệ đại thống lĩnh đây là đang cảnh cáo bọn hắn, nhất là cảnh cáo những kia chủ trương cùng lục địa thú nhĩ tộc đối kháng tộc đàn. Hổ Kình nhất tộc, bất luận là cái nào hải tộc dưới cờ Hổ Kình tộc đàn, đều là trụ cột vững vàng. Cá thể thực lực có thể biết yếu tại có chút kình loại, nhưng còn chiến năng lực tuyệt đối thứ nhất, tự xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Cái khác phản ứng chậm đại thống lĩnh còn đang ở lý giải Hải Duệ lời nói, một ít thông minh đại thống lĩnh đều lộ ra nụ cười, như vậy tốt nhất, bọn hắn có thể không muốn đắc tội khí chủ cái này cứu tinh. Trần Mặc chắp tay, không ngờ rằng đại thống lĩnh còn biết ta khí quốc danh ngôn, am hiểu học tập người vĩnh viễn sẽ không lão, tại hạ bội phục. Không chỉ bội phục năng lực học tập của nàng, còn bội phục trí tuệ của nàng, nàng hiểu rõ Trần Mặc kia từng chút một cố kỵ, cũng vì thế cho thấy tâm ý, nhường hắn nhớ tới năm đó mặt đất trí giả khư. Hi Nhi thấy cảnh này cười nói, hai vị không cần lại lẫn nhau thăm dò, hay là trước giải quyết trước mắt sự tình, ca ca, lần này ngươi mang theo bao nhiêu người đến? 100 người cận vệ. Trần Mặc lời này vừa nói ra, mọi người tăng cao tâm lại trở xuống đáy lòng, như thế nào mới 100 người, cho dù bọn hắn mỗi cái chặn lại 10, vậy cũng không cách nào giải quyết khốn cảnh trước mắt. Các vị không cần hoảng, ta tuy chỉ mang theo 100 người, lại có thể bảo chứng Thiên Vấn chủ đạo sẽ không luân hãm, về phần triệt để đánh lui Tây Phương Vương Đình, kia nếu lại chờ lâu mấy ngày. Ca ca, bọn hắn vẫn là không tin ngươi đây. Hi Nhi muốn ôm Trần Mặc cánh tay, Trần Mặc đang thưởng thức Hi Nhi khuê phòng, Hi Nhi phòng ngủ không lớn, sử dụng vỏ sò cùng san hô dựng mái vòm kiến trúc, còn dùng tới đắp đất là dán lại, xem xét chính là đạo văn khí quốc, trong ngoài bích đều bôi lên thuần trắng thôi, còn khảm nạm không ít bảo thạch, phòng ngủ còn thiết kế ban công ngoại có thể nhìn thấy bao la xanh lam biển cả. Trần Mặc còn chứng kiến một bức họa, ánh mắt của hắn dừng lại ở phía trên lúc, liền bị một đôi lạnh băng tay nhỏ che mắt, không cho phép nhìn. Hi Nhi là quá mức cao hứng, quên phòng ngủ mình có Trần Mặc chân dung, đây chính là nàng dùng mấy thất hải tơ nện cùng Sở Mặc ca đổi lấy. Si nữ hành vi cần phải không được nha. Trần Mặc trêu ghẹo một câu, Hi Nhi gương mặt nóng lên, mặc kệ Trần Mặc xông về phía mình đầu giường, đem họa gỡ xuống, núp trong châu mền tơ trong, chắp tay nhỏ sau lưng vô cùng đáng thương khẩn cầu nói, ca ca, ngươi có thể hay không làm cái gì cũng không thấy. Đáng yêu như vậy, si nữ, Trần Mặc làm sao lại như vậy so đo, chỉ là bức họa kia tác phẩm xem xét chính là Hùng Sở Mặc, cậu vật cầm lao tử chân dung kiếm thu nhập thêm, còn không chiếc của, lần này trở về Hùng thời gian có phải không sẽ tốt hơn. Hi Nhi nhìn xem Trần Mặc dáng vẻ, liền biết hắn khẳng định đang tự hỏi trở về như thế nào thu thập Hùng lão ca, nàng lẽ lưỡi, ca ca, ngươi cũng không thể trở về bắt nạt Sở Mặc ca. Trần Mặc gật đầu, vậy khẳng định, ta làm sao lại như vậy bắt nạt ta thân ái nhất huynh đệ đâu. Quần lót đều cho hắn hao đi. Hi Nhi sao có thể không hiểu Trần Mặc, Sở Mặc ca tự cầu phúc đi, ca ca, ngươi khẳng định phải nhìn địa đồ đi. Hi Nhi hiểu ta. Ta chuyên môn tìm vẽ lên Thanh Hà mãi cho đến Thần Mục Giang cửa sông, đầu này đường ven biển phụ cận tất cả lớn nhỏ hải đảo. Hi Nhi tại gỗ sam tủ âm tường trong lấy ra một tấm tơ lụa bố. Hi Nhi để dưới đất triển khai, Trần Mặc ngồi xổm xuống, Hi Nhi đều ghé vào đối diện dùng tay nhỏ chống đỡ cái cằm, đại tế ti nói, không cho ngươi nhìn xem, Hi Nhi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trần Mặc nhìn Hi Nhi bộ dáng, ánh mắt còn vô thức rời xuống một chút, ừm, bất luận là tâm tính hay là cái gì, đều đã lớn rồi một ít. Hi Nhi cùng là tội huyết, ngay lập tức cảm nhận được Trần Mặc ánh mắt khác thường, nàng chỉ là gò má nổi lên phấn hồng, đồng thời không chỉ ra, ngược lại có hơi dơ lên thân trên, đều cho ca ca nhìn xem. Có thể Trần Mặc đã thu hồi ánh mắt, địa đồ chăm chú nhìn địa đồ, Thiên Vấn quần đảo phân bố như nhất đạo trang lưới liềm, chủ yếu là ba cái đại chủ đảo làm hệ tâm, ba cái hòn đảo lên điểm bảy hơn vạn Đông Phương hải tộc các tộc con dân. Hi Nhi mà nói một chút thế cuộc. Tốt, trừ ra ra chúng ta chỗ cái này chủ tinh đảo, Tây Bắc chủ đảo tình huống bây giờ thật không tốt, ta đã đem đại bộ phận tộc nhân rút lui đến tinh đảo, Tây Bắc chủ đảo chỉ còn lại ở giữa tòa này núi lửa có chúng ta người chết thủ, ta còn chưa biến thành nữ vương lúc, đại tế ti liền nghe đi theo đề nghị của ta, sử dụng cho bụi núi lửa thổ chế tạo 4 tòa phóng đại bản tháp canh, lấy 4 tòa tháp canh làm cơ sở, xây nhất đạo tường đây, hải tộc bắt bọn hắn không có cách nào. Đây đều là ca ca giáo được, hắc hắc. Trần Mặc đưa tay vuốt vuốt Hi Nhi đầu, khích lệ nói, không tệ. Về phần Tây Nam chủ đảo, nơi này vùng núi nhiều, bọn hắn tiến công dục vọng không mạnh. Chương 612, ta tới làm kẻ ác, chương 612, ta tới làm kẻ ác. Nói như vậy tình huống không có ta tưởng tượng hỏng bét. Trần Mặc ngồi xếp bằng xuống, tam đại chủ đảo lớn nhỏ so với hắn trong tưởng tượng phải lớn, căn cứ Hi Nhi miêu tả, tối thiểu trưởng đường kính khoảng cách đều vượt qua 50 km, nhất là Tây Nam chủ đảo, hay là đồi núi núi nhỏ khu, cái kia có chiến lược thọc sâu. Kaka, vấn đề duy nhất, chúng ta hải tộc con dân đại bộ phận nơi cung cấp thức ăn đều ở trong biển, cho nên các tộc nhân có chút lo nghĩ. Hi Nhi có chút phiền não, chúng ta hải tộc năm ngoái mới bắt đầu nếm thử hải đảo làm nông. Trần Mặc lý giải, ven biển An Hải, tiểu này thâm căn cố đế tư tưởng không phải nhất thời có thể chuyển hóa đến, không cần lo lắng, tất nhiên ta tới, có thể giúp ngươi đánh lui hải tộc, chẳng qua muốn chờ một đoạn thời gian. Thông minh Hi Nhi phản ứng, Kaka, điều binh khiển tướng. Ừm. Trần Mặc gật đầu. Hi Nhi đầu tiên là kinh hỉ, sau đó có chút hổ thẹn nói, kia Hi Nhi nhường Kaka thất vọng rồi, vốn là muốn lên bờ cùng Kaka cùng nhau đánh dị thú tộc, không ngờ rằng bị bọn hắn vây ở chỗ này. Một dạng, Tây Phương Vương Đình nếu như không gây phiền phức cho các ngươi, nhất định sẽ được bờ giúp dị thú tộc, các ngươi tương đương với chia sẻ một bộ phận áp lực, nếu như không có ngoài ý muốn, Nhật Viêm thần bộ tộc bên ấy nên mọi chuyện lắng xuống. Trần Mặc nhìn về phía Tây lục địa phương hướng. Một giang núi đá nhỏ, nơi này là Bách Đồ bị vây nốt địa phương, rõ ràng bọn hắn bị vây nốt, có thể Bách Đồ cùng Quý Nưu tộc trưởng một điểm không có thần sắc lo lắng, ngược lại tại đỉnh núi chỗ đánh cờ, Trần Mặc ở chỗ này nhất định sẽ châm biếm, hai cái hung thú chiến thần thế mà đang chơi cờ ca rô. Đại thống lĩnh, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Quý Nưu tộc trưởng vẫn luôn có chút bận tâm Nhật Viêm giác bên ấy, trước đó thanh điệu truyền tin, khí chủ đột nhiên rời đi Bắc Ngạn quân, ngón tay giữa vung quyền giao cho đại vu. Bách Đồ vẫn như cũ mặt lạnh, 10 phần bình tĩnh nói, chờ thông tin là được. Quý Nưu tộc trưởng cười khổ một tiếng, khí quốc mỗi người nhìn lên tới đều so chính mình có tập trung, những năm này mình quả thật có chút táo bạo. Bầu trời truyền đến nhất đạo thanh điệu hấp vang, Bách Đồ đứng dậy, nâng lên cánh tay, thanh điệu vững vàng rơi vào trên bả vai hắn, gỡ xuống giấy viết thư, Bách Đồ trong đôi mắt hiện lên một vòng hưng phấn thị sắc, giết, phía dưới hung thú ầm ĩ mấy ngày, cuối cùng có thể khiến cho bọn hắn ngậm miệng. Quý Nưu tộc trưởng nghe xong đột nhiên đứng dậy, đã nhìn thấy Bách Đồ thổi lên đồng tiêu, sau một lát, một giang núi đá nhỏ vang lên sục sôi tiếng trống trận. Cùng một thời gian, Tiểu Manh hậu quân chờ đến Hùng Bá quân cận vệ cùng Phi Thiên Doanh, hai quân tụ hợp giải quyết Nhật Viêm thần bộ tộc địch nhân còn lại, bắt sống Nhật Viêm thủ lĩnh. Thần Mục Giang chiến sự thời gian chuẩn bị sung túc, kết thúc rất nhanh, thắng lợi nằm trong dự liệu, nhường Hỏa Tang con dân buông xuống cuối cùng một điểm chất vấn, Hỏa Tang đi theo khí quốc hỗn, tuyệt đối không sai. Khí quốc đào thành, xuân hoa tùy ý nở rộ, rất nhiều tiểu gia đình cử hành chơi xuân, bờ sông bên cạnh khắp nơi là chơi diều hài đồng, trong nước nhiều hơn không ít hoa du thuyền, khí quốc thuyền phường bắt đầu tiếp nhận tư nhân hoặc thương hội đơn đặt hàng, thuyền phường không thể một mực dựa vào tài chính viện cấp phát. Ly thủy biệt thự, Tiểu Manh đào thành bờ sông biệt thự, hiện tại tạm thời trở thành Tuyết Lành nương nương nơi ở, biết được Trần Mặc đi trên biển thông tin, Miên Miên mặt ngoài không nói, nội tâm có một ít lo lắng. Đào Thành Huyền Vũ quân hôm qua đều xuất phát, cùng nhau xuất phát còn có Đại Phong Doanh, do cộng đồng mạng đại thống lĩnh Giang Mạc xuất lĩnh, hai chiếc cỡ trung đồng bị chiến thuyền, 12 con cỡ nhỏ chiến thuyền hợp thành hai con hạm đội. Trần Du Ninh còn muốn vụng trộm lên thuyền cuối cùng bị Ú Quỷ bắt quay về, tạm thời bị Miên Miên nhốt cầm đoán, Miên Miên có thể cho phép Du Ninh tại khí quốc trên địa bàn làm loạn, nhưng tuyệt đối sẽ không dung túng nàng cùng với nàng lao cha giống nhau chạy đến bên ngoài tiêu sái. Ly thủy bên ngoài biệt thự có tiếng vó ngựa, Miên Miên thả ra trong tay giấy bút, ngoài cửa thị nữ báo lại, "Nương nương, Hữu Tô nương nương cùng thánh thú đại nhân đến." Miên Miên đứng dậy, "Để các nàng trực tiếp vào đi." Ta đều không đi ra tiếp. Nàng liền tranh thủ giấy bút thu lại, chính mình ham muốn nhỏ có thể không thể bị bọn tỷ muội hiểu rõ. Và tiểu hồ ly mặc một bộ váy trắng sôi nổi chạy vào, Miên Miên lộ ra cười yếu ớt, "A Kỳ." Tiểu hồ ly vọt tới Miên Miên trước mặt, ôm lấy Miên Miên eo, "Miên Miên tỷ, A Kỳ rất nhớ ngươi nha." "Bệ hạ quá ghê tởm, thế mà nhẫn tâm đem đáng yêu như vậy, Miên Miên tỷ bỏ ở nơi này, hu hu." Miên Miên đẩy ra tiểu hồ ly đầu, miệng ngọt như vậy, khẳng định là mang theo cái mục đích gì. A Kỳ đối người một nhà đó là rất ngọt, ác miệng thuộc tính cũng không biến mất. Tiểu hồ ly phấn nộn miệng nhỏ vểnh lên lên cao, "Làm sao lại thế?" Chẳng qua ạt kỷ đúng là mang theo mệnh lệnh đến, nghị chính các đối với mối biển chuyện có quyết đoán, ngọc tỷ nhường ạt kỷ tới làm ác nhân rồi. Miên Miên nhẹ nhàng gật đầu, mối biển chuyện nàng cũng nghe nói, lần này lại phải chết không ít người, nàng không quan tâm những thứ này, ngược lại hỏi tới chiến xương hài tử. Xương tỷ hài tử nhìn thật cường tráng thực, về sau khẳng định là cái to con. Tiểu hồ ly có chút hâm mộ, con của mình cũng quá thanh tú, chẳng qua vậy phù hợp chính mình tâm ý, về sau không chém chém giết giết, nhường hắn kế thừa phụ thân học thức là được. Ừ, lần này ta mạch này đều không có phái người tới, hy vọng Dương tỷ sẽ không tức giận, Du Ninh đứa bé kia suốt ngày liền muốn khiêu chiến của ta danh giới cuối cùng. Miên Miên đáy mắt nổi lên một tia bất đắc dĩ sắc, Miên Miên thường xuyên đi Bắc Hoang Thành, cùng Dương các nàng quan hệ không tệ, lần này nàng sinh con không có tự mình quá khứ, khó tránh khỏi có chút áy náy. Tiểu hồ ly ôm Miên Miên cánh tay, yên tâm đi, Dương tỷ người kia, ngươi so với chúng ta hiểu rõ, nàng sẽ không so đo những thứ này. Đúng, lần này ta còn mang theo cá nhân đến. Miên Miên hiếu kỳ nói, ai? Hắc hồ nữ. Hắc hồ nữ bị bắt chuyện, Miên Miên đoạn thời gian trước biết được, mang nàng tới đây làm gì? Thánh thú đại nhân nói, nàng cần thay cái hoàn cảnh lạ lẫm, nói không chừng có thể trị hết. Tiểu hồ ly cũng không hiểu. Tất nhiên thánh thú đại nhân có quyết đoán, kia nghe nàng là được. Miên Miên không nghĩ lẫn vào những việc này. Miên Miên, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, thánh thú ngồi ở tô mạc trên vai xuất hiện, Miên Miên lộ ra nụ cười quá khứ nghênh đón. Tiểu hồ ly chừng con mắt nhìn, thì thầm chạy hướng về phía lầu 2, đi vào Du Ninh ngoài phòng ngủ mặt, hồ tộc thị nữ cùng tiểu hồ ly mắt lớn chừng mắt nhỏ, hồ chủ. Thị nữ là Hữu Tô hồ nữ, tiểu hồ ly hừ nhẹ một tiếng, khai môn. Thị nữ có chút khó khăn, điện hạ nàng chính cấm đoán hối lỗi, ngài đừng để ta làm khó. Tiểu hồ ly hất cằm lên, toát ra bất mãn sắc, thị nữ bất đắc dĩ thở dài, dù sao cũng là chính mình chủ gia lãnh tụ tinh thần, mở cửa phòng, tiểu hồ ly đi vào phòng, gian phòng bên trong không ai, nàng trực tiếp đi vào ban công. Du Ninh chính ghé vào phô chăn lông trên mặt thảm, vểnh lên hai chân đọc sách, tiểu hồ ly bổ nhào qua, đánh lén không giảng võ đức nha. Náo đằng một hồi, tiểu hồ ly mới hai tay ôm ngực, ngươi đang trên ban công cho ta mặt mày hớn hở sứ ánh mắt, còn ném máy bay giấy, nghĩa là gì? Tiểu hồ ly từ dưới mã xa tới lúc, liền bị rơi vào trước người máy bay giấy thu hút, cuối cùng cùng tiểu Du Ninh tới một lần ánh mắt giao lưu. Tiểu mụ mụ, ngươi là tất cả mụ mụ bên trong tốt nhất, có thể hay không cho ta mượn một đầu đại phong? Du Ninh khẩn cầu nói. Chương 613, Mặt Kỳ có sách, chương 613, Mặt Kỳ có sách. Tiểu hồ ly nghe là yêu cầu này, ngay lập tức bày ra nghiêm túc mặt, Du Ninh, chuyện gì tiểu mụ mụ đều có thể đáp ứng, duy chỉ có đại phong không được, ngươi có nghe hay không phụ thân ngươi đã từng nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ. Du Ninh ngồi xuống vậy mười phần chân thành nói, Du Ninh đương nhiên đã hiểu, chúng nương nương đều biết, phụ thân chân chính địch nhân là di tích rất có thể có thủ đoạn đặc thù đối phó phụ thân bể bộn nhiều việc chiến sự, Du Ninh là trong nhà trưởng tử, có một số việc nhất định phải để ta làm. Tiểu hồ ly nao nao, cái này dây lát hình như nhìn thấy năm đó Miên Miên đi theo Trần Mặc vào sinh ra tử bộ dáng, nàng đấy mắt có vui mừng, đưa tay đem Du Ninh ôm vào lòng, hảo hai tử, phụ thân ngươi hiểu rõ tâm ý của ngươi, nhất định rất vui vẻ, chỉ là hắn khẳng định không nỡ lòng ngươi mạo hiểm. Du Ninh là khí chủ Trần thị, tự nhiên là khí quốc con dân sông pha khói lửa. Tiểu hồ ly bị Du Ninh thuyết phục, nàng buông ra Du Ninh, bắt lấy cánh tay của nàng, cắn môi một cái, ta có thể đưa ngươi một đầu đại phong, chẳng qua trong khoảng thời gian này không thể chạy lung tung, ngươi cũng không muốn để mẫu thân ngươi oán hận ngươi tiểu mụ mụ đi. Du Ninh liên tục gật đầu, tốt. Thiên vấn chủ tinh đạo, Trần Mặc đứng ở trên tường rào ngóng nhìn phương xa biển cả, trên mặt biển còn có sư đầu điểu bồi hồi, địch nhân mấy ngày nay đều không có lựa chọn tiến công, bọn hắn vậy hiểu rõ, hải tộc tại tinh đạo chế tạo đá san hô thành không phải bọn hắn thời gian ngắn năng lực công phá tồn tại. Vậy hạ. Trần Mặc quay đầu nhìn thấy một tấm quen mặt mặt, Maki, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Maki, khí quốc kiến trúc tay cự phách bập Blessings trưởng tử, tính toán năm nay vừa 13 tuổi, Trước đây Trần Mặc nghe được tên này, còn vui vẻ hồi lâu, Mặc Kỳ nhường hắn nhớ tới một cái chơi vui nhân vật. Mặc Kỳ làn da phơi đen nhánh, nhếch miệng cười, "Bệ hạ, ngươi quên nữ vương bệ hạ mang theo một nhóm công tượng, ta chính là một cái trong số đó." Trần Mặc giật mình, "Cho nên cái đó góc tường vật liệu đá tháp canh là kiệt tác của các ngươi?" "Đúng, bệ hạ đã nhìn ra, kỳ thực kiến tạo có chút vội vàng, chẳng qua miễn cưỡng có thể dùng, Tây Bắc chủ đảo tòa kia núi lửa vật liệu dùng quá tốt, hải tộc thu thập vỏ sò cùng san hô vậy dễ. Còn có vật gì tốt?" Trần Mặc vươn tay một tay lấy Mặc Kỳ ôm, hai người thấp giọng bắt đầu mưu đồ bí mật. Mặc Kỳ trên danh nghĩa là Trần Mặc trực hệ đồ tôn, thực chất cùng Trần Mặc tiếp xúc không nhiều, rốt cuộc khí chủ phần lớn thời gian đều tại Nam Chinh Bắc Chiến, đột nhiên thân cận cử động, nhường Mặc Kỳ vô cùng kích động, trở về có thể cùng các đệ đệ muội muội khoe khoang, ta thế nhưng cùng bệ hạ kề vai sát cánh qua bản thân. Có bệ hạ, Tây Nam chủ ở trên đảo có quan sát, mặc dù không lớn, nhiều lấy xa thiết hình thức tồn tại, dịch khai thác, chất lượng thượng thừa, chúng ta còn phát hiện cái khác ba loại khoáng vật. Trần Mặc cười gian một tiếng, Mặc Kỳ có chỗ linh ngộ, bệ hạ, muốn làm. Vậy khẳng định, thiết không chê nhiều mà. Chẳng qua trước tiên đem trước mắt chuyện giải quyết. Trần Mặc chật lưỡi một chút, Tây Phương Hải tộc vẫn rất khó trị, cũng không lên bờ đều vây quanh, không cho Đông Phương Hải tộc vào ngành. Mặc Kỳ suy nghĩ một chút, bệ hạ, kỳ thực ta có một ý tưởng. Nói, vây Ngụy Cứu Triệu, trực tiếp đi làm Hoàng Kim San hô đảo, không ngờ rằng ngươi còn đọc điểm binh pháp. Trần Mặc đã hiểu Mặc Kỳ ý nghĩ, Mặc Kỳ gật đầu, lần trước ta nghe hải tộc người nói qua, Hoàng Kim San hô đảo đối với hải tộc mà nói rất trọng yếu, khoảng cách Thiên Vân đảo 3 ngày bơi lội khoảng cách, nghe nói Tây Phương Hải tộc đại tế Ti đích thân tới đảo San hô chỉ huy lần này tác chiến, nếu như có thể bắt được Tây Phương Vương đỉnh đại tế Ti. Trần Mặc sờ lên cằm, nếu như đây là lục địa, ta khẳng định không chút do dự đi, vấn đề là đây là biển cả, chính ta còn có thể động, cận vệ không tiện. Bệ hạ, hổ kình nhất tộc là có phá vây năng lực, ngươi có thể mang hổ kình chiến sĩ quá khứ. Mặc Kỳ đề nghị. Đây đúng là cái không tệ ý tưởng, đại phong đến, bay qua lời nói, nên chỉ dùng 2 ngày. Trần Mặc về suy nghĩ một chút, Hy Nhi xuất ra địa đồ. Khả đào thành đại phong doanh cũng liền chăng còn, mang mặc giáp trụ chiến sĩ phi hành cần cánh lượn phụ trợ, cánh lượn nơi này công tượng có thể chế tạo, độ khó không cao, nhưng nhiều nhất chỉ có thể mang 25 người, đối với địch nhân đại bản doanh hình bất thành uy hiếp. Bệ hạ, lần này Huyền Vũ quân đến sẽ mang theo thuốc nổ sao? Biết. Vậy liên quá khứ doanh tạc, tra tấn, hủ chết các nàng. Trần Mặc vui vẻ, tiểu gia hỏa này thật là có điểm chỉ vung thiên phú, có mấy phần đạo lý, chẳng qua đừng quên, nếu là người ta đại bản doanh có rất nhiều sư đầu điểu, đến lúc đó đại phong không chiến đánh không lại, đừng nói doanh tạc, người của chúng ta đều muốn rơi trong biển cho cá ăn. Mặc Kỳ vỗ vỗ đầu, đúng nga. Bệ hạ, Mặc Kỳ hay là quá ngây thơ rồi. Không, ý nghĩ không sai, một chiêu không được, vậy liền hai bút cùng vẽ, ngươi phương án này có thể làm dự bị phương án. Trần Mặc vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, hổ kình chiến sĩ nếu như năng lực đồng hành, nói không chừng thật có thể dọa đến Tây Phương Hải tộc, có suy nghĩ hay không một chút, thi học viện quân sự. Mặc Kỳ có chút thất lạc lắc đầu, vậy không được, phụ thân sẽ đánh chết ta. Trần Mặc lý giải, hắn chưa bao giờ cưỡng cầu, Blessings từ man hoang thời đại đến, tộc đàn bởi vì chiến tranh chết rồi đại bộ phận, chỉ còn lại 6 huynh đệ, hiện tại vô cùng chân quý cánh chim, Mặc Kỳ thông minh như vậy, hắn nhất định là muốn cho Mặc Kỳ kế thừa y bát của mình. Kaka. Giọng Hy Nhi vang lên, Trần Mặc cùng Mặc Kỳ quay đầu, một bộ lam nhạt trường sa quần thiếu nữ dẫm lên thủy tinh cao gót dây băng dày quay hộp, đỉnh đầu còn có một đỉnh tiểu xảo tinh xảo thủy tinh vương miện, chắp tay nhỏ sau lưng nện bước ưu nhã nhịp chân đi tới. Mặc Kỳ cung kính chắp tay, nữ vương bệ hạ. Hy Nhi cười yếu ớt, công thua tượng đầu, ngươi không phải đến cho Kaka kiện cáo a? Chúng ta nhưng không có bạc đãi các ngươi nha. Tượng đầu là một cái công tượng đội ngũ lãnh tụ, tương đương với kiếp trước đốc công. Trần Mặc thế Mặc Kỳ đáp lại, bọn hắn từng cái tăng lên không ít, xem xét chính là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian, ngươi cũng đừng có hù dọa hắn. Được rồi, Kaka hay là hướng về khí của người, thử. Cho đua qua đi. Trần Mặc cùng Hy Nhi đứng ở trên tường rào lỗ châu mai chỗ. Kaka, đại tế Ti gửi thư, vương đảo người bên ấy sẽ ở cửa sông chỗ chờ đợi các ngươi Huyền Vũ quân, đến lúc đó hiểm hộ các ngươi người vào Thiên Vân đảo. Trần Mặc đem Mặc Kỳ vừa nãy ý nghĩ nói một lần, Hy Nhi có chút hưng phấn. Kaka, có thể thử một chút. Hoàng Kim San hô đảo bên kia sư đầu điểu khẳng định không nhiều, sư đầu điểu cùng chúng ta hải cự ưng một dạng, tộc đàn số lượng cũng không nhiều. Trần Mặc quên đi hạ thời gian, đầu óc hắn tự nhiên hiện hiện địa đồ, thần mục giang từ Nhật Viêm giác chuyển hướng nam, cuối cùng tại chết nam bờ biển đồi núi vùng núi vào biển. Chỗ kia địa hình cùng loại kiếp trước FC, nếu như hùng bá bọn hắn năng lực nhanh chóng vòng qua kia phiến đồi núi vùng núi, đến thần mục giang cửa sông, thần mục giang cửa sông phía đông không xa chính là Hoàng Kim San hô đảo, Trần Mặc có lòng tin tuyệt đối cầm xuống Tây Phương Hải tộc tiền tuyến đại bản doanh. Trần Mặc thân làm khí chủ, nhất định phải đứng ở khí quốc lợi ích suy xét, mạo hiểm cùng ích lợi đều muốn tính toán rõ ràng. Nhật Viêm thần mục dị thú tộc đối với kia phiến đồi núi vùng núi đồng dạng chưa quen thuộc, cận vệ bình quân đầu người mang theo trang bị quá rườm rà, mùa xuân vùng núi khí hậu không ổn định, cho dù là thể chất cường hãn thu nhi tộc, cũng có thể xảy ra vấn đề, hắn lo lắng không phải chiến tranh giảm quân số. Chương 614, nói lời vô dụng làm gì? Chương 614, nói lời vô dụng làm gì? Kaka, này Thiên Vân đảo đẹp mắt không? Hy Nhi ôn nhu ngắt lời Trần Mặc ý nghĩ. Trần Mặc quay đầu cười nói, đẹp mắt, trước kia ta từng mộng tưởng qua nắm giữ một cái thuộc về mình hải đảo, tại trên hải đảo xây cái biệt thự lớn. Giấc mộng này tại hiện tại đối với Trần Mặc mà nói không khó, nhưng đặt ở kiếp trước, châu ngựa muốn mua hải đảo, không bằng sớm chút tắm rồi ngủ đi, trong mộng cũng có. Kia Hy Nhi tiễn một tòa hải đảo cho Kaka đi, đều Tây Bắc chủ đảo, về sau liền cùng Nguyệt Giang Hòa Bình đảo mở dạng, nhường khí quốc cờ xí tung bay. Hy Nhi cười tủm tỉm nói. Trần Mặc sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, Hy Nhi khẳng định là nhìn ra cô kỵ của mình, trực tiếp tiễn một tòa hải đảo cho khí quốc, làm điều kiện trao đổi, nàng hẳn là hiểu rõ Tây Bắc chủ ở trên đảo có cái gì. Trần Mặc vuốt vuốt cái mũi có chút ngượng ngùng, rốt cuộc trước đó đáp ứng Đông Phương Vương Đình đánh bại Tây Phương Vương Đình đoạt lại Hoàng Kim Đảo, điều kiện là động ba hồ. Hy Nhi gương mặt lại gần cười giả dối, ca ca là ngại quá chiếm Hy Nhi tiện nghi sao? Thiên vấn đảo thế nhưng các ngươi hải tộc nhân khẩu lớn thứ hai căn cứ, nhường khí quốc cắm cái kỳ ở chỗ này, về sau các ngươi hải tộc coi như bị người áp chế. Trần Mặc nói rõ lợi hại, chính mình cùng Hy Nhi quan hệ tốt, có thể không chừng đợi sau hai bên lãnh tụ. Đến lúc đó đánh nhau, Hy Nhi chính là hải tộc tội nhân. Hy Nhi hơi cười một chút, ca ca, hải tộc mong muốn phát triển đứng lên, nhất định phải dựa vào khí quốc các lĩnh vực kỹ thuật, đây là đôi bên cùng có lợi chuyện. Nói như vậy xác thực, Trần Mặc nếu như có một tòa thiên vấn hải đảo, tất nhiên là đại lượng phát triển thuyền nghiệp, tại duyên hải tạo thuyền lớn so hồ nước có lợi. Việc này, ngươi hay là trước cùng trong tộc thảo luận một chút đi. Trần Mặc cũng không sốt ruột. Hy Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nàng đưa tay nắm ở Trần Mặc cánh tay, đầu nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai hắn, hai người cứ như vậy thưởng thức mặt biển. Mãi đến khi phía sau vang lên ho nhẹ âm thanh, Hy Nhi vội vàng vùng ra thủ lui lại một bước, Hổ Kinh đại thống lĩnh Hải Duệ đi vào trước mặt hai người, "Bệ hạ, khí chủ, Tây Phương Vương đỉnh phái người đến muốn gặp bệ hạ." Trần Mặc đôi mắt sáng lên, "Tới khuyên hàng, vậy thì tốt quá." Hy Nhi hai người đầu góc mù mịt không biết vì sao Trần Mặc vui vẻ như vậy. Tinh thành tường vây dưới, Trần Mặc đứng ở Hy Nhi bên cạnh, sau lưng một loạt cận vệ cùng một loạt hơn 2 mét hổ kình chiến sĩ cầm trong tay cự cốt thuẫn cùng cốt xoa. Rất nhanh bầu trời xuất hiện 7 cái nhỏ chút, theo khoảng cách càng ngày càng gần Trần Mặc thấy rõ bay tới đồ vật, dương cánh nhìn ra có 12 mét trở lên, trường một khỏa hỏa hồng lông tóc đầu sư tử, cũng liền cái này gen bị ô nhiễm sau thời đại văn minh năng lực xuất hiện như thế không phù hợp sinh vật học quy luật phi hành sinh vật. Thật chậm tốc độ phi hành, bệ hạ, chúng nó chỉ cần tới gần, ta một mâu có thể làm xuống đến. Bên cạnh thống lĩnh nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Trần Mặc bình thản nói, chúng nó kiểu này thể trạng, có thể bay nhanh mới không bình thường, huống chi mang theo người. Theo sư đầu điệu tới gần, trên mặt mọi người nét mặt trở nên nghiêm túc lên, trong đó một đầu hình thể lớn nhất sư đầu điệu chậm chạp hạ xuống, tại mặt đất nhấc lên một đám bụi trần, rơi xuống đất thời điểm, đầu sư tử nâng lên phát ra một tiếng to do gào thét, có vẻ vai phong. Thiếu nữ từ trên lưng chim đứng dậy, cổ tay đều mang thủy tinh trang sức, một bộ giản lược đến cực hạn thuần trắng vải bố váy dài, từ sư đầu điệu trên lưng nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống đất, cùng Hy Nhi các nàng khác nhau chính là, mái tóc dài màu vàng nóng của nàng, đồng tử đồng dạng là kim hoàng sắc, dáng người càng cao gầy hơn, ngũ quan càng lập thể, ngự tỷ thuộc tính kéo căng. Thiếu nữ môi còn bôi lên điểm điểm kim sắc, nàng đầu tiên là tò mò nhìn thoáng qua Trần Mặc cùng cận vệ, chân mày to cao lại, Tây Phương Hải tộc ấy là biết đạo Đông Phương Hải tộc có người phá vây đi cầu viện, chỉ là không ngờ rằng người đến là lục địa thú nhĩ tộc. Nàng lung lay đeo nhỏ từng bước một đi về phía Hy Nhi, mấy cây vải hoàn toàn không cách nào che chắn nàng nguyện chuyển dáng người, Trần Mặc không hề cố kỵ trừng lên nhìn chằm chằm đối phương nhìn xem, hiện tại không thưởng thức, vậy đợi lát nữa đều không có nhìn. Nữ nhân tới Hy Nhi trước mặt, đeo giày cao gót Hy Nhi tiếp cận 1m7 mấy, tại đây trước mặt nữ nhân vẫn như cũ thấp một cái đầu, nữ nhân tới Hy Nhi trước mặt 3m chỗ dừng lại, nàng đưa tay nhắc tới bên hông một cái cặp váy để tay tại ngực, Tây Phương Vương đỉnh tinh nguyệt tế ti thay mặt ta tộc nữ vương hướng Đông Phương Vương tộc bệ hạ vân an. Hy Nhi có hơi cúi đầu coi như là đáp lễ, nàng âm thanh lạnh lùng nói, nàng để ngươi tới làm cái gì? Muốn đánh đều đánh. Tinh nguyệt tế ti ngẩng đầu cười yếu ớt, nữ vương bệ hạ, chủ ta vẫn là câu nói kia, đồ vật liên hợp, chúng ta cộng đồng đánh lên lục địa, hải tộc không nên chỉ ở trong biển rộng trầm luân xung dưới. Nếu là cùng một câu nói, ngươi còn tới làm gì? Tinh nguyệt tế ti không chút hoang mang nói, chủ ta kỳ thực không muốn nhìn thấy hải tộc tự giết lẫn nhau, ta tộc nguyện giữ lại Đông Phương Vương đỉnh thần điện, ngài vẫn như cũng là nữ vương, chỉ là muốn cùng chủ ta huyết mạch kết hợp. Hy Nhi bộc lộ một vòng kinh thường, hay là mơ ước trên người ta tội huyết? Có bản lĩnh nhường nàng tới lấy đi. Bệ hạ cố chấp như vậy, lẽ nào không vì con dân của người suy xét? Nữ nhân thu liễm nụ cười, ngay lập tức đổi một tấm thịnh khí lăng nhân mặt. Chỉ là vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng, còn mẹ nó nói nhảm cái gì? Trần Mặc đột nhiên bộc phát tiếng giống chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau. Cận vệ nhóm phản ứng rất nhanh, 10 trôi nỏ đồng thời nâng lên, hiu hiu hiu, 10 đạo mũi tên bắn ra, đem còn đang ở ngu ngơ sư đầu điểu đầu bắn trở thành con nhím. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh nguyên không phải sư đầu điểu, mà là tinh nguyệt tế ti, chỉ là phát ra nửa tiếng thét lên, liền bị Trần Mặc vặn gãy cổ. Xinh đẹp mỹ nữ tế ti trong mắt màu vàng nóng nổi ra, đến chết cũng không có rõ ràng chính mình cứ thế mà chết đi. Đừng nói nàng, trên tường rào một đám Đông Phương Hải tộc đại thống lĩnh đều trợn to mắt, bọn hắn không ngờ rằng Trần Mặc nói động thủ đều động thủ, phá vỡ gì vãng không đánh tới sứ quý cũ. Trên bầu trời sư đầu điệu truyền đến tiếng gào thét, Trần Mặc tiện tay đem tinh nguyện tế ti như rác thải giống nhau bỏ qua, nắm lên bên cạnh chiến sĩ một cái trường mâu, chạy lấy đà đều không cần, đem trường mâu ném mạnh mà ra. Chói tai tiếng xé gió không thua kém một chút nào sàng nọ phát xạ nọ tiễn, theo hét thảm một tiếng tiếng vang lên, sư đầu điệu thân thể cao lớn như diều rơi xuống. Hải Duệ đại thống lĩnh tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bén nhọn tiếng vang lên, "Bệ hạ." Hy Nhi thật không có quá lớn phản ứng, nàng vẻ mặt bình tĩnh nói một câu, "Khí chủ tối thiểu sẽ không nhìn một cái nho nhỏ tế ti ở trước mặt ta châm chọc khiêu khích." Một câu nhường Hải Duệ đại thống lĩnh đem câu nói kế tiếp phá hỏng. Trần Mặc vung tay lên hô, đem đầu của nàng chặt đi xuống, cắm ở bên bờ biển. Trên tường rào vang lên tiếng giống, "Khí chủ đi vũ." Trần Mặc nhìn lại, là Hải Hổ cái đó kẻ lỗ mãng, một mình hắn tiếng giống, cũng không có dẫn tới phản ứng, cảnh tượng có chút lúng túng. Hải Hổ bị chính mình cô Hải Duệ trừng mắt liếc, hắn vội vàng lùi về đầu. Hải Duệ đi vào Trần Mặc trước mặt, thần tình nghiêm túc tới cực điểm, khí chủ chọc giận Tây Phương Vương Đình, hy vọng khí chủ có thể vì thế phụ trách. Trần Mặc cười nhạt một tiếng, con cá lên bờ chưa bao giờ là thú đối thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Hải Duệ đại thống lĩnh bất đắc dĩ thở dài, thôi, bệ hạ vô cùng tín nhiệm ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn, ta hải tộc các tộc sẽ phối hợp khí chủ. Đại thống lĩnh đại nghĩa. Trần Mặc chắp tay. Chương 614, ca vẫn ngươi đi nhầm trường quay đi, chương 614, ca vẫn ngươi đi nhầm trường quay đi. Ầm ầm, bầu trời kinh lôi chợt vang, mưa to đột nhiên rơi, chủ tinh đảo phía đông trên bờ biển, sóng lớn đập bờ biển loạn thạch, cùng thiên địa kinh lôi hợp đấu. Một cái cao ba thước cột lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, nó đỉnh là một khóa tóc dài phất phới đầu người, thiểm điện bạch quang chiếu sáng gương mặt kia hoảng sợ không cam lòng mặt, mặt biển vô số song ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm trên bờ tất cả. Bờ biển khoảng cách tinh thành không đến 500m, Trần Mặc đứng ở trong tháp đá, thủy tinh dầu cháo đèn nhẹ nhàng lắc lư, nhường cái bóng của hắn tại trong tháp đá trên vách chợt trợn. Hải Hổ cùng trẻ tuổi cận vệ thống lĩnh nói giỡn, Hải Hổ vô cùng thích cận vệ, hâm mộ trang bị của bọn họ, còn có bọn hắn đi theo khí chủ Nam Trinh Bắc chiến sự tích. Bệ hạ, có thể nói hay không nói phục bệ hạ, là một cái hải tộc cận vệ. Hải Hổ nhìn Trần Mặc bóng lưng hô. Tất cả hải tộc, cũng chỉ có Hải Hổ trực tiếp hô Trần Mặc bệ hạ, bởi vậy sẽ nói ra như thế cuốn miệng lời nói, Trần Mặc không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt một câu, ngươi là mong muốn cận vệ cái danh xưng này, hay là biến thành trong chuyện xưa nhân vật chính? Cùng Trần Mặc đến vị này cận vệ thống lĩnh năm gần 19 tuổi, đến từ khí quốc Bắc Hoang Hôi Lang nhất tộc, lúc đầu đi theo Trần Nam Trần Bắc tìm nơi nương tựa Trần Mặc, so Hải Hổ nhỏ 20 tuổi, hổ kinh nhất tộc tuổi thọ bình quân đầu người dài đến hơn 100 năm, theo hổ kinh nhất tộc lời giải thích, Hải Hổ coi như là người trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm của hắn hoàn toàn không có cận vệ thống lĩnh đặc sắc. Cận vệ hiện tại ba cái bộ chiến doanh, một rưỡi kỵ binh doanh là Bạch Trạch phụ trách, Hoàn Sĩ tộc tộc trưởng là bên trong một cái bộ chiến doanh thống lĩnh. Từ này trên hai cá nhân thân phận, liền biết vị này trẻ tuổi thống lĩnh đã trải qua bao nhiêu sinh tử đại chiến, mới có thể từ cận vệ tinh nhuệ trong chỗ hết tài năng. Hải Hổ vô vô bộ ngực, hào khí nói, khó được sống một lần, của ta gầm thét nên nhường thế giới các tộc cũng nghe được. Trần Mặc quay đầu cười một tiếng, vậy ngươi bây giờ có thể giống lên. A, hiện tại sao? Hải Hổ gãi gãi đầu, hiện tại bên trong tường rào ngoại đều mấy trăm người thần kinh căng thẳng chờ đợi Tây Phương Hải tộc đến báo thù, chính mình một cuống họng không được để bọn hắn khẩn trương lên. Đúng, ta ngửi thấy hải mùi tanh, bọn hắn tới. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên lần nữa kinh lôi âm thanh, thiểm điện giống như rơi vào tinh thành vùng trời, trong nháy mắt như ban ngày. Hải Hổ đôi mắt trừng lớn, bước nhanh đi vào thạch tháp ngoại ban công nhỏ, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, địch tập. Ô, tiếng kèn vang lên, hơn 30 hình thể khổng lồ cự nhân tại bên trong tường rào chậm rãi đứng dậy, trong tay bén nhọn cốt bắt chéo lôi quang hạ phản xạ làm người ta sợ hãi lấy quang. Trên trăm hải tượng nhất tộc chủ động đi ra bên ngoài tường rào, cầm trong tay cốt thuẫn nghiêng cắm vào mặt đất, tinh thành tường vây đối với hải tộc mà nói hay là vô cùng yếu đuối, không thể để cho địch nhân trước tiên tới gần tường thành phá hoại. Trần Mặc mang theo cận vệ thống lĩnh đi ra thạch tháp, trung quanh khắp nơi là phi nước đại hải tộc chiến sĩ, bọn hắn không còn thời gian quan khí chủ muốn đi đâu, chỉ có một người chắn trước mặt bọn hắn. Thi Nhi một thân vậy bạc miễn giáp, đó là Trần Mặc lần trước tiễn nàng món quà, nịt lên màu trắng áo choàng, tóc cao buộc, bên hông treo lấy Trần Mặc tiễn nàng một thanh trường kiếm, ca ca. Không sai, Lâm Chiến không e sợ, càng ngày càng có nữ vương phong phạm. Trần Mặc khen. Thiếu nữ toát ra một tia ngượng ngùng cười yếu ớt, sau đó nhón chân lên tại Trần Mặc gò má bên trên điểm một cái, ca ca, Thi Nhi có thể làm không nhiều, coi như là chúc phúc đi. Trần Mặc cao giọng cười một tiếng, đa tạ nữ vương bệ hạ chúc phúc. Nói xong vươn nằm đấm, Thi Nhi ngay lập tức rôi ra nắm tay nhỏ đổi bính, ca ca, an toàn đệ nhất. Yên tâm. Nhìn Trần Mặc hai người bóng lưng biến mất, Thi Nhi giữa lông mày hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng, bên cạnh vang lên hải duệ đại thống linh âm thanh, bệ hạ, khí chủ người này quả thật không tệ, đại tế ti ý nghĩ kia là đúng. Thi Nhi túi lầu xuống, nhẹ giọng một câu, Thi Nhi không muốn cùng ca ca tình cảm trộn lẫn quá nhiều lợi ích. Hải Duệ nét mặt run lên, Hi Nhi trong giọng nói mang theo lanh ý, đây là cảnh cáo. Hải Duệ mặt ngoài túi đầu nhận sai, nội tâm vui mừng, đứa nhỏ này ngày càng nữ vương uy nghiêm. Địch nhân đến. Hi Nhi đi vào thạch tháp tầng cao nhất ban công, cầm bên hông chuôi kiếm, ngóng nhìn phương xa lít nha lít nhít hiện lên địch nhân, nàng chậm rãi rút ra trường kiếm, các tộc nhân, Đông Phương Hi cùng các ngươi cùng ở tại, thể sống chết thủ vệ gia viên. Bệ hạ và thuế. Bệ hạ và thuế. Cự thú rít lên một tiếng, kéo ra đại chiến mở màn. Giờ phút này Trần Mặc dẫn đầu cận vệ đi tới chính bắc mặt, nước mưa rơi vào cận vệ giáp trụ trên phát ra tiếng đinh đông. Trong tiên cận vệ nút tại loạn thạch trong. Trần Mặc trọng kiếm cắm ở bên cạnh, hắn lấy ra kính viễn vọng nhìn hồi lâu, đông đảo địch nhân, còn có một số thân ảnh khổng lồ, căn bản thấy không rõ đối phương chỉ huy hạch tâm ở đâu. Bệ hạ, có khả năng hay không ở trong biển? Trần Mặc gật đầu, xác suất lớn, vương tộc cái gì sợ chết nhất? Bệ hạ, ngươi là đế vương, ngươi chưa bao giờ sợ chết. Cận vệ thống lĩnh định hót đều là mặt lạnh. Trần Mặc vỗ một cái đầu của hắn cười nói, ngươi lúc này nhưng thật ra là biết nói lời hay. Cho đua đã từng nói, Trần Mặc nghiêm túc lên, chờ một chút xem xét, bọn hắn không được, vậy liền chặt đứt bọn hắn eo, đợi lát nữa đi theo ta công kích. Không muốn ham chiến, theo sát chiến kỳ công kích, không muốn ham chiến. Cận vệ thống lĩnh lặp lại Trần Mặc lời nói, trung quanh vang lên cận vệ nhóm nhanh chóng thấp giọng truyền lời thanh. Phanh phanh phanh, tường vây chỗ xuất hiện tiếng vang, bầu trời cự thạch rơi vào tường vây trung quanh, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, hai bên đều tại ném mạnh cự thạch, hải tộc không thiếu người hình đầu thạch khí. Nửa khắc đồng hồ qua đi, tường vây chỗ bạo phát hai bên vật lộn cận chiến gào thét, tiếng chống trận vang lên, đó là Hi Nhi cho Trần Mặc tín hiệu. Trần Mặc thủ chậm rãi nâng lên cầm chuôi kiếm, bên cạnh cận vệ đồng thời ngẩng đầu, đôi mắt như nước, các minh đệ, hôm nay giết thống khoái. Cận vệ thống lĩnh đột nhiên đứng dậy, giơ lên trong tay chiến đao, giết. Một đám hắc giáp cận vệ xông ra, cận vệ thống lĩnh một ngựa đi đầu, chỉ là trong chớp mắt, một thân ảnh vượt qua cận vệ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh giết vào địch giữa đám người. Một trận chiến này không có chiến thuật, liều đến chính là ngạnh thực lực, Trần Mặc ngạnh thực lực không cần nhiều lời, giết vào địch nhóm, phần lớn người thậm chí không có phản ứng, chen trúc trong đội ngũ ở giữa xuất hiện địch nhân, mãi đến khi Trần Mặc liên sát mười mấy người, mới có người phản ứng, gào thét, có địch nhân. Chỉ là người kia mới ra âm thanh, một tấm thú mặt nạ mặt đều xuất hiện tại trước mắt hắn, Trần Mặc trọng kiếm rơi xuống, đầu trong nháy mắt bị đánh trở thành hai nửa. Cận vệ như một cái lợi nhận chèn địch nhân eo, rất nhiều Tây Phương Hải tộc chiến sĩ không có phản ứng, liền bị chạm thủ, cận vệ chiến kỳ không dừng lại, đi theo Trần Mặc bước chân chặn ngang sông đoạn mất địch nhân đội ngũ. Tây Phương Hải tộc phản ứng rất nhanh, theo Trần Mặc chặt đứt một cái hải tộc cự nhân cái cổ, lúc rơi xuống đất, Trần Mặc tóc gáy trên người dựng thẳng, hắn quay đầu nhìn về phía bờ biển phương hướng, một đám trên mặt đất phi nước đại thân dài vượt qua 4 mét mắt đỏ tứ chi nhanh chóng bò cự vật đập vào mi mắt. Trần Mặc nhịn không được trách mắng tiếng, mụ mụ ngươi hôn, còn mẹ nó có gỗ tiểu lạ. Sư đầu điều coi như xong, gỗ tiểu lạ đều làm ra đến, quả nhiên kiếp trước nhân loại có chút thủ đoạn, đều thích làm điểm xoáy được bỏ đi sinh vật ra đây, bản thể hẳn là hải con cự đà, động vật đẻ trứng gen không cách nào dung hợp, vậy liền trực tiếp biến thành hung thú đúng không? Chương 615, Đông Phương Giao, chương 615, Đông Phương Giao. Vậy hạ, hung thú. Cận vệ thống lĩnh tại cách đó không xa hét lớn một tiếng. Trần Mặc không có do dự ngay lập tức hô, ngay lập tức lao ra. Bất kể loại nào hung thú, đều là thấy máu đều nổi điên tiên điên, Trần Mặc cũng không muốn cận vệ bị bám trong quân địch ở giữa. Cận vệ thống lĩnh mệnh lệnh người cầm cờ nhanh chóng hướng chính nam di động, đội trưởng đội cận vệ nhóm điên cuồng thổi rút lui đồng tiêu, một khắc không dám dừng lại. Trần Mặc thu liễm sát ý, tự thân vì cận vệ mở đường, một lát sau Trần Mặc dẫn đầu cận vệ giết ra địch nhóm, địch nhân hung thú còn đuổi đi theo, cũng may Trần Mặc chiến thuật thành công, địch nhân tiền quân vì trung bộ xuất hiện cận vệ, chỉ hoan tiến công nhịp chân, chiến trường lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Vậy hạ, cận vệ thống lĩnh đi vào Trần Mặc. Trần Mặc nhìn hải con cự đã vọt tới thân ảnh, quay rối chiến thuật chơi không được nữa, nhường các huynh đệ rút lui. Cận vệ hướng tây nam phương hướng vận động đi vòng, đi vào phía tây tường thành, nơi này không có quân địch, cận vệ thuận lợi vào thành. Và Trần Mặc đi vào phía đông tường thành, chiến đấu tiến nhập hồi cuối, Tây Phương Vương Đình vẫn là không có triệt để mất lý trí, tiến công một lần vì chính mình chết đi tinh nguyện tế ti tỏ thái độ là đủ rồi. Đương nhiên chủ yếu là đột nhiên xuất hiện khí quốc cận vệ, nhường Tây Phương Hải tộc sợ, trận đánh hôm qua, Tây Phương Hải tộc coi như là thấy được thiết giáp chiến sĩ khủng bố, tiến công thương vong so trước đó cao hơn gấp 2. Lúc tờ mờ sáng, Hy Nhi thủ hạ đại thống lĩnh nhóm hoàn thành chiến quả báo cáo, lần này tác chiến Tây Phương Vương Đình thứ bị thiệt hại không nhỏ, 10 cái kình tộc cự nhân cùng mấy trăm thi thể lưu tại ngoài thành dưới. Trần Mặc tại bốn hải tộc thiếu nữ dẫn đầu xuống, tại thạch điện phía sau vỏ sò trong phòng nghỉ ngơi, gian phòng bên trong một khối đại vỏ sò dùng để tắm rửa, Trần Mặc nhìn các nàng bốn người còn chuẩn bị đi vào cùng tắm, không cần, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bốn thiếu nữ liếc nhìn nhau, đều không có xê dịch bước chân, các nàng có thể đều nghe nói, người nam nhân trước mắt này, tự mình dẫn đầu chiến sĩ ở ngoài thành xung kích quân địch, ngắt lời quân địch công kích nhịp chân, bên ngoài đều đang nói việc này. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, đặt ở mỹ nhân trên người đồng dạng áp dụng, nếu như có thể được đến khí chủ ưu ái, vậy sau này thân phận địa vị đều không đồng dạng. Trần Mặc cố ý xếp đặt ra mấy phần đế vương lạnh lùng uy nghiêm, các ngươi ở một bên nhìn là được. Là. Trần Mặc nằm ở vỏ sò trong nhắm mắt dưỡng thần, chậm tĩnh lại, cũng chậm chậm đã ngủ, làm một bóng người đi vào Trần Mặc sau lưng, một đôi tròng mắt quan sát đánh giá Trần Mặc thân thể. Làm nàng vươn tay lúc, Trần Mặc đột nhiên mở mắt, một phát bắt được cổ tay của nàng đưa nàng cả người kéo vào vỏ sò ao nước, thuận thế lại kéo lên, tay kia vô thức đều đặt ở đối phương trên cổ. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Mặc hơi kinh ngạc, đại tế ti. Không đúng, ngươi là ai? Thiếu nữ trước mắt cùng phong bạo đại tế ti Đông Phương Lan giống nhau đến 7-8 phần, so sánh đại tế ti loại đó càng có tính công kích thành thục ngự tỷ khí chất, trước mắt rõ ràng là cái ngây ngô ngậm ngùi. Thiếu nữ hai tay gỡ ra dán tại trên mặt ướt nhẹp màu đen mái tóc, lau trên mặt Trần Mặc nước tắm, nữ hài cắn môi vẻ mặt nộ khí trợn mắt nhìn Trần Mặc, Trần Mặc lúng túng thu hồi mình tay, lập tức có phản ứng, ngươi nhìn lén ta tắm rửa, còn hung đi lên. Chẳng qua nhìn nàng màu đen mái tóc, tất cả hải tộc hình như chỉ có phong bạo đại tế ti một mạch là tóc đen, nhìn lén người tắm rửa, tại khí quốc nhưng là muốn bị trộm tới ngồi tù. Thiếu nữ đôi mắt toát ra một vòng bối rối sắp rất nhanh thu lại, vô thức ưỡn ngực, ta là phong bạo thiếu tế, tại Đông Phương Hải tộc trên địa bàn, ta muốn đi đâu thì đi đó. Nguyên lai là được nhiều nha. Trần Mặc mỉm cười nói. Được nhiều nghĩa là gì? Ta khí quốc trước kia có một cái xấu kinh thế hai tục chẳng hán, thích cầm đem thái đao, đem đầu lưỡi phun ra loạn vùng, còn đang ở đường phố khắp nơi hô, được nhiều muốn đi đâu thì đi đó. Trần Mặc chứng chạc đàng hoàng giải thích nói. Người mới xỉu. Thiếu nữ nổi giận vô thức đưa tay đánh người, Trần Mặc cũng không nung chiều, bắt lấy cổ tay nàng, trực tiếp theo đầu cho nàng một chút giáo huấn. Chốc lát sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại thấp giọng nức nở, tự xưng phong bạo thiếu tế nữ hài ghé vào vỏ sò khác một bên khóc, thỉnh thoảng quay đầu chừng Trần Mặc một chút. Trần Mặc duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy, tiện tay đem bên hông quần đuổi cởi, thiếu nữ vội vàng quay đầu sang chỗ khác, Trần Mặc lười nhác quan tâm nàng, có người nha. Cầm bộ quần áo đi vào. Bên ngoài chạy vào một cái tóc lam thị nữ, nâng lấy một cái hải châu quần tơ quần đi vào, Trần Mặc gãi gãi đầu, quên đi cứ như vậy xuyên, hắn lấy tới trùng lên, có chút cổ Hy Lạp phong cách. Trần Mặc phát hiện thiếu tế còn nhìn lén, Trần Mặc trêu chọc nàng, chưa từng thấy. Thôi đi, tiểu không ra gì. Trần Mặc vốn định phản bác, nghĩ đến hải tộc những nam nhân kia sát thực hùng vĩ, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi biết cái gì, khí quốc đồ sắt cứng cỏi, có thể không phải là các ngươi hải tộc có thể so sánh, ngươi dùng qua sao? Thiếu tế ngơ ngẩn, lập tức phản ứng, đỏ mặt đấu, thử, cùng cá heo tộc mở dạng, liền biết những sự tình kia. Trần Mặc rỗi ra đầu ngón tay, hạt dự, ngươi thế nhưng xâm nhập người, không muốn nói xấu ta, ta chờ một chút liền tìm các ngươi nữ vương bệ hạ kiệt cáo. Thiếu tế nghe xong luống cuống, đừng, ngươi là nam nhân có thể hay không đại khí một điểm. Ai đù, còn có nguyên thủy quyền, hai thú man hoang thời đại đại bộ phận tộc đàn đều là đại nữ chính. Loại lời này, Trần Mặc đương thời còn là lần đầu tiên nghe thấy, không được, nhất định phải nhường đầu nguồn bóc tát, Trần Mặc vừa động. Đừng tới đây, ngươi qua đây ta gọi. Ngươi gọi rách cổ họng đều vô dụng. Tốt, người ta là tới mang ngươi nhìn xem hung thú, ngươi có nhìn hay không? Trần Mặc đôi mắt sáng lên, hung hắn hiện tại không thế nào cảm thấy hứng thú, nhất là bộ phận hải tộc nữ nhân, các nàng thực sự có chút lớn quá mức, quá không hài hòa, chẳng qua hung thú hắn hay là cảm thấy rất hứng thú, trước kia đều là tiếp xúc thi thể, hiện tại có thể nghiên cứu một chút vật sống. Các ngươi Đông Phương Vương đỉnh vậy nuôi hung thú? Hừ, không nên xem thường chúng ta. Ở đâu? tự nhiên là đảo phía dưới. Đông Phương Vương Đình coi trọng như vậy Thiên Vấn quần đảo, núp trong Thiên Vấn đảo phía dưới, nói được thông. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Ta muốn thu thập một chút, ngươi đi ra ngoài trước. Thiếu nữ buồn bực xấu hổ biểu tình mười phần đáng yêu, Trần Mặc nhịn không được lại trêu chọc nàng, ngươi xem ta, cái kia ta nhìn xem ngươi. Vậy ta không mang theo ngươi đi. Tuổi con nhỏ vẫn rất sẽ nắm bóp lòng người, thật không có đọa phong bạo đại tế ti tên tuổi. Trần Mặc đi vào ngoài phòng, Hồng Nhật mới xuất hiện trên mặt biển, Trần Mặc nhìn về phía hai bên lặng chờ hải tộc nữ hải, bên trong cái đó là ai? Hồi khí chủ, nàng là chủ ta phong bạo đại tế ti người thừa kế, phong bạo đại tế ti muội muội, Đông Phương Giao. Nguyên lai là muội muội, giống như vậy còn tưởng rằng là nữ nhi. Nữ hải nghe xong sắc mặt đại biến, khí chủ không nên nói lung tung, đại tế ti không thể làm bẩn. Trần Mặc lộ ra ấy náy nụ cười, mời tha thứ cho ta thô bị ngôn ngữ. Nữ hải liên tục quát tay, không dám không dám, khí chủ không phải ở bên ngoài nói lung tung là được, ta không phải. Trần Mặc cười cười, hải tộc nữ hải thật đúng là đem tôn ti đặt ở vị thứ nhất, có chút đáng thương, lại có chút đáng yêu, khi nhi muốn thay đổi rất nhiều, lực cản không nhỏ. Đi. Đông Phương Giao không biết từ chỗ nào làm một bộ vải bố xẻ tà váy dài, mặt lạnh lấy thật là có mấy phần uy nghiêm, Trần Mặc chắp tay sau lưng đi theo sau nàng, là các ngươi bệ hạ để ngươi tới. Chương 616, Hải Long, chương 616, Hải Long. Trần Mặc đi theo Đông Phương Giao đi tới thạch điện dưới đất, nơi này có một cái tự nhiên thông đạo dưới lòng đất, đoạn trước trải qua nhân công mở, dưới chân là thô ráp thềm đá hình thức ban đầu, theo hai người xâm nhập, bên cạnh trên vách đá có thủy châu trượt xuống, vách đá trở nên bóng loáng, có thạch nhũ thành phần. Đi ra thông đạo một khắc này, Trần Mặc hai mắt tỏa sáng, trước mắt là một cái trống trải hang động, phía dưới là cái hiện ra huỳnh quang đầm nước, đường kính xem chừng có 30-40 mét, Trần Mặc trong huyệt động ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn vô thức nhíu mày. Đông Phương Giao có hơi nâng lên tuyết trắng cái cằm, có chút ngạo nghễ nói, hy vọng ngươi sẽ không bị dọa đến. Trần Mặc khẽ cười một tiếng, tốt nhất là có thể khiến cho ta giật mình. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy trên cổ ốc biển nhỏ nhẹ nhàng thổi vang, vừa mới bắt đầu hồ nước màu xanh lam không hề gợn sóng, theo tiếng ốc biển ngày càng vang, kéo dài thanh trong huyệt động quanh quẩn. Bình tĩnh mặt nước xuất hiện đạo thứ nhất nhàn nhạt gợn sóng lúc, Trần Mặc nét mặt trở nên ngưng trọng dị thường, theo lại một vòng gợn sóng quyết tán, hồ nước màu xanh lam bị nhất đạo âm ảnh bao phủ. Phốc. Hắc ảnh xông ra mặt nước, bọt nước văng khắp nơi, Trần Mặc ánh mắt ngưng tụ, thấy do hắn chân diện mục, ngạc ngư. Theo cự thú một nửa thân thể rơi vào đầm nước bên bờ, Trần Mặc không khỏi lộ ra kinh ngạc sắc, nửa thân thể đều có dài 7-8 mét, một đôi tinh hồng ngạc ngư mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc hai người. Là luân ngạc, trên người nó lân phiến đường vân rõ ràng, ánh sáng màu lam chiếu rọi, thậm chí phản xạ lên quang, miệng lớn khẽ nhếch, mơ hồ năng lực nhìn thấy kia sắp xếp sừng sững răng nanh. Đông Phương Giao ngưng tuổi, ghé mắt nhìn Trần Mặc, phát hiện hắn nét mặt chỉ là có một chút nghiêm túc, cũng không có vô cùng khuyết đại biến hóa, có chút ít thất vọng, đây chính là chúng ta Đông Phương Hải tộc Hải Long hung thú. Long. Trần Mặc ghé mắt. Đông Phương Giao trên miệng nhỏ dương, không sai, chúng ta phong bạo nhất mạch tổ tiên có được chính mình đồ đằng, tên là Long, phong bạo nhất tộc là Long đồ đằng huyết mạch. Thiếu nữ nhìn xem Trần Mặc ngu ngơ, khí chủ, còn không phải bị bản tế ti dọa được trợn mắt há hốc mồm, nàng đang đắc ý, Trần Mặc đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng đưa nàng kéo đến trong ngực, bốn mắt nhìn nhau. Đông Phương Giao bị Trần Mặc ánh mắt hù dọa, nàng nuốt một ngụm nước bọt, con ngươi màu đen trong có một phần e ngại, ngươi muốn làm gì? Trần Mặc chằm chằm vào con mắt của nàng nhìn hồi lâu, thần tình trên mặt phức tạp, hốc mắt có nhàn nhạt thủy quang lại chớp mắt tan đi, là, mắt đen mắt tóc đen, họ Đông Phương, sùng bái Long đồ đằng, các ngươi là bọn hắn ở cái thế giới này lưu lại dấu vết, ta phản ứng quá chậm, nguyên lai không phải trùng hợp. Đau, ngươi làm đau người ta. Đông Phương Giao trong mũi toàn bộ là Trần Mặc khí tức nam nhân, nhưng nàng toàn thân có chút khô nóng. Trần Mặc buông tay ra, mang theo áy náy cười một tiếng, thật có lỗi, vô cùng kích động, ta muốn hỏi một sự kiện, các ngươi Đông Phương họ đến từ đây? Đông Phương Giao miệng nhỏ mân mê đầu cong lên, đương nhiên là đến từ chúng ta di tích truyền thừa, vương tộc Đông Phương họ đều là chúng ta nhất đại đại tế ti ban cho vương tộc. Trần Mặc than nhẹ một tiếng, thì ra là thế. Hắn cúi đầu nhìn bên dưới hang động mặt hung thú, nó vẫn còn không tính là long, long tên cho nó, coi như là nó trèo cao. Đông Phương Giao xoa cổ tay của mình hừ lạnh nói, ngươi biết cái gì, nó thế nhưng sống hơn 200 năm đâu. Nhiều lần cứu vớt chúng ta hải tộc ở trong cơn nguy khốn, nó một cái có thể đánh 100 con Tây Phương hải tộc hung thú, chỉ là cái gì? Trần Mặc hiếu kỳ nói. Hiện tại không có vu huyết cho nó, tỷ tỷ nói nó tiếp tục như vậy sẽ già yếu, sức chiến đấu hạ xuống, rất có thể. Đông Phương Giao không nói tiếp, Trần Mặc lý giải nàng ý tứ. Vu huyết là tội huyết thấp phối bản, Trần Mặc suy nghĩ một chút, khi nhi cho nó uy qua tội huyết sao? Đông Phương Giao sửng sốt một chút, vậy không được đi. Tội huyết khắc chế thú, sẽ để cho nó sức chiến đấu giảm xuống. Hải tộc biết cái gì tội huyết, thanh đế bên ấy làm ra mới vu huyết, chính là vì hướng tội huyết tới gần. Chẳng qua đặt ở hung thú trên người, còn thật không biết là hiệu quả gì. Đi làm cái bắt đến, ta cho nó uy một điểm. Không được. Đông Phương Giao từ chối, nàng cũng không muốn Trần Mặc hủy phong bạo long thú. Trần Mặc bất đắc dĩ, Đông Phương Giao kiên trì nói, lại nói việc này cũng không phải ta có thể quyết định, tỷ tỷ mới có thể làm chủ. Được rồi, một đầu hung thú không thay đổi được cái gì. Trần Mặc cũng không muốn xuất huyết nhiều, hắn đối với hung thú độ thiện cảm không cao, nuôi nấng một đầu hung thú, được bao nhiêu cái nhân mạng. Hung thú dường như ý thức được Đông Phương Giao không có dâng lên thức ăn ý đồ, quay đầu vào nước, Trần Mặc hiếu kỳ nói, nó sẽ không đi. Đông Phương Giao cười đùa nói, nó đương nhiên sẽ không, hung thú cũng không phải tất cả đều không có não, rất sớm trước kia nó xác thực không có não, bị của ta tiền bối thuần phục hung thú, đó là khát vọng thức ăn bản năng đi, Trần Mặc chưa từng có độ đi phân tích, cho nên ngươi dẫn ta đến xem nó là vì cái gì. Đông Phương Giao buông tay, không biết, tỉ tỉ mệnh lệnh, ta đều mang người đến rồi. Đại tế thì sao? Trần Mặc đại khái là đoán được một ít, Đông Phương Lan tại khí quốc chờ đợi một quãng thời gian, hiểu rõ khí quốc cũng là Long đồ đằng, nàng đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ, dẫn đạo muội muội mang chính mình đến. Bất luận là Đông Phương Lan là nghĩ biểu đạt cái gì, Trần Mặc đều thừa nhận, đối phương nghĩ đúng, mình quả thật lại bởi vì đoạn này duyên phận đối với phong bạo nhất tộc có không đồng dạng thái độ. Ca ca đi xem tên đại gia hỏa kia. Khi Nhi đổi một thân khí quốc váy ngắn, phong cách từ kỳ huyễn thiếu nữ biến thành nếp xưa tiên nữ. Trần Mặc cùng Đông Phương Giao đang ngồi đối diện tại bàn nhỏ hai bên trò chuyện phong bạo nhất tộc lịch sử vấn đề, đáng tiếc thu hoạch rất nhỏ, Đông Phương Giao rõ ràng còn chưa đủ thành thục, đại tế ti rất nhiều chuyện đều không có nói cho nàng. Trần Mặc nhìn cười tủm tỉm Hi Nhi vây tay, Hi Nhi tiểu thoái bộ đi vào hắn ngồi xuống bên người, rất tự nhiên ôm lấy Trần Mặc cánh tay, Đông Phương Giao khẽ hừ một tiếng, quả nhiên bệ hạ bị cái này khí chủ mê mẩn tâm trí, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường bệ hạ tỉnh táo lại. Đúng. Trần Mặc gật đầu. Hi Nhi có hơi nhíu mày, tên kia vô cùng đáng sợ, mỗi lần nhìn thấy ta đều vô cùng kích động, đại tế ti nói đó là nó khát vọng tội huyết biểu hiện, ca ca hay là cẩn thận một chút. Trần Mặc cười nói, nó ở trước mặt ta hay là rất ngoan. Hung thú sẽ cơ bản cảm giác, Trần Mặc là thành thục thể tội huyết, trên người tràn ngập vượt qua máu của nó mùi tanh, nó đương nhiên không dám lỗ mãng. Đông Phương Giao nhìn Hi Nhi vây tay, bệ hạ, đến. Hi Nhi có chút không tình nguyện, chẳng qua hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ cùng người bình thường không giống nhau, nàng không thể trọng sắc khinh hữu, xê dịch đến Đông Phương Giao bên cạnh, làm sao vậy? Hai người dính vào cùng nhau xì xào bàn tán, thỉnh thoảng nhìn một chút Trần Mặc nhịn không được cười ra tiếng, là một loại bị tạo hoàng giao bất đắc dĩ nụ cười, Đông Phương Giao cô gái nhỏ này lại còn nói đối với thân thể chính mình soi mói. Hi Nhi càng nghe mặt càng hồng, đều là cái gì nha? Không cho phép ngươi lại nói lung tung. Bên ngoài truyền đến cận vệ thống lĩnh tiếng la, bệ hạ, có thanh điệu truyền tin. Trần Mặc ra khỏi phòng, tiếp nhận giấy viết thư mở ra, trên mặt có cười yếu ớt, cận vệ thống lĩnh nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ, trợ giúp đến?" "Không phải, thần mục giang bên kia giải quyết, chỉ là bách đồ tên kia giết điên rồi, thần mục núi đã đánh bại đại vu sư sau đó, hướng thần điện phương hướng hợp thành quân trong quá trình, ngay cả đồ bảy cái dị thú tộc căn cứ, ra tay có chút hung ác." Cận vệ thống lĩnh không để bụng, đại thống lĩnh bị đuổi 2 ngày, còn bị vây quanh mấy ngày, phát tiết một chút toàn khí bình thường. Hiện tại khí quốc trên dưới dần dần có thịnh đường con dân tư tưởng, trừ ra khí quốc con dân là người, cái khác đều không để ở trong lòng. Chương 617, chủ nhân ta sai rồi. Chương 617, chủ nhân ta sai rồi. Bệ hạ, vừa cùng Hải Hổ thống lĩnh trò chuyện một chút, lần này giết các nàng tinh nguyện tế ti dẫn các nàng lên mở, về sau các nàng chắc chắn sẽ không lại vào bẫy, hiện tại đồ ăn trở thành vấn đề. Cận vệ thống lĩnh nói đến vấn đề trước mắt. Trần Mặc vậy chú ý tới vấn đề này, lấy cộng đồng mạng tốc độ, hiện tại nên đến cửa sông, muốn tới thiên vấn của đảo, còn cần 3 ngày, kiên trì một chút liền đi qua. Thuộc hạ cũng cho là như vậy, chỉ là Hải Hổ huynh đệ nói, bọn hắn đèn đã cạn dầu, với lại hải tộc bộ phận tộc đàn bọn hắn sức ăn rất lớn. Cận vệ thống lĩnh cau mày nói, tinh thành bên trong có 3-4 ngàn người, cận vệ bọn hắn quan sát qua, trừ ra ưu tiên hưởng dụng thức ăn chiến sĩ, những người khác hiện ra trạng thái hư nhược, lại không làm đồ ăn, muốn ăn thi thể, thú nhị tộc ăn đồng loại thi thể, cũng không giống như kiếp trước thổ quốc cổ nhân, nô lệ làm cạn lương dùng, ăn mấy lần, đều dễ lâm vào huyết mạch cuồng bạo. Trần Mặc suy tư một chút, sau buổi cơm trưa, nhường Hải Hổ tới tìm ta. Tuân mệnh. Về đến phòng, Hi Nhi cùng Đông Phương Giao hai nữ còn đang ở trên giường đùa giỡn, xanh ngọc một mảnh. Trần Mặc ho nhẹ một tiếng, Hi Nhi vội vàng đẩy ra Đông Phương Giao, ca ca, chuyện gì nha? Không sao, thần mục giang bên ấy mọi hy vọng đã tiêu tan. Trần Mặc cười nói. Hi Nhi vỗ nhẹ nhẹ thủ, không hổ là ca ca. Đông Phương Giao nhìn xem chính mình tỉ muội như thế sẽ liếm nhịn không được nhíu môi, có thể nàng không hiểu hải tộc còn sống đến bây giờ, chính là Hi Nhi từng tiếng ca ca kêu đi ra. Hi Nhi ta muốn mượn dùng các ngươi một chút hổ kình chiến sĩ. Tốt. Nhật Viêm thần điện, khí quốc các lộ quân thành công tụ hợp, tiếp xuống tới chính là địa bàn cùng chiến lợi phẩm phân phối vấn đề, Trần Mặc không tại, tinh vệ cùng Hỏa Tang đại vu các nàng ngược lại không xuất ruột, lần này tác chiến vẫn như cũng là khí quốc chủ đạo, bọn hắn chỉ là đi theo chạy, trừ ra Quý Nưu tứ bộ, những người khác thậm chí đều không có cùng địch nhân tiếp xúc qua. Tinh vệ cùng Hỏa Tang đại vu đứng ở thần điện đỉnh ngày rằm viêm rắc mảnh đất này phì nhiêu bình nguyên, phong đưa các nàng váy dài váy thổi lên nhẹ nhàng phiêu động, ta nhìn xem ngươi không phải rất vui vẻ. Tinh vệ từ ngây người trong thoát ly, mạnh miệng nói, nào có, đây không phải rất tốt, thần mục địch nhân hết rồi, về sau chúng ta có thể trồng trọt nhiều chỗ. Linh Ngộng cười cười, cặp kia tuyệt mỹ đỏ nhạt hai con ngươi dường như xem thấu tất cả, ngươi không thích hải tộc, hết lần này tới lần khác ngươi thích người bỏ xuống ngươi đi giúp hải tộc. Hừ, hắn là khí chủ, muốn làm cái gì, ta có thể nói cái gì? Tinh vệ âm thanh lạnh lùng nói. Hai nữ sau lưng truyền đến ngọt ngào tiếng la, Tinh vệ, đại vu. Một thân giáp trụ tiểu manh bước lấy tiểu toái bộ đã chạy tới, hai nữ đều lộ ra cười yếu ớt, tiểu manh rất dễ thân cận, người còn đang yêu, tiểu manh, chuyện gì vui vẻ như vậy? Tiểu manh ngừng ở trước mặt các nàng, vừa nãy nhận được bệ hạ hồi âm, chúng ta muốn chuẩn bị rút lui. Hỏa Tang hai nữ kinh ngạc nói, muốn đi, vậy cái này Nam Ngạn làm sao bây giờ? Bệ hạ sắp xếp xong xuôi, nhường Hổ Hưng thống lĩnh lưu thủ, tiện thể thanh lý Nhật Viêm thần bộ tộc Dương Nghiệt, còn lại chuyện tạm thời nhường công chúa điện hạ cùng đại vu phụ trách. A, hắn đem như thế mặt đất bàn giao cho chúng ta. Tinh vệ khó hiểu, Nam Ngạn trừ ra phía đông gần biển vùng núi, đều là đại bình nguyên. Tiểu manh gật đầu, bệ hạ trong thư là như thế viết, tạm thời giao cho Hỏa Tang quốc quản lý, dị thú tộc khó quản lý, đại vu cùng điện hạ về sau muốn phi tâm, chẳng qua Nhật Viêm tộc thần nữ chúng ta muốn dẫn đi, còn muốn một ít tù binh, chúng ta muốn thương lượng một chút. Không phải Trần Mặc hào phóng, mà là khí quốc thật không có tinh lực tới quản lý thần mục giang Nam Ngạn, Nguyệt Giang ven đường còn có rất nhiều mới khai phá thành trì, khí quốc người toàn bộ dân số còn chưa đột phá 100 vạn, nhân viên thiếu nghiêm trọng, thổ địa tạm thời cho Hỏa Tang trồng, vậy khẳng định không phải cho không, hắn muốn thu thuế. Nhật Viêm thần điện hạch tâm địa khu phải thuộc về khí quốc, quân đội trực tiếp đóng giữ, tạm thời là nhường Huyền Vũ quân Hổ Hưng trọng giáp doanh phụ trách, và Trần Mặc về nước, khẳng định sẽ an bài người đến, chế tạo kiên thành, trồng trọt chuyện, nhường Hỏa Tang con dân đến một dạng, cái này mua bán Hỏa Tang chắc chắn sẽ không phản đối. Nay cũng coi là Trần Mặc cho Hỏa Tang đền bù, Phong Minh Sơn cùng Nguyệt Giang hạ du ven đường dài đầu bờ sông đất bằng, hắn đều yên tâm thoải mái ăn hết, về sau ra cửa biển nhất định phải về khí quốc, Nguyệt Giang liền biết biến thành khí quốc lãnh thổ trong sông. Tinh vệ mừng rỡ, lại có chút ngại ngùng hỏi, vậy hắn còn sẽ tới Hỏa Tang sao? Tiểu Minh lắc đầu, không biết bệ hạ sắp đặt, lúc trước hắn đã từng nói lại nhìn phụ thân ngươi, nói không chừng sẽ đi đi. Nha. Khí quốc đào thành, Du Ninh ôm ngực trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tức giận, công tâu lương vị này đạo thành công viện viện trưởng đứng ở một bên đại khí không dám thở gấp, như cái tiểu lâu la, Du Ninh công chúa đang thảo luận công nghệ lúc, nổi danh cao kỉnh, phần lớn người ở trong mắt nàng đều là ngu ngốc, như là giáo một đám vô tri hài đồng, có thể làm người ta tức chết. Điện hạ, ta nhường hắn nhóm làm trở lại chế tạo lần nữa bánh răng, ngài hay là đi về nghỉ. Du Ninh lắc đầu, không được, nếu như các ngươi làm không tốt, kia ta liền tự mình bên trên. Công tâu lương cười khổ, điện hạ, đạo thành kỹ tượng trình độ xác thực kém một chút, đây nhất định không cần điện hạ tự mình ra tay, lại cho bọn hắn một cơ hội. Du Ninh có chút hối hận không có đem chính mình Trúc Hải người mang tới, nàng vì lấy lòng mẫu thân, dự định chế tạo một bộ mang theo bánh răng phục hợp cung, chỉ là đào thành kỹ tượng trình độ nhường nàng thất vọng. Bánh răng hình phục hợp cung bản vẽ là nàng tại cấm đoán mấy ngày nay vẽ ra tới, chế tạo độ khó ngay tại ở bánh răng, khí quốc thanh đồng bánh răng là có thể dùng, nhưng khuyết điểm rất nhiều, chẳng qua đánh trước tạo ra đến tiếp sau chậm rãi cải tạo. Công thua viện trưởng, đào thành công viện có hay không đếm học hóa, hay là lao tài liệu giảng dạy?
Có, là dùng được lao tài liệu giảng dạy.
Công đầu lương trong miệng lao tài liệu giảng dạy là chỉ ưu giá thư viện vừa thành lập lúc. Trần Mặc cùng Miêu Nguyệt cộng đồng chỉnh sửa tài liệu giảng dạy. Du Ninh suy nghĩ một chút, là nên phổ biến chính mình biên soạn tân giáo tài, về sau nhường khí quốc ký tượng trở lên người đều học, ta Trúc Hải có một bộ tân giáo tài, độ khó có chút cao, ngươi chờ chút tới lấy, ngươi xem trước một chút, ngươi có thể hay không học đã hiểu.
Tuân mệnh.
Cao tinh độ bánh răng chế tạo, cần thời gian, Du Ninh không có tiếp tục bực bội, rời đi công viện, đợi nàng về đến bờ sông biệt thự lúc, nàng tại trong đình viện nhìn thấy một cái váy đen hồ nữ ngơ ngác ngồi ở bên cạnh cái ao trên ghế dài. Du Ninh đến gần ngồi ở bên người nàng, hồ nữ chậm rãi quay đầu nhìn thấy Du Ninh đục ngầu đôi mắt đột nhiên có một tia thanh minh. Lập tức lộ ra hoảng sợ sắc, phát ra một tiếng đau đớn màng nhĩ tiếng thét đảo. Trần Du Ninh phản ứng vô cùng nhanh, mạnh nhưng sau khi đứng dậy lui mấy bước, đồng thời hát hồ nữ cũng tại lui lại, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay đẩy thân thể lui lại, trong miệng còn không ngừng hô hào, chủ nhân, ta sai rồi. Du Ninh nhanh chóng thối lui lúc, đã có bốn khủng miêu lũ quỷ giống như quỷ mị rơi vào trước người nàng rút ra vũ khí, gian phòng bên trong thánh thú cùng miên miên các nàng lao ra, Du Ninh. Du Ninh nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hoảng sắc mâu thân bày ra nụ cười nhường miên miên yên tâm, lão mụ ta không sao, là nàng đột nhiên nổi điên. Chương 618, không trở về. Chương 618, không trở về. Miên Miên bước nhanh đi vào Du Ninh trước mặt, kiểm tra nàng trên dưới đều vô sự mới lộ ra vẻ giận dữ, ngươi tới gần nàng làm gì? Ngươi biết lai lịch của nàng? Bên kia thánh thú nhường Tô Mạc khống chế được hát hồ nữ, thánh thú lẩm bẩm một tiếng, chủ nhân. Ai là chủ nhân của nàng? Thánh thú quay đầu nhìn về phía Trần Du Ninh như có điều suy nghĩ, muốn chờ Trần Mặc trở lại hắn nói. Giờ phút này Trần Mặc cưỡi tại hóa thú hải hổ trên lưng, dẫn đầu mấy chục tên hổ kình cận vệ kỵ sĩ đột phá Tây Phương hải tộc phong tỏa quyển giết tới Tây Nam chủ đảo. Tây Nam chủ đảo lớn nhỏ cùng chủ tinh đảo không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là nhiều sơn, Tây Phương Hải tộc đối với nơi này phong tỏa không nghiêm ngặt, tiến công dục vọng vậy không mạnh. Vừa lên bờ, hải hổ bọn hắn đều vô cùng hưng phấn, đoạn đường này tới giết đi xứng rồi, bọn hắn hóa thú vào biển sau đó, sức chiến đấu bị trong biển tọa đầu kình cùng độc giác kình khắc chế, vào biển cũng chỉ có thể sử dụng tinh cơ động chạy trốn, nhưng có cận vệ phối hợp đều không đồng dạng, bọn hắn chỉ cần phụ trách phối hợp cận vệ là được rồi. Chỉ cần có lớn hình hóa thú kình chiến sĩ va chạm đến, cận vệ đều nhảy vào trong biển, chặt mấy đao lại bị hải kình nắm tiếp nước mặt, người kình phối hợp, chặt mấy đao liền chạy. Về phần Tây Phương Vương Đình nhỏ một chút hải tộc chiến sĩ cùng triệu hoán mà đến cá mập, căn bản đuổi không kịp hổ kình bơi lội tốc độ, chỉ có thể nhìn bọn hắn ở trong biển tán loạn. Trần Mặc cùng hải hổ hai người thì càng hung ác, các chiến sĩ khác còn chưa cách nhanh chóng tiêu diệt một cái quái vật khổng lồ, nhưng Trần Mặc có thể làm được, nước biển đối hắn suy yếu không lớn. Bệ hạ, thống kê một chút, ít ba người. Cận vệ thống lĩnh nghiêm túc báo cáo. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, hải hổ vướt vướt mũi to thu liễm nụ cười, hắn hiểu rõ mỗi một cái cận vệ đối với khí quốc mà nói đều là bảo bối ưu cục. Hải hổ thất thần làm gì dẫn đường đi? Bọn hắn đến Tây Nam chủ đảo. Vì hải tộc nuôi dưỡng khu trong núi sâu, hải tộc cũng không phải mỗi ngày ăn ngư, đại bộ phận ngư mỡ hàm lượng quá thấp, ngừng lại ăn ngư sẽ dinh dưỡng không đầy đủ, bởi vậy hải tộc rất sớm đã đốt sáng lên nuôi dưỡng kỹ năng, thậm chí so lục địa thú nhị tộc còn sớm. Đây cũng là hải tộc xem thường lục địa thú nhị tộc nguyên nhân một trong, tại kiến trúc cùng nuôi dưỡng phương diện, bọn hắn đi trước một bước, khi đó lục địa hai thú còn đang ở sân động. Nhưng hải tộc có một cái vấn đề chí mạng, đó chính là so lục địa thú nhị tộc còn sợ hai hỏa diễm, hỏa nhóm lửa văn minh hy vọng, có thể hải tộc hết lần này tới lần khác sợ như sợ cọp. A nha. Hải hổ cười ngây ngô một tiếng vào đầu. Không dám chế mãi mang theo Trần Mặc chạy tới sâu trong dãy núi. Mãi đến khi đêm khuya, Trần Mặc hơn 100 người mới đổi tới địa phương, một tòa độ cao không vượt qua 500 mét ngọn núi, còn có hai tòa tử phong, phía trước cách đó không xa đều một vòng một tường vây, tường vây rõ ràng bị cự vật phá hủy, nhìn tới Tây Phương Hải tộc tới qua. Hải Hổ chủ động giải thích nói, "Vậy hạ không cần lo lắng, bọn hắn tốt đây, đều bên trong động đâu." Nói xong lấy ra ốc biển nhẹ nhàng thổi vang. Rất nhanh có mấy cái dáng người thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện, cầm đầu nam nhân có một đôi màu đen tử hai, đại thống lĩnh. Chốc lát sau, Trần Mặc đám người vào sơn động nội bộ, bên trong có động tiên khác. Khắp nơi đều là nhân công mở thông đạo, nhiều lần chuyển hướng đường vòng, mỗi cái mấu chốt trọng yếu đều có mấy người phòng thủ, hải tộc vẫn đúng là cầm mê cung này loại sơn động hang động không có cách nào. Đi rồi ước chừng gần nửa canh giờ, Trần Mặc bọn người mới đi vào bọn hắn trung tâm chủ động, đi ra thông đạo,
cận vệ nhóm đều toát ra sợ hai thán phục sắc. Nội bộ không gian rất lớn, độ cao chí ít có 6-70 mét, xung quanh vách động khắp nơi đều là lít nha lít nhít đều là lỗ nhỏ, chủ trong động ở giữa là một cái to lớn cột đá kết nối đỉnh động. Đào không gian lớn như vậy, này ngọn núi không có sập, Trần Mặc không thể không bội phục thế giới lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, sáng tạo kỳ tích, này hải thử nhất tộc thật là có mấy phần bản sự, chẳng trách Hy Nhi nhắc tới hải thử tộc đối bọn họ tán thưởng có thừa, nguyên lai có như thế một nhóm kiến trúc kỳ tài, hải tộc những kia tinh xảo vỏ sò kiến trúc đều có thể lý giải. Theo Trần Mặc bọn hắn đến, hải thử nhất tộc rất nhiều người từ cửa hang ngoi đầu lên, đối với Trần Mặc bọn hắn đám người này quăng tới ánh mắt tò mò. Một đám người vây quanh một thân ảnh đi tới, Trần Mặc ngước mắt nhìn sang, một cái lớn tuổi hải thử nữ nhân, khoác lên một kiện nhuộm đen vải bố, một đôi tay cầm một cái thủy tinh trượng, bên người nàng còn đi theo hai cái hổ tộc chẳng hán, khó được tại trên hải đảo nhìn thấy hổ tộc, một đoàn người chậm rãi đi vào Trần Mặc đám người trước mặt. Nữ nhân đầu tiên là nhìn thoáng qua sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Mặc, lưu lộ ra sắc mặt khác thường, môi khô khốc động, đại thống lĩnh, vị này là. Hải hổ mặt đối với nữ nhân này biểu hiện ra kinh ý, để tay tại ngực có hơi cúi đầu, Thử lão, vị này chính là khí quốc chi chủ. Thử lão lưu lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay lập tức lại bày ra nụ cười, thủy tinh trượng hành cử có hơi trầm xuống, hải thử tộc tế ti Nam Cung Vân Tâm. Hiện tại đến phiên Trần Mặc kinh ngạc, Nam Cung. Thử lão mỉm cười nói, khí chủ nghe qua tộc ta chi họ. Trần Mặc lắc đầu, làm bộ không biết, Bắc Minh tại cánh đồng tuyết, Nam Cung cùng Đông Phương đều xuất hiện, Trần Mặc tò mò có phải hay không còn có cái cửa tây. Hải hồ ở một bên giải thích, bệ hạ, Nam Cung cùng Đông Phương đều là đến từ thánh địa, nghe đồn phong bạo nhất đại tế ti cùng hải thử tộc tế ti đều là từ nơi đó đi ra, các nàng tình như tỉ muội, là ta hải tộc hai cái rất bộ tộc cổ xưa, cũng là các nàng thành lập hải tộc vương đỉnh. Có thể tưởng tượng tượng đến hai vị kia tiền bối tại trong biển rộng thành lập hải tộc văn minh gian nan, tiểu này phối hợp có loại truyền kỳ tiểu thuyết nhân vật chính cảm giác gặp lại. Thử lão mở miệng nói, khí chủ tự mình tới trước, kia địch nhân đã lui. Trần Mặc lắc đầu, nơi này không phải lục địa, ta chỉ dẫn theo 100 người tới trước, không cách nào giải quyết nhiều như vậy địch nhân. Hải hồ nói xen vào hô, Thử lão, chúng ta là giết tới làm điểm đồ ăn trở về, tốt nhất thêm chút mỡ dầu cùng rong biển làm những kia. Đồ ăn chúng ta có chứa được tốt, trên trời có Tây Phương Hải tộc con mắt, nếu như các ngươi mang thức ăn rời khỏi, khẳng định sẽ bị để mắt tới, không dễ dàng như vậy. Thử lão chậm rãi lắc đầu, nếu như có thể đưa đồ ăn cho chủ đảo, bọn hắn đã sớm nếm thử làm như vậy. Hải hồ đại liệt liền nói, không sao, khí chủ cùng hắn cận vệ rất lợi hại, chúng ta năng lực giết trở về. Thử lão than nhẹ một tiếng, Hải hồ, để ngươi nhiều học tập, cả ngày như cái hải tử mở dạng, cho dù năng lực mang về một ít, bất luận là khí chủ người vẫn là các ngươi hổ kình chiến sĩ đều là khó được dũng sĩ, tổn thương quá nhiều, ứng đối ra sao địch nhân. Quả nhiên nhà có một giả như có một bảo, Thử lão so với bình thường tế ti suy tính được càng nhiều, này rất khó được. Trần Mặc cười nói, tế ti không cần lo lắng, lại kiên trì 3 ngày, khốn cục có thể giải quyết. Chẳng qua Thử lão nói đúng, đối phương thả chúng ta ra đây, chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho chúng ta trở về, không thể chết thương quá nhiều. Hải hổ vào đầu khổ não nói, vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, chúng ta ở chỗ này tiếp tế tốt, không trở về. Trần Mặc lời vừa nói ra, Hải hổ ngây ngẩn cả người, a, kia người trên đảo làm sao bây giờ? Trần Mặc âm thanh lạnh dần, 3 ngày, đói không chết bao nhiêu người, vì tất cả Đông Phương Hải tộc, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hắn muốn vì toàn cục suy xét, làm sao có khả năng chỉ là vì vận chuyển đồ ăn tự mình trùng sát ra đây chỗ đó, hắn đã nói rõ ràng với Hy Nhi. Hải hổ nhìn Trần Mặc, giờ phút này mới tỉnh ngộ, trước mắt cái này thường ngày cùng chính mình vui lùa ầm ĩ nói câu đùa tục nam nhân, còn là một vị đứng ở núi thây biển máu bên trên đế vương, thần sắc hắn có chút phức tạp, Hải hổ đã hiểu. Tại chúng ta đi trước đó, cho xiếc làm đủ, để bọn hắn dùng nhiều một ít tinh lực tại Tây Nam ở trên đảo. Chương 619, Vân khí, chương 619, Vân khí. Nay sơn, tổ tiên là mệnh danh xưng Nam Cung Sơn, này động tên là Nam Cung, kinh ta hải thử tộc thế hệ đào móc tu sửa, trở thành bây giờ bộ dáng này. Thử lão đứng ở Trần Mặc bên cạnh từ từ mà nói giải, Trần Mặc ngẩng đầu thưởng thức trên trụ đá tranh đá. Năng lực nhìn thấy hải thử tộc lịch đại tổ tiên trỗi trải qua đại sự, đỉnh có 3 vị nữ tử thân ảnh, ở giữa vị kia tóc dài như thác nước, dáng người cao gầy, hai con ngươi là một đôi hắc bảo thạch, đó phải là phong bạo đại tế ti. Bên trái là một cái mắt màu lam thiếu nữ, phía bên phải thì là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hải thử tộc nữ nhân, hay là kinh điển tổ hợp 3 người. Mãi đến khi Trần Mặc nhìn xuống đến phong bạo đại tế ti cho người đồng hành cho ăn máu một màn, Trần Mặc hiếu kỳ nói, phong bạo đại tế ti là tội huyết chủng. Thử lão hơi cười một chút, khí chủ không có phát hiện một vấn đề sao? Bất luận là vương tộc hay là phong bạo nhất tộc, ngươi hẳn là chưa từng thấy các nàng hóa thú chủng. Trần Mặc sửng sốt, nghĩ như vậy thật đúng là, nói như vậy, hải tộc tội huyết hậu đại giữ lại. Đúng vậy, bởi vậy ta Đông Phương hải tộc thường xuyên xuất hiện tội huyết chủng. Thì ra là thế, thánh địa di tích không có nhằm vào các nàng. Thử lão chậm rãi lắc đầu, thánh địa di tích chuyện, chỉ có vương tộc cùng phong bạo nhất tộc hiểu rõ, chúng ta. Được rồi, khí chủ muốn dẫn bao nhiêu người đi? Đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện, Trần Mặc lý giải đối phương hẳn là không muốn để cho ngoại nhân biết hải tộc bí mật, 50 người đều đủ, tốt nhất đều là sức chiến đấu mạnh một điểm chiến sĩ. Tây Nam chủ ở trên đảo còn có mấy cái tộc đàn, ta sẽ liên hệ bọn hắn, để bọn hắn phái người đến. Đa tạ Thử lão. À bà, đây là ai nha? Một người mặc vải bố váy ngắn thiếu niên xuất hiện tại Trần Mặc phía sau 2 người. Thử lão quay đầu nhìn tiểu gia hỏa nụ cười hiền lành, vị này chính là khí quốc khí chủ. Thiếu niên đôi mắt đen nhánh như bảo thạch, một đôi màu đen tròn lỗ thai, dung mạo thanh tú, trọng điểm ca hắn kia cái khác hải thử tộc có một chút khác nhau, là một đầu xanh dương tóc ngắn, có điểm giống đáng yêu nữ hải tử. Nghe hắn a bà giới thiệu đói bụng Trần Mặc thân phận, ngay lập tức trợn to mắt, ngươi chính là khí chủ. Trần Mặc mỉm cười đáp lại, không sai, ngươi nghe nói qua ta. Ừ mừng. Hắn gật đầu, trẻ con lại có chút sợ người lạ, trốn ở Thử lão bên cạnh lộ ra nửa người, đôi mắt chằm chằm vào Trần Mặc. Thử lão vuốt ve hải tử đầu, đứa nhỏ này có một nửa vương tộc huyết mạch, cha mẹ của hắn bởi vì xúc phạm vương tộc cấm kỵ bị xử tử, ta đem hắn bảo đảm xuống dưới, một mực cùng ở bên cạnh ta. Trần Mặc có chút ngoài ý muốn, đối phương thế mà lại cùng chính mình giới thiệu một đứa bé thân thế, thật đáng yêu, nhìn vô cùng thông minh. Thử Lao nghe xong nụ cười như sổ cúc nở rộ, tất nhiên khí chủ khen hắn thông minh, nhận lấy đứa nhỏ này làm học sinh làm sao? Nghe nói nữ vương bệ hạ từng theo hầu khí chủ học tập. Nguyên lai là vì cái này, Trần Mặc có thể sẽ không dễ dàng thu học sinh, Hỏa Tang bên ấy đã cưỡng ép để cho mình thu một đệ tử, cũng không biết Tăng Nghệ tiểu gia hỏa kia tại đảo thành thế nào. Thử Lao, ta luôn luôn sự vụ bận rộn, chỉ sợ không có thời gian dạy người. Trần Mặc lắc đầu từ chối. Thử Lao sớm có đón trước, khí chủ đi theo ta. Trần Mặc suy nghĩ một chút, lựa chọn đi theo Thử Lao lôi kéo tóc lam tiểu tử đi về phía chính đông mặt một cái lỗ to nhất khẩu. Bước vào trong huyệt động, Trần Mặc kinh ngạc phát hiện, trong động chỉnh thể hiện ra hình lập phương, vách động còn dán lên 10 phần hợp quy tắc phiến đá, bốn phương tám hướng đều thạch đèn, trên vách đá là các loại ký hiệu, Trần Mặc tập trung nhìn vào, toàn bộ là quen thuộc số lượng ký tự, so sánh lần trước tại dãy núi Mãng Nưu Sơn trong chồn hôi kia thiên thư nơi này công thức rõ ràng càng cao cấp, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Thử Lao đi đến tận cùng bên trong nhất tường dường như muốn lấy cái quái gì thế, Trần Mặc cũng không sốt ruột mà là ngồi xổm xuống cùng thiếu niên nói chuyện phiếm, ngươi tên là gì? Thiếu niên lắc đầu, ta không có tên, bọn hắn không cho phép ta họ nam cùng, cho nên cứ gọi ta vô danh. Trần Mặc sửng sốt một chút cười ra tiếng, vô danh kỳ thực nghe tới rất lợi hại. Thật sao? Đương nhiên, ta là khí chủ. Ta biết. Thiếu niên trên miệng nhỏ dương, hắn còn nói, chẳng qua a bà nói người không thể khoe khoang. Ha ha ha, không sai, làm người là muốn khiêm tốn một điểm. Hai người vừa phiếm vài câu, Thử Lão còng lưng thân ảnh tới gần, khí chủ. Trần Mặc đứng dậy, nhìn Thử Lão trong tay hòm gỗ, nhìn ra được rất nặng, Trần Mặc vô thức đưa tay đón, Thử Lão lộ ra xảo quyệt nụ cười, tất nhiên khí chủ nhận, vậy lao bà tử ta cũng không cần thu hồi lại. Thử Lão tiểu xáo lộ vẫn rất nhiều, Trần Mặc không có gấp phản đối, mà là mở ra hòm gỗ. Bên trong nằm ngửa một cái lớn chừng quả đấm tảng đá, nói chính xác là một cái mũi khoan. Mũi khoan dưới đáy là một cái ám câm sẫm màu hợp kim căn cứ, mũi khoan khắp nơi hiện ra lênh quang, đó là bộ phận lưỡi đá kim cương phản xạ quang góc cạnh bị 5 tháng mài cùn, rõ ràng có sử dụng tới dấu vết, quanh thân còn có một tầng mỏng oxy hóa màng. Thứ này đến từ di tích. Trần Mặc không có quá kích động, thứ này giá trị còn cần suy xét, khí quốc công nghiệp tạm thời không dùng được. Đúng, là ta trước tổ mang ra thân khí. Này mang về cho Du Ninh, nàng chí ít sẽ 3 ngày sẽ ngọt ngào mị mị gọi mình ba ba, Thử Lão trực tiếp tướng tộc trong thần khí cho ta, liền vì một đứa bé sao? Trần Mặc đã hiểu đối phương ý tứ. Thử Lão nhẹ nhàng gật đầu, không sai, vậy hạ thượng vị sau đó, ta nhìn thấy hải tộc sửa đổi, thời đại chuyển biến, hải thử nhất tộc, cần một cái trụ cột, chỉ thế thôi, khí chủ hẳn là có thể lý giải. Thử Lão tin tưởng một cái vừa gặp mặt người. Còn không phải là các ngươi đồng tộc. Thử Lão phát ra khàn khàn tiếng cười, nhẹ nhàng ho khan một chút, thiếu niên rất ngoan ngoãn giúp a bà chủ cõng, chậm một chút, ngươi là khí chủ, ta hải thử nhất tộc vừa lúc là trong biển am hiểu nhất tạo khí tộc đàn, đây là thiên ý, khí chủ tin tưởng vận mệnh sao? Trần Mặc trầm mặc một lát, không tin lắm. Ta trước kia cũng thế, hiện tại tin. Khí chủ mời nhận lấy đứa nhỏ này. Thử Lão nói xong chậm rãi ngồi xuống cuối cùng bị thủy tinh trượng quỳ xuống, tóc lam tiểu gia hỏa vậy đi theo quỳ xuống. Trần Mặc bưng lấy hộp gỗ cuối cùng vẫn gật đầu, Thử Lão xuất ra thần khí biểu đạt tâm ý, vậy ta đều không từ chối, chỉ là đứa nhỏ này theo ta, về sau sẽ trở thành cái dạng gì, ta không cách nào bảo đảm. Thử Lão ngẩng đầu trên mặt đã có một tia tử khí, chẳng qua càng nhiều là vui mừng, bất kể đứa nhỏ này là dạng gì, hải thử nhất tộc đều sẽ không hối hận. Trần Mặc nhìn về phía tóc lam tiểu hài nói ra, đem ngươi a bà nâng đỡ. Và bà tôn đứng vững sau đó, Trần Mặc mới trịnh trọng mở miệng, tất nhiên hắn muốn đi theo ta. Vậy sau này cũng đừng có gọi vô danh, tên này không tốt lắm. Vô danh nghe tới vô cùng phong cách, nhưng có chút thẳng xuôi sẹo thuộc tính. Thử Lao vô nhẹ hài tử, còn không cầu tên. Tiểu gia hỏa vậy linh tính lần nữa quỳ rạp xuống đất, mời khí chủ ban tên. Đều bảo ngươi vân khí đi, về phần về sau ngươi muốn họ gì, do chính ngươi quyết định. Chương 620, ngươi chính là đố kỵ, chương 620, ngươi chính là đố kỵ. Thiên vấn hải đảo phía tây đại lục đường ven biển, khí quốc huyền vũ quân đô ở bên bờ biển, Giang Mạc mỡ bỏ nghiêm một bộ đại thống lĩnh đang uốn nắn bờ biển địa đồ. Bầu trời mấy chục đại phong xoay quanh bồi hồi, đại phong doanh không phải chỉ có đại phong, mỗi một cái đại phong cũng có bọn hắn chiến đấu đồng bạn, phần lớn đến từ Hữu Tô quốc cùng Đào Thành, bọn hắn trong huấn luyện kết xuống thâm hậu hữu nghị. Huyền Vũ quân hai cái doanh, dưới cờ còn có hạm đội thuyền viên, hai doanh hạm đội tổng số người vượt qua 500 người, là khí quốc doanh cấp hàng ngũ chiến đấu số người nhiều nhất. Trừ ra Huyền Vũ quân, thủy tộc Thánh Thành đệ nhất đệ nhị doanh đi theo mà đến, là quân dự bị phụ trách Huyền Vũ quân hạm đội ở trên biển đi thuyền an toàn. Khởi bẩm hai vị đại thống lĩnh, hải tộc người dẫn đường đã đến, bọn hắn đã liên hệ đến bệ hạ mệnh lệnh để cho chúng ta duyên hải khu bờ sông hướng nam. Tại thần mục giang cửa vào tụ hợp, thanh điệu truyền tin chiến sĩ báo lại. Giang Mạc cùng mỡ bỏ nét mặt chấn động, chúng ta biết, thân vệ. Tại truyền lệnh toàn quân, sau nửa canh giờ khởi hành, đến chế người giết không tha. Tuân mệnh. Bên kia, tây nam chủ đảo, Trần Mạc sử dụng đồ an vận chuyển câu cá tại tây nam hải đảo mặt phía bắc bờ biển chỗ, bạo phát một hồi huyết chiến, cận vệ liên hợp hổ kình cùng tây nam thai thú các tộc đem lên câu ngư ăn sạch sẽ, đồng thời cho địch nhân lưu bọn hắn lại còn muốn vận chuyển thức ăn giả tưởng. Đêm khuya, Trần Mạc bọn người ở tại Thử Lão chỉ dẫn dưới, từ đông nam hải nhai xuất phát, một đường hướng nam. Hai ngày về sau, thần mục giang cửa sông, khí quốc Huyền Vũ quân hạm đội đến, thủy tộc Thánh Thành chiến sĩ phụ trách thanh lý bờ biển phụ cận khả nghi tộc đàn, Giang Mạc hạ lệnh thả thanh điệu truyền tin chờ đợi Trần Mạc thông tin. Đang lúc hoàng hôn, ở bên bờ biển bồi hồi tuần tra thủy tộc chiến sĩ nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một đám phi nhanh đại hổ kình, bọn hắn trên lưng là khí quốc hắc giáp cận vệ, khí quốc cận vệ chiến kỳ trên mặt biển phi dương. Huyền Vũ quân Giang Mạc, Hoàng Du gặp qua bệ hạ. Trần Mạc nhìn thấy hai người lộ ra nụ cười, hảo gia hỏa, mới hơn một năm mà thôi, đảo thành không hổ là khí quốc phát triển kinh tế nhanh nhất địa khu, các ngươi từng cái giàu đến chảy mỡ, thuyền viên cũng có thiết giáp trụ. Giang Mạc cùng Mỡ Bò nhìn nhau cười một tiếng, đảo thành tại văn hóa, chính trị và công nghiệp kỹ thuật phương diện lạc hậu ưu dã, nhưng luận thu thập tài phú năng lực, bọn hắn cũng không hư ưu dã, nhất là cây quả, cán trắng, kẹo và thực vật dẫn vào sau đó, các loại sản phẩm phụ công xưởng như măng mọc sau mưa, còn có hải tộc mậu dịch, lần lượt xuất hiện đảo yêu phủ quang tơ lụa cùng đảo sứ và sản phẩm, cùng khí quốc cái khác địa khu cạnh tranh. Trần Mặc chỉ bên cạnh hải hổ, hải tộc hổ kình thống lĩnh hải hổ, các ngươi về sau cơ hội hợp tác rất nhiều, nhận thức một chút. Hải hổ là sang ưu, nhất miệng cười, hai vị huynh đệ, thuyền của các ngươi chỉ không sai, về sau có cơ hội, cùng chúng ta hổ kình phối hợp, ở trên biển làm một phiếu. Giang Mạc mỉm cười gật đầu, Mỡ Bò hoạt bát rất nhiều, hải hổ huynh, ta tại Hùng Sở Mạc đại ca kia nghe nói qua ngươi, nhìn thấy chân nhân, nghe nói tiểu lượng rất tốt. Hải hổ đập một cái ngực phong khoáng nói, uống chẳng qua khí quốc các huynh đệ, chẳng qua hải hổ có thể liều mình. Trong lều vải một hồi tiếng cười cười nói, Trần Mặc ho nhẹ một tiếng mọi người thu lại, chuyện uống rượu, chiến hậu các ngươi tùy ý, thời gian không đợi người, hải tộc con dân đều đang chờ tin tức tốt của chúng ta. Giang Mạc đám người nghiêm túc hô, mời bệ hạ phân phó. Tốt, ta mang theo Hoàng Kim San Hô đảo bản đồ địa hình, đến thương nghị một chút. Hoàng Kim San Hô đảo, thủy tinh phá toái thanh tại thạch điện trong vang lên, tòa này thạch điện cùng Đông Phương Hải tộc Vương đảo thần điện dường như giống nhau như lúc, so sánh bên kia thần điện, nơi này thạch điện cột đá cao hơn càng thô, còn có trải qua mưa gió tang thương dấu vết, có mấy phần thần tính. Lại chết vài trăm người, chúng ta có bao nhiêu người có thể chết, nhiều ngày như vậy hay là không hạ được, dứt khoát rút về được rồi. Kim sắc gợn sóng tóc dài giọng của nữ nhân ở trong thần điện quanh quẩn. Khoác lên bạch bào tế ti đứng ra, hắn không dám nhìn đứng ở vương tọa bên cạnh nữ nhân chỉ là cúi đầu, đại tế ti, bọn hắn đồ ăn hao hết, còn kém mấy ngày, hiện tại rút lui, mọi thứ đều ở phí. Lời này ta nghe rất nhiều lần rồi, lần này vây công thiên vấn của đảo, chúng ta đã chết hơn 1000 người chiến sĩ, bây giờ khí quốc đúng tay, bọn hắn khẳng định còn có việc quân, các ngươi ai đi ứng đối khí chủ. Tây Phương Vương Đình đối với khí quốc hiểu rõ cũng không kém, hiện tại đại tế ti trên chân thủy tinh dày cao gót, chính là mô phỏng khí quốc, bọn hắn người thậm chí lẫn vào hải tộc mậu dịch trong đội ngũ, đi qua khí quốc hòa bình đảo. Hòa Tang Thành đánh một trận, Tây Phương Vương Đình ủng hộ dị thú tộc đại bại, Trần Mặc Chân Dung đều bày tại đại tế ti phòng ngủ, nàng đối với khí chủ tràn đầy hận ý, mỗi ngày đều muốn đối Trần Mặc Chân Dung niệm một đoạn chớ chú mới hạ giận. Mấy ngày nay nhận được tin tức, Nhật Viêm thần bộ tộc bị khí quốc liên thủ với Hòa Tang xử lý, nàng đối với Trần Mặc hận ý càng nồng nặc. Một nữ nhân đứng ra, đại tế ti, chúng ta cự thú đã đi đón thanh đế người, và thanh đế người tới, bọn hắn lại đối phó khí quốc. Ha ha, thanh đế, hắn hay là trốn ở Thanh Hà sinh con trai tử đi, một con rùa đen rút đầu, khí chủ chặt đứt hắn bao nhiêu tay chân, mặt cũng không dám lộ. Lãnh Diễm đại tế ti trên mặt viết đầy trào phúng sắc, chẳng qua hiện nay chỉ có thể chờ đợi. Đại tế ti, đủ rồi, đều cút cho ta. Đại tế ti vung tay một cái, chúng tế ti đồng loạt túi đầu xuống lui lại, lưu lại đại tế ti một người. Đại tế ti đi vào ở giữa thần điện bên cạnh cái ao ngồi xuống, mặt nước xuất hiện gợn sóng, hắc ảnh ở trong nước hiện hiện, rất nhanh một gương mặt cùng với nàng mặt giống nhau như lúc nổi lên mặt nước, tức giận có gì hữu dụng đâu. Hừ, nếu không ngươi tới làm đại tế ti. Kỳ hỉ, người ta mới không cần đâu. Thua thì thua thôi, Đông Phương Hải tộc của thời, đối với chúng ta vậy không có ảnh hưởng gì. Ngươi chính là đấu kỵ Đông Phương Lan mà thôi. Ta đấu kỵ nàng. Ha ha ha, nàng biến thành phong bạo đại tế ti một khắc này, liền bị ta đuổi theo đánh, co đầu rút cổ tại bờ biển mặt phía bắc, hiện tại chỉ có thể cầu một cái thối hoắc lục địa thú nhị tộc nam nhân. Trong ao nữ nhân trong mắt màu vàng nóng chớp chớp, dường như xem thấu tất cả, ngươi cái gì đều muốn theo nàng tranh, ngươi để người mang về nhiều như vậy tin tức liên quan tới khí chủ, nhìn si ngốc bật cười, Đông Phương Lan thứ gì đó ngươi thích đoạt, bao gồm nàng hiện tại cậy vào nam nhân. Đông Phương Hải tộc muốn tìm một cái con đường tương lai, ta Tây Phương Vương đỉnh tự nhiên không thể rơi xuống. Dị thú tộc những tên kia quá ngu, cái đó khí chủ không sai, Đông Phương Lan dựa vào người, ta bắt tới làm nam sủng, không biết nàng sẽ là biểu tình gì. Đại tế ti trên mặt xuất hiện một loại bệnh trạng cùng nhiệt, đắm chìm trong chính mình hoang tưởng bắt đầu điên cười. Trong ao nữ nhân hơi cười một chút, vậy thì thật là tốt, người kia muốn tới nha. Đại tế ti trận to con mắt, lộ ra vẻ giận dữ, người sao không nói sớm. Người ta cũng nghĩ xem xét khí chủ là hạng người gì mà. Người nếu sợ sệt, hiện tại có thể chạy rồi. Chạy. Ta ngược lại muốn xem hắn khí chủ có thể hay không giết tới trước mặt ta. Chương 621, mặt biển cũng sẽ nở rộ hỏa diễm hoa. Chương 621, mặt biển cũng sẽ nở rộ hỏa diễm hoa. Tiểu Dương treo trên cao, Hoàng Kim San Hô đảo tốt nhất không mười mấy con thể khu khổng lồ sư đầu điểu xoay quanh, hòn đảo trên tiếng gào thét không ngừng. Nam Bắc hai cái dễ đổ bộ bên bờ biển bên trên, khắp nơi là toán loạn bóng người. Hải quân cự đà hung thú ngẫu nhiên chọn lựa cả người bên cạnh quỳ xuống đất nô lệ cắn xe ăn. Hoàng Kim thần điện chỗ cao, đại tế ti đang nuốt ăn một đầu sư tử cự điểu, phía sau nàng hai cái hổ kình tộc tráng hán quỳ một gối xuống tại sau lưng. Đại tế ti đều chuẩn bị xong, địch nhân như đến, chúng ta đem địch nhân thủ lĩnh đầu lâu dâng lên. Đại tế ti nét mặt lạnh lùng, nếu là vứt đi Hoàng Kim đảo, đầu lâu của các ngươi sẽ trở thành thức ăn của nó. Đại tế ti nói xong, sư đầu điểu to lớn đầu sư tử đối với hai người này phát ra một tiếng sư hống hống. Thân thể hai người run lên, đại tế ti, chúng ta còn thông chi phụ cận hải tộc, địch nhân dám đổ bộ, bọn hắn đều không xuống được. Tốt, vậy ta ở chỗ này nhìn các ngươi biểu diễn, đừng để ta thất vọng. Đại tế ti hơi cười một chút, hai người vừa đứng dậy, đại tế ti đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía tây. Xanh lam bên trên bầu trời, một đầu đại phong song chảo vẹn vẹn tóm lấy một khung trúc đỡ cánh lượn chỉnh thể không lớn, hai bên treo lấy 4-5 cái tiểu bình gốm, ở giữa là một cái vóc người nhỏ gầy hồ tộc thiếu niên, còn mang theo một bộ mặt phẳng kính mắt, chủ yếu tác dụng chính là vì thông khí. Một bộ này trang bị cùng đại phong kỵ sĩ cộng lại không vượt qua 100 kg, đối với đại phong mà nói, sách phi hành gần nửa ngày không là vấn đề, đại phong doanh tên đầy đủ, đại phong kỵ binh. Phong ca, chúng nó đến rồi. Thiếu niên hô to một tiếng. Đại Phong hót vang một tiếng đáp lại, hót vang thanh trong, đều là khinh thường, cái gì loạn bảy bát sinh vật, cũng xứng cùng chính mình trên không trung đọ sức, ánh mắt lợi hại trong phản chiếu chạy nhanh đến ba con sư đầu điểu, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, nên đón tiếp lấy. Lúc này Hoàng Kim đảo phía tây không đủ 5 cây số địa phương, nhanh nhanh nhanh. Huyền Vũ quân đệ nhất doanh Ly Thủy Kỳ hạm bong thuyền tiếng kèn trầm minh, Đại Phong kỵ chiến sĩ phủ lấy cánh lượn tại phụ binh hiệp trợ chuyển xuống đổ, một loạt 5 người, sau khi chuẩn bị xong, phụ binh thổi lên đồng tiêu, bầu trời Đại Phong bổ nhào mà đến. Theo từng cái Đại Phong bắt lấy cánh lượn bay lên trời, bầu trời xuất hiện hình chữ nhân Đại Phong kỵ hàng ngũ, cầm đầu Đại Phong hót vang một tiếng, mênh mông quần quần hướng đông mặt phi hành mà đi. Trần Mặc đứng ở khoang thuyền đỉnh chóp nhìn một màn này, có một loại cảm giác đã từng quen biết, này không phải liền là nguyên thủy thời đại hàng không mẫu hạm, đáng tiếc Ly Thủy Kỳ hạm cùng một cái khác chiếc Đồ Sơn Kỳ hạm đều quá nhỏ, tại khí quốc thuyền bạc phường đang quy hoạch, đây là cỡ trung chiến hạm. Hạm đội hai bên, hổ kình các chiến sĩ truyền đến hổ kình đặc hữu tiếng kêu, Giang Mạc nhanh chóng đi vào Trần Mặc bên cạnh, bệ hạ, trong nước xuất hiện địch nhân. Trần Mặc không chút hoang mang hạ lệnh đội tàu hết tốc độ tiến về phía trước, thủy tộc thánh thành chiến sĩ xuống nước hiệp trợ hải hổ tác chiến, bảo đảm thuyền đổ bộ. Mấy chiếc thuyền vận tải hơn 200 thủy tộc chiến sĩ cầm trong tay thiết xiên cá, bình quân đầu người mang theo một cây dao găm, theo thánh thành thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, vì khí quốc, vì khí quốc. Phốc phốc phốc, như là hạ như sủi cảo, thủy tộc chiến sĩ sôi nổi vào nước. Phía trước cỡ nhỏ chiến thuyền truyền đến gấp rút tiếng kèn, phía trước cự thú ẩn hiện. Cự thú ẩn hiện. Giang Mạc mệnh lệnh người cầm cờ huy động cờ xí, đầu thạch khí chuẩn bị, các thuyền sang nọ tự do xạ kích. Đầu thạch khí chuẩn bị. Từng đạo mệnh lệnh thông qua phất cờ hiệu không ngừng truyền ra, khắp nơi vang lên đầu thạch khí bàn quay rào động kết thanh. Trước hết nhất thấy máu chiến trường ở trên không màn trời, do đường một đầu Đại Phong đắp lên trăm con sư đầu điểu truy kích, Đại Phong dưới thân thiếu niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Phong ca, đại ngư bức, chúng nó chỉ có thể ăn của chúng ta cái dám, ha ha ha. Một người một phong, mới vừa ở Hoàng Kim ở trên đảo không, sử dụng nỏ tiễn bắn giết hai con sư đầu điểu, còn thuận lợi chạy ra đối phương vây đuổi, mang theo địch nhân phóng tới Đại Phong kỵ binh hàng ngũ. Đại Phong kỵ binh trẻ tuổi hồ tộc thống lĩnh nhìn thấy trên trăm địch nhân xuất hiện, vẻ hưng phấn khó nén, trận doanh phân tán, hai đội ba đội vũ khí sử dụng hết ngay lập tức thoát ly, không phải trở thành Đại Phong gánh vác, bốn đội đội năm, không muốn ham chiến, chúng ta đưa các ngươi đi, nhường Hoàng Kim đảo bờ biển nở hoa. Tuân mệnh. Giết. Tiếng giết vừa ra, tất cả Đại Phong vũ cánh ra tốc, tất cả Đại Phong trong nháy mắt trải rộng ra thành chữ nhất hình, hai bên chạm mặt trước đó mười mấy mét, mũi tên tiếng xé gió dẫn đầu vang lên. Đại Phong đợt thứ nhất cũng không có trực tiếp xông lên đi dùng lợi chảo cùng bén nhọn mỏ chim quyết thắng, mà là nhằm vào đến địch nhân trước mặt trong nháy mắt góc 45 độ kéo, cho dưới thân phong kỵ chiến sĩ cung cấp góc độ bắn. Bên trên bầu trời khắp nơi là sư hống kêu thảm, khi thì vang lên tiếng nổ, nhường rất nhiều sư đầu điểu hoảng hốt lo sợ, khi thì có cánh lượn bị Đại Phong bung xuống, chọc ra cánh lượn tận lực hướng khí quốc đội tàu dựa sát vào. Lúc này mặt biển, phía trước xuất hiện to lớn tiếng vang, đó là địch nhân độc giác kình cự thú cùng du kích cỡ nhỏ chiến thuyền tiếng va chạm, 24 chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền liều mạng làm hậu phương, kỳ hạm cùng thuyền vận tải mở sông đảo con đường. Không được, địch nhân cự thú số lượng quá nhiều rồi. Cỡ nhỏ trên chiến thuyền một tên đội phó quát tầm lên, bên cạnh bọn họ mấy chiếc chiến thuyền đã phá toái, cho dù đội tàu lắp đặt một chút đinh sắt cùng tấm sắt, vẫn như cũng chịu không được cự thú từ phía dưới phát khởi va chạm. Trẻ tuổi đội trưởng liếc nhìn một vòng, nhìn bên cạnh những thứ này chiến sĩ trẻ tuổi, các huynh đệ, chúng ta ra đây chuyến này chính là vì kiến công lập nghiệp, có ai sợ chết? Là khí quốc chịu chết. Đội trưởng lộ ra kiêu ngạo âm thanh, tốt, Huyền Vũ các chiến sĩ mang lên vũ khí của các ngươi xuống nước tác chiến, thuyền trưởng nhóm lửa thùng dầu, nhường hải tộc mở mang kiến thức một chút khí quốc hỏa. Thuyền trưởng làm việc bánh lái toát ra không muốn sắc, chiến thuyền này với hắn mà nói chính là chân quý nhất đồng bạn, nhưng hắn không có do dự cắn răng hô, chúng ta sẽ mang theo thuyền lửa tiến lên, cùng mẹ nó liều mạng. Huynh đệ, còn sống chúng ta ở trên đảo không say không nghỉ, chết rồi Huyền Vũ quân anh liệt bia đá khối đá thứ nhất bia chính là tên của chúng ta. Đừng mẹ nói nhiều lời, cút đi, cho ta châm lửa. Một đóa xích hồng hỏa diễm tại xanh đậm mặt biển trên bức họa tràn ra, làm đệ nhất đám tràn ra lúc, lần lượt từng đóa kiểu diễm hỏa hoa nở rộ, hải tộc cự thú không phải hung thú, xuyên thấu qua nước biển chết sạng. Chúng nó chú ý đến tận xương tùy e ngại hỏa diễm trên thuyền thiêu đốt, trong lúc nhất thời không có cự thú lại phát động va chạm, đều ở trong nước bồi hồi, thậm chí bắt đầu lặn xuống. Trần Mặc bên cạnh hai vị cộng đồng mạng đại thống lĩnh nhìn trên mặt biển kia từng đóa đại biểu dũng khí hỏa diễm, nắm thật chặt bên hông chiến đao, ba phần không muốn cùng mấy phần tự hào. Trần Mặc vẫn như cũ mặt không biểu tình, có hơi bộ ngực phập phồng chứng minh hắn ở đây áp chế tâm tình, hắn càng thêm con ngươi sáng ngời, chiến ý như là liệt hỏa bình thường, bùng nổ. 500m, 300m. Cột buồm giơ lên lấy kính viễn vọng hoa tiêu không ngừng hô hào. Trần Mặc đã năng lực nhìn thấy trên bờ biển những hung thú kia khát máu đôi mắt, bên hai truyền đến trận trận gào thét, tại đầu thạch khí cùng sàng nọ không ngừng phát xạ thanh trong, hắn một tay chậm rãi trong tay trọng kiếm, hết tốc độ tiến về phía trước, đục vào. Một tiếng này đã dùng hết Trần Mặc toàn lực, tiếng gầm gừ mơ hồ áp chế tiếng sóng biển, khí quốc tất cả chiến sĩ theo sát bọn hắn sùng bái bệ hạ gầm thét, lên tới cộng đồng mạng đại thống lĩnh, xuống đến khoang thuyền dưới đáy liều mạng lay động thuyền mái chèo thuyền viên. Giờ phút này xoay quanh tại Hoàng Kim ở trên đảo trống không to lớn sư đầu điểu trên lưng, chân trần đứng ở trên lưng vương đỉnh đại tế ti có chút khó mà khống chế khuôn mặt cơ thể, đáy mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, nàng vô thức lẩm bẩm một câu, nguyên lai là thằng điên. Một cái không muốn sống tên điên, mang theo một đám không sợ chết tên điên. Chương 622, khí chủ ngươi có tiếc nuối sao? Chương 622, khí chủ ngươi có tiếc nuối sao? Thuận tưởng. Bên bờ biển Tây Phương Hải tộc hổ kình đầu linh hung tiếng điếc thai nhức óc, hơn 30 hải tộc cự nhân khiêng cốt thuẫn vọt tới trên bờ cát, đem 4 mét nhiều cốt thuẫn dựng thẳng, hợp thành nhất đạo cốt tường. Khí quốc kỳ hạm vọt tới, cách xa nhau không đến mấy chục mét lúc, bầu trời truyền đến to rõ hót vang, mười mấy con đại phong mang theo phong kỵ chiến sĩ đổ tới, mấy chục cái khỏa hắc điểm từ không trung mang theo điểm điểm tinh quang rơi xuống. Liên tiếp tiếng nổ bao phủ tất cả gào thét hống, hải tộc mấy trăm quỳ xuống đất nô lệ trong nháy mắt loạn thành một đoàn, hoảng sợ nô lệ tại bản năng cầu sinh hạ bốn phía chạy vội. Đồng dạng là hải tộc lá bài tẩy cự nhân cũng bị tiếng nổ chấn động đến màng nhĩ đau đớn, thân thể run rẩy, có cự nhân vô thức nằm xuống, trong lúc nhất thời quên nhiệm vụ của mình. Bành! Mấy cái hốt hoảng cự nhân chỉ cảm thấy tay vịn cốt thuẫn truyền đến hủy thiên diệt địa lực trùng kích, tiếng va đập cùng tiếng xương nước hỗn tạp tại một khối, không kịp phản ứng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể ngửa ra sau nặng nề ngã xuống đất. Trong đó một tên cự nhân, cốt thuẫn bị thuyền thủ đồng sắt đầu thú đụng nát, ngồi xổm trên mặt đất cự nhân đầu trực diện khí quốc kỳ hạm cứng rắn đầu thuyền va chạm, đầu trong nháy mắt trở thành một đoàn xương máu. Cái khác cự nhân còn chưa từ tiếng nổ trong trì hoàn đến, khí quốc nọ tiễn xuất vào đôi mắt cùng cái cổ chỗ bạc lược, hậu chi hậu giác cự nhân đứng dậy mong muốn phản kích lúc, chỉ thấy thuyền bong thuyền, từng đạo thân ảnh màu đen nhảy lên rơi xuống đất, bảy trận thành hàng. Trần Mặc rơi vào cận vệ trước, ánh mắt sắc bén, hắn gầm nhẹ một tiếng, giết, giết. Bờ biển hai bên chính thức buộc phát cận chiến vật lộn, mấy trăm hải liệp như thủy triều tuôn đi qua, Trần Mặc từ bỏ tới gần vệ phối hợp, cự nhân giao cho bọn hắn, hắn một tay kéo lấy trọng kiếm giết vào bầy hung thú. Trên bầu trời, đại tế ti nhìn Trần Mặc tại bầy hung thú trung du long thân ảnh, nàng lẹ lưỡi liếm liếm óng ánh miệng môi dưới, để bọn hắn ra đây, cho ta bắt sống. Sư đầu điều truyền ra nhất đạo sư hống, hải đảo thần điện trên núi kể ra chiến hống đáp lại, bảy cái hắc ảnh từ trong hoàng kim đảo ương bằng tốc độ kinh người vào tới. Trần Mặc chung quanh hung thú dường như nhận được mệnh lệnh, bỏ cuộc vây công Trần Mặc, sôi nổi xông về phía sau hắn chiến trường. Trần Mặc nghe được chiến hống tóc gáy dựng lên, hắn có thể cảm giác được không kém gì Quý Như cùng Lôi Đình hùng đối thủ xuất hiện. Trần Mặc gỡ xuống mặt nạ lộ ra một tấm ngưng trọng mặt lạnh, đem trọng kiếm chèn huyết đất cắt trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lần lượt xuất hiện thất đạo cao lớn thân ảnh, mơ hồ trong đó hắn ngửi được tội huyết hương vị. Hải tộc bảy người dừng ở Trần Mặc phía trước mười mấy mét chỗ, bảy người chủng tộc khác nhau, bề ngoài khác nhau, cầm trong tay các loại biển sâu cốt khí, Trần Mặc chỉ có thể nhìn đưa ra trong ba người là hổ kính nhất tộc, dưới thân bốn chia ra không ra. Trong đó ở giữa cái đó dáng người cùng chính mình không sai biệt lắm toàn thân bao trùm lân phiến, cầm trong tay cốt xoa nam nhân cho hắn cảm giác nguy hiểm nhất. Bọn hắn không phải vu huyết chiến sĩ, Trần Mặc xác định, bọn hắn bảy cái cùng Hùng Sở Mặc bọn hắn giống nhau là tội huyết chiến sĩ, với lại so Hùng Sở Mặc bọn hắn sử dụng tội huyết thời gian càng dài, sức chiến đấu so hải hổ mạnh nhất tuyến, chí ít cùng niệm từ tiểu thư là cùng một đẳng cấp. Đây cũng là có lâu đời lịch sử hải tộc nội tình, chính mình là xem thường hải tộc, nhưng Trần Mặc không có một tia e ngại, ngược lại toát ra vẻ hưng phấn sắc, đưa tay cầm trọng kiếm chúa kiếm, thật nhiều năm không có sử dụng tới toàn lực. Vậy hạ, hải hổ đến giúp ngươi. Toàn thân nhuốm máu hải hổ phi nước đại bắn vọt đến Trần Mặc bên cạnh, Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, ngươi đi ra, ngươi tuy có tội huyết tầm bổ, nhưng tầm bổ thời gian quá ngắn, tuổi tác quá nhỏ, không phải những lao già này đối thủ. Hải hổ là Đông Phương hải tộc đệ nhất chiến sĩ, thực lực của hắn không yếu, nhưng chính là tuổi tác quá nhỏ, lại cho hắn thời gian mười mấy năm, có thể cùng những người trước mắt này đấu một trận. Hải hổ lau trên mặt huyết dịch, nét mặt kiên định, bệ hạ, một trận chiến này khí quốc bỏ ra quá nhiều, khí quốc chiến sĩ có thể vì hải tộc tác chiến, vậy ta hải hổ làm sao không dám là bệ hạ chịu chết. Trần Mặc hiểu rõ do dự là phạm tội, tay tại trọng kiếm trên toàn lực vạch một cái, cắt vỡ bàn tay giơ lên hải hổ bên miệng, hải hổ không có ngại ngùng dán đi lên liếm láp Trần Mặc huyết dịch, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đến rồi. Trần Mặc gầm nhẹ một tiếng. Hải hổ giơ lên chính mình cốt búa quát lên một tiếng lớn dẫn đầu xông ra, bên địch ba cái hổ kình chiến sĩ mười phần có ăn ý phóng tới hải hổ vây công, còn lại bốn người tại lân phía nam dẫn đầu xuống thẳng hướng Trần Mặc. Thân điện chỗ cao, Tây Phương đại tế ti chân trần rơi xuống đất, nhìn về phía ngồi ở biên giới cơ tuyết trắng bàn chân muội muội, thiếu nữ chống đỡ cái cằm vẻ mặt thành thật nhìn phía xa ở vào huyết chiến Trần Mặc. Đi nha. Đại tế ti nhẹ giọng mở miệng, nàng rất rõ ràng, Vương Đình mấy chục năm bồi dưỡng tội huyết chiến sĩ, cuối cùng không phải tội huyết. Húng chi đại cục đã định, khí quốc chiến sĩ chỉnh thể so với chính mình những nô lệ kia chiến sĩ cùng hung thú mạnh hơn nhiều lắm, những kia tội huyết chiến sĩ giết không chết khí chủ, kéo một quãng thời gian, và khí quốc quân đội thanh lý hung thú sau đó liền biết trợ giúp, cá nhân thực lực tại trước thiết giáp quân trận là chê cười. Thiếu nữ miệng nhỏ khẽ nhếch lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, a, tỷ tỷ không muốn khí chủ rửa chân cho ngươi. Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi vui lòng ra tay. Đi hở nha. Người ta là thuộc nữ, trên trăm năm chưa từng đánh nhau bao giờ. Thiếu nữ cười mỉm từ chối, Trần Mặc nếu là ở nơi này, cái cằm muốn chấn kinh, cô bé này lại nói lên kiếp trước đảo quốc thoại. Vậy ta nếu ngươi không đi, hắn muốn đến bắt ta, ta cũng không muốn bị nữ nhân kia chế giễu. Đại tế ti trong lời nói có một tia không cam tâm, nàng hiểu rõ cái này tiện nghi muội muội là sẽ không xuất thủ giúp mình. Thiếu nữ đôi mắt sáng lên, dường như nghĩ tới chuyện đùa. Vậy ta lưu lại tốt, ta cùng tỷ tỷ dáng dấp giống nhau, ta làm khí chủ tù binh, giúp tỷ tỷ tù binh khí chủ tâm. Tùy ngươi. Đại tế ti hiểu rõ muội muội muốn làm cái gì, ý kiến của mình không quan trọng. Chính diện chiến trường, Trần Mặc không người miệng lớn thở hổn hển, trong tay hắn trọng kiếm đã nứt ra, dưới chân hắn nằm ngửa hai cỗ phá toái thi thể, phía trước lân phiến nam nhân đôi mắt sung huyết, nắm chặt đoạn mất một góc cốt xoa tay đang run rẩy, bên cạnh hắn cao hơn 2 mét kình tộc tráng hán sắc mặt tái nhợt trái xương quai xanh trôi sụp đổ, cánh tay trái đã phế đi. Lân phiến nam môi động, đáy mắt hiện hiện một tia tiêu tan sắc, âm thanh khàn khàn, không hổ là thật tội huyết. Tên giả mạo trung quy là tên giả mạo. Trần Mặc chú ý lại không ở trên người hắn, hắn ánh mắt xéo qua vẫn luôn chằm chằm vào bên kia, hải hổ cái đó đại ngốc cái hiện tại toàn thân trên dưới đều là huyết, trong tay cốt đúa nát một nửa, thân thể lắc lư, tùy thời phải ngã dưới, hắn ba cái đối thủ còn đang không ngừng hướng hắn chém vào. Lân Tiến Nam liếm môi một cái, nhe răng cười một tiếng, khí chủ, ngươi mạnh như vậy người, sẽ có tiếc nuối sao? Tại hắn ngã xuống trước đó, ngươi không giết chết được ta. Trần Mặc không có trả lời đối phương khiêu khích, hít sâu một cái phóng tới Lân Tiến Nam, đồng thời giống to, hải hổ. Lân Tiến Nam lẩm bẩm một tiếng, vậy hôm nay liền có. Nói xong nhanh chóng giơ lên trong tay cốt xoa, quay người đối với hải hổ ném mạnh mà đi. Tiếng xé gió giống như trở thành đấm hướng Trần Mặc trọng truy, nhường hắn ngũ quan hoàn toàn vặn mẹo, muốn chết. Chương 623, chiến kỳ khóa thi, chương 623, chiến kỳ khóa thi. Hải hổ, phụ thân ngươi năm đó chết tại chúng ta Hoàng Kim đảo, hắn là hải tộc anh hùng, ngươi không thể vứt đi mặt của phụ thân ngươi, không phải liền là nhảy cái nhai, cho ta nhảy đi xuống. Hải hổ, lấy phong bạo đại tế ti tên, ban thưởng ngươi thâm hàn chiến phủ, vệ ta Đông Phương Vương đỉnh. Hải hổ, mẫu thân muốn đi, không muốn rơi nước mắt, Đông Phương hải tộc cần ngươi đứng ra. Hải hổ ca, lần này ngươi giúp ta chạy đi, và Hy Nhi quay về kể ngươi nghe thế giới bên ngoài chuyện xưa. Hải hổ, Hy Nhi bị đại tế ti bắt trở lại, bên ngoài chơi cũng vui, ta gặp một người, hắn cứ gọi Trần Mặc, trên lục địa thú nhị tộc gọi hắn khí chủ. Hải hổ, thay ta đi một chuyến khí quốc. Đầy sao chiếu rọi xuống Nam Một Thành, khí quốc con dân dơ ngư lung đèn lồng nhảy múa, Hải hổ cùng Hùng Sở Mặc nằm ở trên nóc nhà cười ngây ngô, cái đó gọi khí chủ nam nhân hô hào cái gì, gió đêm xuân hoa nở thiên thụ, càng tội rơi. Một đêm ngư long vũ. Hải hổ híp mắt nghe lấy bên tai Hùng Sở Mặc quỷ khóc sói gào, hắn thấp giọng một câu, thật tốt nha. Hùng Sở Mặc một cái tát đập vào Hải hổ trên bờ vai, ha ha ha, Hải hổ huynh đệ, ngươi đang hải tộc khẳng định không có nơi này chơi vui. Hải hổ ba phần say, ánh lửa chiếu rọi xuống nụ cười có mấy phần đắng chát, ta này là lần đầu tiên ra đây chơi, ta từ nhỏ. Từ nhỏ đã bị quán thâu muốn giúp Đông Phương hải tộc quật khởi lần nữa tư tưởng, nhưng hắn chỉ là anh hùng huyết mạch, không phải anh hùng thân mình, Đông Phương hải tộc không có một cái nào giống như khí chủ đại ca, ở phía trước chỉ dẫn, hắn hâm mộ Hùng Sở Mặc. Hải tộc có trí tuệ đại tế ti, có nhân ái nữ vương bệ hạ, có thể thiếu một cái sông pha phía trước cơ sĩ, Hải hổ biết mình nhất định phải biến thành kia một lá cờ. Tất nhiên là lần đầu tiên ra đây, kia đi theo hùng hốn, thế gian phồn hoa làm hoa mắt, hôm nay không say không nghỉ. Đầu lưỡi lớn hùng ngắt lời hắn. Uống. Đau thấu xương khổ đem Hải hổ thu suy nghĩ lại, hắn túi đầu bị xuyên thấu ngực, vậy căn cốt xoa bóng ánh huyết dịch chính chậm rãi nhỏ xuống, hắn vô thức phiết đầu nhìn về phía chính băng băng mà tới Trần Mặc, môi của hắn lại cử động, có thể mình đã nghe không rõ Trần Mặc đang kêu cái gì. Cảm giác suy yếu truyền đến, Hải hổ lại có một loại nhẹ nhõm cảm giác, hắn thuận thế nằm xuống, dường như hồi nhỏ nằm trên mặt biển phơi ánh nắng ấm áp đồng dạng. Phanh phanh phanh. Hải hổ mơ hồ nghe thấy bên cạnh truyền đến cốt nhục đụng nhau tiếng vang, hai mắt muốn khép lại lúc, thân thể nhẹ bẫng, trong miệng có một hồi ấm áp, hắn vô thức nuốt một ngụm, nỗ lực mở ra nặng nề mí mắt, hắn nhìn thấy Trần Mặc mặt. Vậy hạ. Trần Mặc giết người xong biểu tình dữ tợn còn không có thu hồi, trên mặt có phẫn hận cùng tự trách, hốc mắt đỏ lên, Hải hổ, đừng ngủ, uống từng ngụm lớn. Hẹ. Phúc, Hải hổ không cách nào nuốt xuống Trần Mặc bàn tay nhỏ xuống huyết dịch, ngược lại phun ra một ngụm máu, hắn vươn tay một phát bắt được Trần Mặc cổ tay, vậy hạ, tội huyết là không cách nào cải tử hồi sinh, Hải hổ muốn đi. Trần Mặc vô thức nhìn về phía Hải hổ ngực, cốt xoa xuyên thấu lòng hắn bẩn, cực hạn phẫn nộ qua đi, Trần Mặc cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, Hải hổ. Bệ hạ, chiến tranh đều phải chết người, ngươi là Hải hổ muốn đuổi theo nhất theo lãnh tụ. Đừng. Hải hổ câu nói kế tiếp nói không nên lời, Trần Mặc lý giải hắn ý tứ, Hải hổ hy vọng Trần Mặc một mực là cái đó chiến vô bất thắng làm cho người ngưỡng vọng bộ dáng, đó là trong lòng của hắn muốn trở thành người. Trần Mặc cầm thật chặt tay hắn, trịnh trọng nói, Hải hổ, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Trần Mặc lấy khí chủ danh nghĩa xin thể, nhất định giúp ngươi thực hiện. Giết. Cách đó không xa vang lên cận vệ chiến hống, bọn hắn đột phá hung thú phòng tuyến, cận vệ chiến kỳ đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Hải hổ quay đầu nhìn về phía cận vệ vọt tới thân ảnh, bệ hạ, hùng huynh đã từng nói, hắn đi theo bệ hạ cả đời đã không có gì tiếc nuối, cuối cùng chỉ hy vọng năng lực bọc lấy cận vệ chiến kỳ an nghỉ. Bệ hạ, hải hổ chỉ là cái hải tộc nhân. Trần Mặc túi đầu xuống đem hải hổ để tay tại chắn mình, ta biết, từ ngươi ban đầu hô bệ hạ bắt đầu, ta liền biết, hải hổ huynh đệ, Trần Mặc cùng khí quốc cận vệ rất vinh hạnh năng lực cùng ngươi cộng hưởng cùng một phần vinh quang, mang theo cận vệ chiến kỳ về nhà đi. Hải hổ nết miệng lộ ra thường ngày mang tính tiêu chí cười ngây ngô, hết thảy trước mắt chậm rãi được mờ nhạt, cuối cùng biến thành một mảnh hắc tịch. Bệ hạ, cận vệ thống lĩnh đám người vọt tới Trần Mặc bên cạnh, nhìn Trần Mặc trong ngực thi thể, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, cùng bọn hắn tướng quân rất giống chất phát to con, cứ đi như thế. Trần Mặc đưa tay, chiến kỳ. Người cầm cờ đến. Cận vệ thống lĩnh quát. Gần vệ chiến kỳ đắp lên hải hổ trên người, Trần Mặc nhặt lên hải hổ phá toái chiến phủ, chỉ hướng thần điện phương hướng, giết, lưu đảo không lưu người, giết, giết. Hoàng Kim San hô đảo xung quanh mặt biển khắp nơi nổi phá toái thi cốt, vọt lên bờ sóng biển đều mang theo vài phần huyết hồng, đại phong còn đang ở bầu trời xoay quanh tìm người sống sót. Trần Mặc xách cốt búa bước đi tiến thần điện hai bên đều là cận vệ, dẫn vào hải tộc nhân thánh chỉ, bước đi hướng té quỵ dưới đất nữ nhân, hắn càng chạy càng nhanh, đi vào trước mặt nữ nhân lúc, búa đá giơ lên. Búa đá muốn rơi xuống trong nháy mắt, nữ nhân ngẩng đầu lên, bốn mắt đối mặt, Trần Mặc động tác dừng lại, hắn tay trái vươn ra một phát bắt được nữ hải cái cổ đưa nàng nhấc tới, lạnh giọng hỏi, ngươi không phải đại tế ti, nàng ở đâu? Nữ hải khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đáy mắt lại không thường nhân vốn có sợ hãi sắc, nàng nỗ lực gạt ra mấy chữ, ta là đại tế ti, bọn hắn nhận ra ta gương mặt này. Trần Mặc nhìn về phía một bên cận vệ thống lĩnh gật đầu, bên cạnh hắn còn quỳ mấy cái tế ti thị nữ, Trần Mặc buông tay ra đem nữ hải ném ở cứng rắn phiến đá mặt đất, lại ngồi xổm xuống, bắt lấy nữ hải kim sắc mái tóc, bốn mắt nhìn nhau. Không, ngươi không phải, trên người ngươi không có những tia tạp toái khí tức, ngươi rốt cục là ai? Trần Mặc giết quá nhiều cái gọi là tế ti, cô bé này đôi mắt tinh thuần, còn không có đối tử vong sợ hãi, hắn xác định đối phương không phải tế ti, đám thần côn kia sợ chết nhất. Trên mặt cô gái hiện hiện vẻ khác lạ, không ngờ rằng Trần Mặc một chút đều khám phá chính mình, nàng đột nhiên bày ra một vòng nụ cười, khí chủ sức quan sát thật mạnh, ta xác thực không phải đại tế ti, ta là muội muội nàng. Trần Mặc đưa tay buông ra, đứng dậy quát, nhường đại phong doanh thống lĩnh tới gặp ta. Thế mà nhường Tây Phương đại tế ti từ chính mình ngay dưới mắt chạy. Khí chủ không giết người nhà. Nữ hải vô cùng đáng thương mở miệng. Trần Mặc quay đầu lạnh băng đôi mắt sát ý không giảm, tỷ tỷ ngươi chạy, về thiên vấn đảo về sau, liền lấy đầu của ngươi tế điện vong hồn. Nữ hải nở nụ cười xinh đẹp, khí chủ hiện tại không giết ta, nhưng là không còn cơ hội nha. Trần Mặc đột nhiên quay đầu, dùng hành động cho thấy tâm ý, đũa đá chém vào quá khứ, vừa còn mềm yếu vô lực thiếu nữ, thân hình vừa né tránh khai một kích chí mạng, lấy rất ưu nhã tư thế lộn mèo một vòng rơi xuống đất đứng vững, tiểu tay vắt chéo sau lưng, nghiêng đầu một cái, khí chủ ca ca phủ đầu không đủ nhanh, càng chưa đủ hung ác. Thần điện bao gồm Trần Mặc ở bên trong đều lưu lộ ra vẻ kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, so Trần Mặc còn nhanh hơn, Trần Mặc ý thức được chính mình đụng phải giả heo ăn thịt hổ chủ, tranh. Chúng cận vệ vô thức rút ra chiến đao, thần trong điện bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, Trần Mặc ánh mắt chằm chằm vào nữ hài ngược lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, tội huyết chủng. Nữ hài giơ hai tay lên tại gò má bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ, nụ cười ngọt ngào, thật thông minh. Chương 624, chuyện cũ chân tướng, chương 624, chuyện cũ chân tướng. Trước mắt nữ nhân là Trần Mặc gặp phải cái thứ hai tội huyết chủng, đối phương mặt mày ở giữa lạnh nhạt, chứng minh nàng căn bản không sợ chàng diện này, Trần Mặc đưa tay ngăn lại sao động cận vệ. Ngươi là Tây Phương Hải tộc. Trần Mặc không thấy được nàng hải tộc đặc hữu hình quạt thai, lỗ thai của nàng ngược lại cùng di tộc không sai biệt lắm, vừa nãy dưới cơn thịnh nộ, chính mình lại không để ý đến chi tiết này. Thiếu nữ sờ lên cằm do dự một chút, ta cũng không biết chính mình cái gì tộc, chẳng qua Tây Phương Vương đỉnh chỉ là người ta đổ chơi mà thôi. Trần Mặc mày nhăn lại, bất cần đời, loại người này hỉ nộ vô thường, máu lạnh nhất, vậy ngươi nói ngươi là Tây Phương đại tế ti muội muội. Vậy ngươi thật hiểu là người ta, tỷ tỷ hay là thật là tỷ tỷ ta? Cái gì cầu huyết luân lý, Trần Mặc mất kiên trì, ta biết ngươi rất mạnh, ngươi đơn độc lưu lại là vì giết ta. Tây Phương Vương đỉnh là gì tích cậu? Vậy vị này xác suất lớn cùng thanh đế là một loại người. Đáp đúng phân nửa, người ta là vì ngươi, làm không phải là vì giết ngươi, chúng ta cùng là tội huyết, không nên chém chém giết giết, mà là nhìn xem những người khác chém chém giết giết, tiện thể tìm một chút việc vui. Nữ hài xinh xắn chớp mắt. Trần Mặc ngơ ngẩn, mày nhíu lại lấy càng sâu, cô bé này ngôn từ không như thời đại này nguyên thủy thú nhĩ tộc, đem sinh linh coi là có giác ngôn ngữ nhường hắn có chút phản cảm, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nghiêm túc quan sát một chút đối phương, bây giờ không phải là nói chuyện thời gian, ngươi có hai lựa chọn. Ngừng. Không cần nhiều lời, ta đương nhiên nguyện ý làm khí chủ tù binh. Nữ hài hai tay tựa ở một khối, lại lộ ra làm người chịu mến nét mặt. Cận vệ thống lĩnh đi vào Trần Mặc bên cạnh thân, "Bệ hạ, người này rất nguy hiểm, muốn hay không?" Trần Mặc lắc đầu, nàng muốn đi không ai có thể ngăn lại. Trần Mặc chính mình là tội huyết, vừa nãy nữ nhân này tốc độ còn nhanh hơn chính mình một tia, nếu dựa theo ạ niệm tiểu thuyết phân chia, nàng có thể là so với chính mình còn mạnh hơn thành thục thể tội huyết chủng. Thành thục thể tội huyết chủng, thể lực sẽ hao hết, có thể đánh không lại mấy trăm người, nhất là khí quốc kiểu này thiết giáp quân đội, nhưng muốn chạy trốn, rất khó ngăn lại. Gấp rút tiếng bước chân vang lên, Giang Mặc cùng Hoàng Du chạy đến, "Bệ hạ." Trần Mặc liếc tội huyết thiếu nữ một chút, quay người nhìn về phía Giang Mặc cùng Hoàng Du, đều giải quyết. Giang Mặc trầm giọng nói, chạy một ít, hòn đảo quá lớn, chúng ta phát hiện mấy cái điểm tụ tập, hải tộc những kia giả yếu đều trước giờ rút lui. Bệ hạ, Tây Phương hải tộc có thể là trước giờ nhận được thông tin, còn lại phần lớn là nô lệ chiến sĩ cùng hung thú, các nàng chỉ là muốn cùng chúng ta đánh một trận. Hoàng Du phân tích nói, chúng ta một đường không dừng lại, ngay cả hổ kình tộc chiến sĩ cũng là đến xuất phát hôm đó mới biết được muốn tới Hoàng Kim đảo, ai biết tiết lộ thông tin. Giang Mặc cùng Hoàng Du lắc đầu, Trần Mặc khoát tay, được rồi, cầm xuống Hoàng Kim đảo cũng coi là hoàn thành mục tiêu chiến lược. Chú ý mặt phía bắc động tĩnh, ta mang theo Tây Phương đại tế ti. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía tội huyết thiếu nữ, đại tế ti chạy, chỉ có thể mang nàng tới giải vây. Thiếu nữ cười yếu ớt nói, khí chủ không cần lo lắng thiên vấn đảo, tại hôm qua vây khốn thiên vấn đảo hải tộc đã rút lui. Giang Mặc nhìn thấy tội huyết thiếu nữ, tức giận mọc thành bụi, hắn rút ra trường đao, ngươi còn ở nơi này cười hì hì nói chuyện, ta Huyền Vũ thủy quân chiến tử nhiều huynh đệ như vậy, lao tử trước chặt ngươi một tay. Cận vệ thống lĩnh để lại muốn bạo tẩu Giang Mặc, đừng xúc động, ngươi đánh không lại nàng. Giang Mặc kinh ngạc, nhìn xem cận vệ thống lĩnh ánh mắt là nghiêm túc. Trần Mặc lạnh giọng mở miệng, "Tốt, những việc này ta tới xử lý, việc cấp bách, nhường còn có thể động thuyền cùng Đại Phong đi tìm kiếm trong biển chiến sĩ may mắn còn sống sót, Hoàng Du ngươi phụ trách ở trên đảo giải quyết tốt hậu quả." "Tuân mệnh." Lúc chạm vào tối, Trần Mặc nghe Giang Mạc báo cáo, Huyền Vũ thủy quân hơn 500 người, bỏ mình nhân số vượt qua 100 người, mất tích hơn 20 người, trọng thương có hơn 70 người, dường như người người bị thương, trong đó chiến hạm thuyền viên thương vong khá nhiều, Đại Phong doanh bỏ mình phong kỵ 9 người, 4 cái Đại Phong bỏ mình, 2 con mất tích, chỉ có cận vệ thứ bị thiệt hại nhỏ một chút, chiến tử hơn 10 người. Hổ kinh chiến sĩ hơn 70 người, chỉ còn lại hơn 30 người, thiếu một nửa, thống lĩnh hải hổ bỏ mình, là lần này hải chiến tử trận tối cao tướng lĩnh, Huyền Vũ quân cũng có một vị phó thống lĩnh bỏ mình. Trần Mặc đứng ở thần điện chỗ cao, ngóng nhìn bên bờ biển một cái biển lửa, khí quốc chiến sĩ thi thể là không có cách nào mang về, chỉ có thể hỏa táng mang về cho cốt của bọn hắn. Hải hổ các đồng bạn đô thú hóa vào ngành, ở trong biển hát ra hổ kinh đặc hữu ca dao, là thống lĩnh của bọn họ tiễn biệt, bọn hắn thống lĩnh thi thể đều khoác lên cận vệ chiến kỳ đặt ở một chiếc cỡ nhỏ trên chiến thuyền tại trong biển rộng bồng bềnh. Bên hai vang lên tiếng hừ nhẹ. Trần Mặc quay đầu nhìn sang lạnh giọng mở miệng, ngươi có rất nhiều thời gian có thể chạy trốn, ngươi lưu lại đến tột cùng là vì cái gì? Ta tự nhiên là làm khí chủ tù binh nha. Kia ngươi đi chết đi. Trần Mặc trực tiếp nhảy ra một câu. Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó phát ra chuông bạc tiếng cười, không phải liền là chết rồi một ít sâu kiến, còn đang tức giận, ngươi thành lập khí quốc có nhiều người như vậy đâu. Mệnh như cỏ rác, sán lạn như tinh thần, ngươi sẽ không hiểu, ngươi ta đạo khác biệt, để cho ta bắt được cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trần Mặc sát ý không che giấu chút nào. Nữ hài chậm rãi thu lại nụ cười, ngọt ngào thiếu nữ khí chất biến mất hầu như không còn, âm thanh trở nên thanh lãnh, ta trước kia giống như ngươi, có thể chờ ngươi sống thêm 100-200 năm liền biết lý giải ta, chúng ta là tội huyết chủng, kiếp trước văn minh vì chúng ta bây giờ vốn có huyết khu, hủy tất cả, những người này không đáng giá ngươi vì đó sầu não. Ngươi sống bao lâu? Không nhớ rõ lắm, dựa theo di tích bên trong phương thức tính toán, nên có hơn 500 năm, bất quá ta vừa tròn 18 tuổi nha. Nghĩa là gì? Hải tộc Vương Đình Thánh di tích tại 18 năm trước mất đi có thể bắt nguồn từ ta tuần hoàn, ta tại nó chết tác dụng trước đó, tiến hành một lần huyết khu niết bàn, đây cũng là tội huyết bí mật lớn nhất, kiếp trước văn minh một ít nắm giữ tài nguyên thượng tầng người sợ chết, đi rồi một con đường như vậy, không ngờ rằng làm hư. Trần Mặc mặt ngoài bình tĩnh, trong đầu hiện hiện thần mục di tích bên trong khoang thể, hắn hình như bắt lấy một chút cái gì, nhưng lại không xác định, hắn đột nhiên quay người bắt lấy tay của thiếu nữ cổ tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trong mắt màu vàng nóng, trọng sinh. Thiếu nữ nghe vậy đôi mắt có nghi ngờ, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói không phải trọng sinh, ta đều không chết qua. Ngươi vì sao lại một ít tổ sơn ngữ cao cấp từ ngữ? Ngươi là nói sâu kiến những thứ này từ? Đây là di tích truyền thừa thông tin, nếu như là từ di tích đi ra tội huyết chủng bình thường đều tiếp thụ qua một ít thông tin, dường như các ngươi tổ sơn 18 tổ vu. Trần Mặc giật mình, như vậy nói ngươi cùng di tộc tổ vu giống nhau. Thiếu nữ gật đầu, không sai, mỗi cái di tích lớn nhỏ không đều dạng, lớn một chút di tích có bồi dưỡng, rút ra cùng tồn trữ ba loại khoáng thể, ngươi có phải hay không đi qua nào đó di tích? Trần Mặc không có phủ nhận, di tội lâm cái di tích kia hẳn là một cái cỡ lớn di tích, mới có thể đi ra 13 vị tổ vu, thần mục di tích còn kém rất nhiều, chỉ có một đôi rút ra khoáng thể, vậy chúng ta những thứ này tự nhiên thức tỉnh tội huyết đâu? Nữ hải cười ra tiếng, căn bản không có tự nhiên thức tỉnh tội huyết chủng loại thuyết pháp này, các ngươi những thứ này không có trải qua di tích bồi dưỡng tội huyết chủng bình thường là di tích kẻ phản bội trộm ra đi, bọn hắn phản đối di tích như là nuôi nốt súc vật đồng dạng đối đại thú nhi tộc. Trần Mặc không còn kinh ngạc người trước mắt có thể nói ra kẻ phản bội dạng này từ, mà là nhớ tới chính mình một thế này mẫu thân, theo nàng cách nói, chính mình vị kia lang mẫu sát suất lớn cùng hắc hồ nữ cùng cựu vi thú một dạng, đã từng là di tích làm việc. Di tộc tổ vu là di tích bồi dưỡng tội huyết chủng, hắn lựa chọn chống lại di tích làm việc, kết cục tổ sơn tộc đàn đều mọi người đều biết, năm đó thanh hà nhất đại đại vu hẳn là đồng dạng kết cục, hoặc nói, di tích nó đều không cho phép khai trí tội huyết trường tồn tại thế, đều bị chúng nó tính toán chết rồi. Vậy còn ngươi? Trần Mặc buông lòng tay ra. Nữ hải chắp tay nhỏ sau lưng ánh mắt nhìn về phía phương xa, gió đêm thổi lên mái tóc, đôi mắt có chút mê man, vận khí ta tương đối tốt, tránh thoát nhiều lần di tích xóa bỏ, cuối cùng còn theo nó trong tay kiếm lời, hiện tại sao? Đại khái là chỉ vì chính mình mà sống, nhưng mà, ta phát hiện ngươi. Nói xong nhìn về phía Trần Mặc con ngươi trở nên rất sáng. Trần Mặc hoài nghi, ta làm sao vậy? Ngươi cùng cái khác tội huyết không giống nhau, ngươi không chỉ kháng trụ di tích phái ra hung thú xóa bỏ, còn thành lập khí quốc, làm ra cấm kỵ chi khí, ta rất hiếu kỳ đầu ngươi ẩn giấu cái gì? Di tích là không có khả năng cho tội huyết chuyển vận công nghiệp văn minh thông tin, là cái này nữ hải tỏ mọi chuyện. Trần Mặc không trả lời, đương nhiên không giống nhau, các ngươi chỉ có tội huyết khu, mà hắn bộ thân thể này trong ẩn giấu một cái kiếp trước linh hồn. Chương 625, xúc cảm coi như không tệ, chương 625, xúc cảm coi như không tệ. Trần Mặc lâm vào chính mình trong trầm tư, không có tiếp tục để ý tới nữ nhân bên cạnh, một hồi làn gió thơm nồng đậm, bên tai truyền đến âm thanh, ngươi không hiếu kỳ, ta gọi cái gì đó. Trần Mặc liếc nàng một chút, mười phần chân thành nói, người như ngươi, ta không nghĩ tới hiểu rõ hơn. Chẳng qua vì cảm tạ ngươi hôm nay vì ta giải thích nghi hoặc, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ đem ngươi giao cho Đông Phương Hải tộc. Thiếu nữ mân mê miệng nhỏ, các nàng cũng không phối tù binh ta, tỷ tỷ là đem ta thua ngươi, không phải Đông Phương Hải tộc. Khí quốc sẽ không cho phép có coi thường sinh linh cường giả tồn tại. Trần Mặc không có do dự, nữ nhân này cùng niệm từ không giống nhau, niệm từ trong lòng vừa hận, quanh mình tất cả còn có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, máu của nàng chưa lạnh. Hừ, vậy ta chỉ thấy Đông Phương Lan tiểu gia hỏa kia đi. Nữ hải không hề tức giận, nàng có là cách. Ngươi biết Đông Phương Lan? Đương nhiên, năm đó không phải ta. Nàng coi như chết rồi. Đông Phương Lan tuổi cũng không nhỏ, phụ trợ vượt qua nhất đại Đông Phương Hải tộc nữ vương. Trần Mặc không tâm tình hỏi đồ vật Vương Đình ở giữa ân đoán, một trận chiến này qua đi, hắn hơi mệt chút, hải hổ chết nhường hắn có một kia đối với chiến trường chán ghét cảm giác, có thể như Trần Ngọc nói được cái kia nghỉ ngơi một quãng thời gian, tắt chiến chuyện giao cho các tướng lĩnh là được. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc tại thần điện quảng trường trong lều vải tỉnh lại, trên mặt biển truyền đến tiếng ốc biển, Trần Mặc hiểu rõ đó là Hy Nhi người tới, nhìn tới tội kia huyết nữ nhân không có gần người, Tây Phương Hải tộc sớm rút lui. Hải tộc có chính các nàng đặc hữu tang lễ. Hải hổ thi thể bị cự kình đưa vào biển cả chỗ sâu, Trần Mặc cùng một bộ váy trắng Hy Nhi đứng ở bên bờ trên đá ngầm đưa mắt nhìn. Hy Nhi khỏe mắt nước mắt còn chưa làm, Trần Mặc lần này lựa chọn chủ động đưa tay đưa nàng bả vai nằm ở, hoàng kim san hô đảo là hắn tự tay đoạt lại, đi được lúc không có tiếng với. Ừm. Hy Nhi hiểu rõ, chỉ là Hy Nhi không biết nên như thế nào đối mặt Hải Duệ đại thống lĩnh. Hải Duệ đại thống lĩnh là hải hổ cô, hải hổ mạch này tự, hôm nay Đông Phương Hải tộc hơn 1000 người đi vào hoàng kim san hô đảo, đại bộ phận hay là tại gieo họ, bọn hắn đoạt lại đã từng quên hương, đương nhiên đối với khí quốc chiến hữu độ tán thành kéo căng. Đối với Trần Mặc vị này khí chủ tràn đầy kinh ý. Trần Mặc khe khẽ thở dài, hắn cùng Hải Hổ thời gian chung đụng không nhiều, nhưng Hải Hổ mang đến cho hắn một cảm giác cùng Hùng Sở Mặc bọn hắn một dạng, là cùng nhau kề vai chiến đấu huynh đệ, bởi vậy tâm tình mới xuất hiện trên phạm vi lớn ba động. Thời gian sẽ trị chữa thương khẩu, hy vọng con dân của ngươi năng lực nhớ kỹ hắn. Nhất định sẽ, Hy Nhi cấp cho hắn lập tượng. Thử lao cho khí chủ chỗ tốt gì, để ngươi tiểu tử trở thành học sinh của hắn. Đông Phương Giao nắm nuốt vấn khí gương mặt hỏi. Vấn khí thân phận địa vị cũng không dám đắc tội Đông Phương Giao, nhưng hắn lại không thể nói ra trận tướng. Chỉ có thể mặc cho Đông Phương Giao bắt nạt loay hoay, mãi đến khi Trần Mặc đi tới, ngươi đang này làm gì? Đông Phương Giao vẫn như cũ hất cầm lên biểu hiện ra tuyết cái cổ, hừ, tuy nói ngươi đem Hoàng Kim đảo đoạt lại, nhưng nơi này còn là chúng ta hải tộc địa bàn, ngươi không quản được ta. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, nếu thật là ta thổ quốc hậu duệ, tiểu này kiêu ngạo tính tình là muốn không được, nhất định phải nhường nàng hiểu rõ thổ quốc là văn minh lễ nghi chỉ bằng, không nói nhảm, bước nhanh đi qua, Đông Phương Giao còn giống con kiêu ngạo tiểu lão hổ cho rằng Trần Mặc không dám động nàng, ngửa đầu chằm chằm vào Trần Mặc. Sau đó lều vải truyền ra Đông Phương Giao tiếng la khóc. Chốc lát sau Trần Mặc cầm cổ tay của mình chuyển động, sinh hoạt tại thủy vực thiếu nữ quả nhiên vô cùng luận. Đông Phương Giao ngồi quỳ chân trên mặt đất, viền mắt đỏ lên, cắn chặt môi, nàng hiện tại không dám động, trừ ra cái mông đau nhức, cũng sợ Trần Mặc tiếp tục từ trước mặt hắn chạy trốn là không có khả năng. Trần Mặc chiêu này coi như là giết gà dọa khỉ, bên trên tiểu vấn khí run lẩy bẩy, hắn nhưng là nhìn thấy Trần Mặc hung tàn một mặt, đó là thật hạ ngon thủ. Vấn khí, ngươi a bà đâu? Vấn khí nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè trả lời, khí. Sư phụ, a bà đi gặp đại tế ti. Ồ, phong bạo đại tế ti đến rồi. Đúng vậy, nàng so nữ vương bệ hạ đến chậm một ít. Đông Phương Giao trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, la lớn, a tỷ đến, ta muốn kiện cáo, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, trả giá đắt trước đó, ta còn có thể đánh hai ngươi về, ngươi tin không? Đông Phương Giao thân thể mềm mại run lên, vội vàng túi lầu xuống, lựa chọn tạm thời nhận sợ. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cận vệ thống lĩnh bước đi đi vào, bệ hạ, thương binh cứu chữa tất cả an bài xong, nhân viên mất tích đều không có tìm về, quân nhớ dựa theo bỏ mình ghi chép. Ừm, truyền lệnh xuống, hai ngày sau khởi hành về nước. Trần Mặc phân phó nói. Cận vệ thống lĩnh chắp tay, tuân mệnh. Lập tức lại hỏi, kia thương binh, ta cùng hải tộc nữ vương nói tốt, các nàng sẽ tỉ mỉ chăm sóc, đến tiếp sau thuyền của chúng ta sẽ chỉ đến, giúp hải tộc đánh thắng một hồi đại chiến. Hải tộc không cho chỗ tốt không thể nào nói nổi, khí quốc thuyền vận tải sẽ tới, mang về chiến lợi phẩm của mình. Khi Nhi kiên trì đem Tây Nam đảo giao cho khí quốc, Trần Mặc cũng không khách khí, khí quốc sẽ lần lượt sắp xếp người đến khai phát Tây Nam đảo. Và cận vệ thống lĩnh đi ra ngoài, Đông Phương Giao ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, lúc này đi? Trần Mặc cười nói, như thế nào? Còn muốn bị ta đánh? Hừ, đi rồi mới tốt, nhìn đều ghét. Đông Phương Giao ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hay là không muốn. Từ cùng Trần Mặc đi nhìn một lần long thú, nàng có thể cảm nhận được Trần Mặc đối với mình hình như có một chút không giống nhau, nàng đồng dạng đối với Trần Mặc có một loại cảm giác thân thiết, chỉ là kiêu ngạo phong bạo nhất tộc không cho phép nàng biểu hiện ra ngoài. Trần Mặc túi người tiến đến Đông Phương Giao trước mặt, nắm cằm của nàng, nụ cười ta ác nói, kia muốn để ngươi thất vọng rồi, ta sẽ nói với đại tế thi, mang ngươi về khí quốc, làm ta rửa chân thị nữ. Đông Phương Giao gương mặt phạch một cái đỏ lên, phản ứng, Trần Mặc tại nhục nhã chính mình, đánh giám, a tỷ sẽ không đồng ý, ta chính là chết, cũng sẽ không cho ngươi tẩy chân thúi. Khí chủ chuyện này là thật. Vậy ta không có ý kiến. Nhất đạo thanh lanh thanh truyền vào liều vải.